Chương 783, rũ sạch liên quan, 1, chương 783, rũ sạch liên quan, 1, cái này một hàng mật thiên ti cao thủ theo đầu đường lướt qua, bên đường vây xem bách tính chỉ trỏ, nhưng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Theo phương Bắc Hứa Vương phủ nữ phản, kinh thành mấy tháng nay lâm vào dung chuyện, người người cảm thấy bất an, ba ngày hai đầu có thể nhìn thấy người của triều đình ở trong thành trắng trợn bắt phản tặc. Bởi vậy, hôm nay mật thiên ti xuất động nhiều như vậy cao thủ vẻ mặt vội vàng lướt qua, cũng không có gây nên quá lớn náo động. Nhưng mà, xuất hiện tại bên đường Hồ Giao, sắc mặt lại đống nhiên đại biến. Hồ cô đương, ngươi thế nào? Một bên Hứa Trọng Sơn nhìn thấy sắc mặt của nàng không đúng, lúc này ý thức được cái gì? Lúc trước tại trong trà lâu, kia hai cái nam tử thần bí vội vàng chạy đến tìm Hồ Giao, hành tung lén lén lút lút, miệng bên trong còn nói cái này xảy ra chuyện. Hẳn là, cùng mật thiên ti có quan hệ. Hứa Trọng Sơn trong lòng suy đoán như thế, nhưng cũng không lộ ra, mà là lộ ra nghi hoặc mà vẻ lo lắng nhìn về phía Hồ Giao. Không có, không có việc gì. Lúc này Hồ Giao nghiễm nhiên có chút hoảng hồn, nhưng vẫn là cố tự chấn định. Nhưng trong lòng sớm đã hoảng thành một đoàn. Những người này, hiển nhiên hơn phân nửa là hướng về phía hai người kia đi. Bọn hắn đến cùng đã làm gì? Tại sao lại bị mật thiên ti người phát hiện? Vạn nhất thật bị bắt lại, có thể hay không liên lụy tới nàng? Nghĩ đến cái này, Hồ Giao rõ ràng có chút ngồi không yên. Ta còn có chút việc. Hồ Giao hít thở sâu một hơi, sắc mặt khó coi, cũng không lo được có thể hay không bị Hứa Trọng Sơn phát hiện bí mật gì. Dưới mắt tình huống dường như so với nàng trong tưởng tượng càng phải nghiêm trọng. Hồ Giao nhìn về phía mật thiên ti đám người rời đi phương hướng, bước nhanh đi theo. Hồ cô đương, ta cùng ngươi cùng nhau. Hứa Trọng Sơn thấy thế, vội vàng cất bước đuổi theo. Cùng lúc đó, phanh, một chỗ hoang vu trong tiểu viện, cửa sân bị đống nhiên phá tan. Ngay sau đó, mấy đạo mật thiên ti cao thủ nối đuôi nhau mà vào, thẳng bức trong viện gian phòng. Làm hai tên mật thiên ti tiên phong tới gần cửa gian phòng bên ngoài lúc, đương theo lấy một tiếng phanh cửa phòng nhận cái gì vật nặng va chạm, ầm vang bay rất ra ngoài. Cùng hai tên cảnh giác mật thiên ti tiên phong lúc này rút đao, đem bay ra ngoài cửa phòng ngăn lại. Rút lui hai bước, một giây sau, gian phòng bên trong hai thân ảnh từ đó nhanh chóng xông ra. Chính là vừa rồi tại trong trà lâu gặp qua Hồ Giao kia hai tên nam tử thần bí. Giờ phút này, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Tại ý thức tới bị mật thiên ti để mắt tới lúc, hai người liền cảm giác được không ổn, lúc này liền muốn bước ra mau chóng rời đi kinh thành. Thật không nghĩ đến, vẫn là chậm một bước. Mật thiên ti người xuất hiện so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Giờ phút này ở giữa, làm hai người từ trong phòng xông ra lúc đến, liền nhìn thấy mấy đạo mật thiên ti bộ khoái xuất hiện ở trong viện. Áo bào đen sắc bén, kia mật thiên ti đặc hữu phục sức khiến cho trong không khí nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí. Hai người sắc mặt tâm trầm, liếc nhau, thi triển nội lực, thả người nhảy lên, ý đồ mong muốn theo trong viện phá vây. Nhưng mà, hai người vừa mới thả người bật lên, theo trong viện bốn phương tám hướng nơi hẻo lánh bên trong, xuất hiện mấy đạo đao khí, phô thiên cái địa mà đến. Hai người sắc mặt đại biến, xách đao ngăn cản. Phanh phanh phanh. Theo đao khí tung hoành rơi xuống, vừa mới nhảy vọt lên hai người trong nháy mắt bị đánh rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, không đợi hai người tới kịp bật khí, bốn phía vô số thân trường đao liền đã rơi vào hai người trên cổ, trong nháy mắt đem hai người khống chế, không thể động đậy. Giờ phút này ở giữa, hai người ánh mắt kinh hãi, tuyệt vọng không thôi. Mật thiên ti những này bộ khoái phối hợp thật sự là quá mức ăn ý, rõ ràng những người này võ công cũng không cao, nhưng bọn hắn tinh xảo phối hợp xuống, nhưng lại làm cho bọn họ hai người nhìn như căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Tại bị trường đao chống đỡ tại trên cổ một mấy mắt, trên thân hai người liền bị điểm vài chỗ huyệt bị. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn ngã xuống đất. Lập tức bị mật thiên ti cao thủ trói lại, mang đi. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, chỉ ngắn ngủi trong mấy mắt, liền tất cả hết thảy đều kết thúc. Tại đem hai người bắt sau, mật thiên ti cao thủ liền cấp tốc triệt thoái phía sau, không chút nào dây dưa dài dòng, chỉ chốc lát sau, ngoại trừ hai ba xử lý giải quyết tốt hậu quả người bên ngoài, những người còn lại cấp tốc rút lui. Ngay tại bên ngoài sân nhỏ đầu đường đầu ngõ, nhìn thấy một màn này Hồ Giao, sắc mặt hoàn toàn không có một tia vết sắc. Nàng mặc dù không có nhìn thấy trong viện đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy mật thiên ti người rút lui lúc, bắt đi hai người kia. Rõ ràng chính là hai người kia. Kết thúc. Hai người kia lọt lưới. Giờ phút này, Hồ Giao cảm giác trời đất quay cuồng, một cỗ sợ hãi cảm xúc đống nhiên theo nàng trong lòng hiện lên. Hồ Giao thân thể lảo đảo muốn ngã, kém chút không có ngã sắp xuống. Hồ cô đương, cẩn thận. Bên hai truyền đến Hứa Trọng Sơn giọng ân cần, Hứa Trọng Sơn một bước tiến lên, nâng lên nàng. Hồ cô đương, ngươi trước đừng lo lắng, có việc từ từ nói. Ngươi Hồ Giao lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn thấy đi theo bên cạnh Hứa Trọng Sơn. Giờ phút này nàng thần sắc biến kinh nghi bất định, một phương diện đối Hứa Trọng Sơn vẫn như cũ có chỗ phòng bị, nhưng một phương diện khác, mấy ngày nay Hứa Trọng Sơn biểu hiện, cùng giờ phút này ra chuyện lớn sau, hầu ở bên người nàng Hứa Trọng Sơn, cho nàng một chút nói không ra cảm giác an toàn. Nàng đang muốn nói cái gì, liền thấy Hứa Trọng Sơn ngự trọng tâm trường nói, Hồ cô đương, chuyện còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Hứa Trọng Sơn nhìn thoáng qua mật thiên ti đám người rời đi phương hướng, hai người bọn họ mặc dù bị bắt, nhưng không nhất định sẽ liên lụy tới Hồ cô nương. Dưới mắt, Hồ cô nương cũng không cần quá mức lo lắng, chuyện còn có đường lùi. Hồ Giao biến đổi sắc mặt hạ, ngươi biết? Đoán được. Hứa Trọng Sơn thở dài, tại hạ cũng không đốc, vừa rồi hai người kia vội vã tìm đến Hồ cô nương, hiển nhiên xảy ra đại sự gì. Dưới mắt mật thiên ti thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Hồ cô nương ngươi lại như thế lo lắng, hiển nhiên xảy ra chuyện chính là bọn hắn hai người Hồ Giao giật mình thần. Còn chưa nói cái gì, liền nghe được Hứa Trọng Sơn lại mở miệng đề nghị, Hồ cô đương, dưới mắt hai người bọn họ bị bắt, việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp đem bọn hắn hai người cứu ra. Vô dụng. Hồ Giao lắc đầu, cứu không được. hai người bọn họ đã cùng Mật Thiên Ti khôi thủ không hợp nhau, rơi vào Mật Thiên Ti sau, muốn đi ra rất khó. Vì sao? Hứa Trọng Sơn hỏi. Bọn hắn Hồ Giao vô ý thức muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngậm miệng, không có, không có gì. Hứa Trọng Sơn nhìn nàng một cái, cũng không tiếp tục truy vấn. Kia bây giờ, Hồ cô nương là lo lắng sẽ bị hai người bọn họ liên lụy. Hồ Giao sắc mặt khó coi, cắn răng, hiển nhiên như thế. Hồ cô nương đừng quá lo lắng, ta cũng biết thay Hồ cô nương nghĩ biện pháp. Hứa Trọng Sơn mở miệng cam đoan. Nghe nói như thế, Hồ Giao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, ngươi có biện pháp? Hai người nghĩ biện pháp, dù sao cũng so một người mạnh. Đã Hồ cô nương lo lắng bị hai người bọn họ liên lụy, dưới mắt hai người bọn họ bị bắt sau, thế tất liền có khả năng khai ra Hồ cô nương ngươi đến. Nghe nói như thế, Hồ Giao sắc mặt hoàn toàn không có huyết sắc. Nàng lo lắng nhất chính là cái này, một khi bị khai ra, hậu quả khó mà lường được. Chương 783, rũ sạch liên quan 2, chương 783, rũ sạch liên quan 2, bất quá, Hồ cô nương cũng không cần quá lo lắng, dù sao đây chẳng qua là hai người lời nói của một bên. Hứa Trọng Sơn tỉnh táo phân tích, dưới mắt Hồ cô nương muốn làm, chính là xử lý sạch sẽ cùng bọn hắn giữa hai người qua lại chứng cứ, lại đem lúc trước tất cả lưu lại chứng cứ vết tích xử lý sạch sẽ. Cho dù là bọn họ hai người cùng khai ra Hồ cô nương, Hồ cô nương chỉ cần một ngụm cắn chết không thừa nhận, Mật Thiên Ti cũng không làm nên chuyện gì. Lấy Hồ cô nương thân phận, liền xem như Mật Thiên Ti không có chứng cứ, dựa vào lời chứng, cũng không dám đối Hồ cô nương thế nào. Hứa Trọng Sơn lời nói này, rõ ràng có yếu hóa Mật Thiên Ti tồn tại. Đừng nói là Mật Thiên Ti chỉ có lời chứng cậu cùng, liền xem như không có bất kỳ chứng cứ nào, Mật Thiên Ti mong muốn bắt nàng một cái thế gia đại tiểu thư cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng Hồ Giao hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, dưới mắt phe mình tức đại luận nàng, đang nghe Hứa Trọng Sơn phân tích sau, tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Ngươi nói, đều là thật. Nàng nghe Hứa Trọng Sơn phân tích, ánh mắt dần dần một lần nữa phát sáng lên. Đúng vậy a, chỉ cần mình không thừa nhận, bọn hắn coi như cùng khai lại như thế nào, chính mình đã sớm đem chứng cứ toàn bộ đều tiêu trừ sạch sẽ, rũ sạch tất cả quan hệ. Chỉ cần một ngụm cắn chết không thừa nhận, bọn hắn lại có thể thế nào? Nghĩ đến cái này, Hồ Giao trong lòng chấn định không ít. Ngươi nói có đạo lý. Hồ Giao hít thở sâu một hơi, bọn hắn không có chứng cứ, liền cùng ta không sao cả. Hứa Trọng Sơn nhìn nàng một cái, thử dò xét nói, kia Hồ cô nương cùng bọn hắn hai người lui tới chứng cứ có thể tiêu diệt sạch sẽ. Nếu là bị điều tra ra, cũng sợ rằng sẽ gặp phiền phức. Nghe được cái này, Hồ Giao sắc mặt biến hóa. Lúc trước chứng cứ manh mối sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cùng hai người kia ở giữa qua lại, vẫn còn không dễ dàng như vậy xử lý. Nghĩ đến cái này, Hồ Giao chấn định không ít, cắn răng, còn không có. Ta hiện tại liền đi xử lý sạch. Hồ cô nương, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mắt thấy Hồ Giao rời đi, Hứa Trọng Sơn vội vàng mở miệng, tại hạ bất tài, cũng có thể giúp bên trên Hồ cô nương bận điệu. Giờ phút này phương tâm đại loạn Hồ Giao, nghe được Hứa Trọng Sơn đề nghị sau, trong lòng đã yên ổn không ít. Bởi vậy, tại Hứa Trọng Sơn đề cập muốn cùng nàng cùng một chỗ lúc, Hồ Giao cơ hồ không có bao nhiêu do dự, liền gật đầu bằng lòng. Lúc này, bên người nhiều người hỗ trợ, dù sao cũng tốt hơn một mình nàng. Thanh Đông, một chỗ không làm cho người thay mắt nhà nhỏ trong nội viện. Trong trạch viện, Hồ Giao theo một căn phòng bên trong xuất ra không ít sách trong thư cho, đi vào trong viện. Trong viện, mọc lên một đống lửa. Hồ Giao đem những sách này tin ném vào trong lửa, xem sách tin bị đốt rủi, trong nội tâm nàng tầm tình bất an cũng dần dần yên ổn. Đây là nàng cùng những người này qua lại thư, chỉ cần đem những này đồ vật giải quyết hết, liền lại không ai có chứng cứ có thể chứng minh nàng cùng việc này có quan hệ. Chỉ cần nàng không thừa nhận, liền không ai có thể làm gì nàng. Nghĩ đến cái này, Hồ Giao trong lòng đại định. Lại quay đầu lúc, thấy Hứa Trọng Sơn đang ngồi xổm ở trong viện, đang giúp nàng đốt thư, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hài lòng vẻ mặt. Gia hòa này vẫn còn nhường nàng thật hài lòng. Dáng dấp tuấn tú lịch sự, biết nói chuyện, đầu óc cũng cứng ngốc. Mấu chốt là tại bây giờ dưới tình huống như vậy, hắn còn đối với mình không rời không bỏ, cũng chưa luống cuống chật ước, cái này khiến Hồ Giao coi trọng hắn một cái. Giữ lại như vậy một đầu liếm cầu ở bên người, hoàn toàn chính xác có thể giúp nàng xử lý rất nhiều phiền toái. Nếu không phải là hắn hứa ra xuống dốc, nếu không Hồ Giao không chừng thật đúng là có thể nhìn chúng hắn. Chỉ tiếc, Hứa Gia bây giờ bất quá chỉ là xuống dốc tiểu gia tộc, không có chút nào căn cơ thế lực. Thế ra như vậy, đã định chức nhập không được mắt của nàng. Bất quá, Hồ Giao đánh giá Hứa Trọng Sơn, khép mắt như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồ cô nương, tin đã toàn bộ đốt xong. Mà lúc này, Hứa Trọng Sơn đã đem thư toàn bộ đốt xong, hắn đối với mấy cái này thư tín nội dung vô cùng hiếu kỳ, biết được việc này nhất định có bí mật. Nhưng ở Hồ Giao ngay dưới mắt, Hứa Trọng Sơn cũng không dám trắng trợn, sợ bị phát hiện manh mối gì. Hồ Giao hoàn toàn yên lòng, ngươi làm rất tốt. Đa tạ Hồ cô nương khích lệ. Hứa Trọng Sơn trên mặt lộ ra một cái chất phác nụ cười chân thành, lại muốn nói lại thôi, Hồ cô nương. Thế nào? Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Trọng Sơn đang do dự xoắn suýt một lúc lâu sau, mới rốt cục hiếu kỳ hỏi, Hồ cô nương cùng hai người kia đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Như thế nào lại trêu chọc phải Mật Thiên Ti? Lời này hỏi ra lời, Hồ Giao ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh nguyện. Hứa Trọng Sơn lúc này ý thức được chính mình thất ngôn, nữ nhân này lòng cảnh giác quá mạnh. Hắn lúc này lại vội vàng nói bổ sung, hai người kia nhìn liền không giống như là đứng đắn gì người, Hồ cô nương tiên kim thân thể, như thế nào cùng bọn hắn hai người có gặp nhau? Chẳng lẽ Hồ cô nương là bị cái gì bức hiếp, bị hai người bọn họ hãm hại uy hiếp? Vẫn là nói, trong đó có cái gì hiểu lầm? Hứa Trọng Sơn lời nói, lại để cho Hồ Giao sắc mặt hòa hoãn không ít. Nàng trầm giọng nói, xem như thế đi, ta cùng bọn hắn hai người không quen. Hồ Giao bắt đầu phủi sạch quan hệ. Thì ra là thế. Hứa Trọng Sơn tất nhiên là mặt mũi tràn đầy tin tưởng bộ dáng, gật đầu nói, hai người bọn họ bị Mật Thiên Ti mang đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dưới mắt, Hồ cô nương vẫn là phải chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Hứa Trọng Sơn nhìn như lời quan tâm, lại tận lực đề cập, lại để cho vốn cũng không an Hồ Giao, trong lòng càng không yên hơn. Nàng cau mày, sắc mặt vẫn như cũ hơi trầm xuống, dù là đã xử lý sạch tất cả chứng cứ, có thể nàng dù sao vẫn là bất an. Mật Thiên Ti người, làm sao lại bỗng nhiên tìm tới? Chẳng lẽ là đã bị phát hiện? Ý thức được nghĩ đến cái này suy nghĩ, Hồ Giao trong lòng thì càng thấp vọng. Nàng có chút ngồi không yên, đang do dự xoắn xuýt sau một hồi, rốt cục cắn răng một cái, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Ta còn có chút việc, đi trước. Nói xong, Hồ Giao cất bước bay người rời đi. Hứa Trọng Sơn đứng tại chỗ, cũng không cùng đi lên. Nhìn xem Hồ Giao rời đi bóng lưng, hắn như có điều suy nghĩ. Đợi đến Hồ Giao sau khi rời đi, Hứa Trọng Sơn lúc này mới chậm rãi theo trong tay áo xuất ra một phong rốn gió tin. Vừa mới tại thay Hồ Giao đốt tin lúc, thừa dịp nàng không chú ý lúc, Hứa Trọng Sơn ẩn giấu một phong. Hắn mở ra phong thư trong tay, cúi đầu nhìn mấy lần. Liên cái này vài lần, Hứa Trọng Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đấy tràn đầy kinh hãi. Kinh thành, Thúy Vi Cư. Đây là một tòa điệu thấp, nhưng lại xa xỉ hào phủ đệ. Trong viện cảnh sắc nghi nhân, bốn phía trang trí xa xỉ hào. Dưới mái hiên, cầu nhỏ nước chảy, đình hành lang san sát, có thể thấy được nơi đây chủ tử không phú thì quý. Giờ phút này ở giữa, Hồ Giao vội vàng chạy đến, xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng bị cổng thị vệ ngăn lại, đang kiểm tra qua đi cho đi. Hồ Giao bước nhanh đi vào sân nhỏ, đi vào tận cùng bên trong nhất một chỗ trong viện. Cửa phòng hơi mở, giữ cửa hai tên khí tức nội liễm, võ công không tầm thường thị vệ. Mà trong phòng truyền đến trận trận oanh oanh yến yến thanh âm, nữ tử mềm mại đúng liệu, cùng nam tử tiếng cười đắc ý. Hồ Giao đứng ở ngoài cửa, hít thở sâu một hơi, cắn răng, cúi đầu cung kính, trên mặt không có ngày xưa bất kỳ nửa phần kiêu căng, dường như tất cung tất kính, cùng mấy phần lo lắng bất an cảm xúc. Gian phòng bên trong, một gã thị vệ bước nhanh đến gần, nói khẽ với gian phòng bên trong đang ngồi ở chủ tọa sập trước, ôm trong ngực tuyệt sắc nữ tử nam nhân, xoay người cung kính nói, điện hạ, Hồ Giao tới. Chương 784, Hồ Giao cùng Lục Vương ra, một, chương 784, Hồ Giao cùng Lục Vương ra, một, gian phòng bên trong oanh oanh nghiền nghiến, trong không khí tràn ngập nồng đậm son phấn hương khí, cùng bốn phía bể bài cảnh tượng hô ứng, một bộ sa vào ngập trong vàng son cảnh tượng. Dương năm trước, nửa năm một vị ước chừng 17-18 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Người đàn ông này khí vũ như ngang, hai đầu lông mày tản ra mấy phần tán không đi vẻ lo lắng. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không che giấu được người đàn ông này trên người kia cố quý khí. Thân xác hắn lười biếng tựa ở giường nằm bên trên, hơi híp mắt lại, trên mặt hiện lên lạnh nhạt thần sắc. Ở bên người hắn hai bên, co do hai tên quần áo bại lộ, dung mạo tinh xảo tuyệt sắc nữ tử. Chính nhất trái một phải dựa sát tại bên cạnh hắn, kia cổ áo hơi mở, tuyết trắng bị chen có chút biến hình. Trừ cái đó ra, bốn phía còn có không ít bao nhiến, đều ánh mắt đỏ mắt nhìn xem một màn này. Thằng đến thị vệ xuất hiện, tiến đến nam tử bên cạnh, cung kính nói cái gì. Nguyên bản nằm tại giường nằm bên trên nam tử từ từ mở mắt, hai đầu lông mày hiện ra một vẻ quan trạch. Để cho nàng đi vào a. Thanh âm lạnh nhạt. Là. Thị vệ vội vàng đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Vào đi. Theo một tiếng không có tình cảm thông chi, ngoài cửa Hồ Giao hít thở sâu một hơi, cất bước đi vào. Ngày xưa Trương Dương cản dỡ nàng, hôm nay lại cực kỳ cẩn thận, trên mặt không có nửa phần làm cản. Nàng đi vào gian phòng, không nhìn bốn phía kia nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, xoay người cung kính mở miệng, gặp qua Lục Vương gia. Giờ phút này, gian phòng bên trong, giường nằm bên trên Lục Vương gia ôm ấp lấy trong ngực hai tên nữ tử, đại thủ bất an vuốt ve, chuyện gì? Ngữ khí không lạnh không nhạt. Vương gia Hồ Giao do dự, nhìn thoáng qua bốn phía bên trong căn phòng cảnh tượng, trầm giọng nói, xảy ra chuyện. Lời này vừa nói ra, giường nằm bên trên Lục Vương gia động tác dường như nhỏ không thể thấy dừng lại. Lập tức, ánh mắt của hắn đấy hiện lên một tia tinh quang. Đều ra ngoài đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Gian phòng bên trong, còn lại nữ tử đều hướng Hồ Giao ném đi ánh mắt bất thiện. Bất quá, các nàng cũng không dám lô mãng, nhao nhao đứng dậy rời đi gian phòng. Rất nhanh, gian phòng bên trong an tĩnh lại, chỉ còn lại Hồ Giao cùng trong tầm mắt vị này Lục Vương gia. Chẳng biết tại sao, làm phát giác được vị này Lục Vương gia ánh mắt chằm chằm rơi vào trên người nàng lúc, Hồ Giao trong lòng có loại nói không ra sợ hết cả gai ốc cảm giác, tựa như là bị quái vật gì theo dõi đồng dạng. Vương gia, tới. Lục Vương gia ngữ khí không lạnh không nhạt. Hồ Giao đối mặt bên trên Lục Vương gia đôi mắt, trong lòng khẽ run, hít thở sâu một hơi, cất bước đi lên trước, đi vào vị này Lục Vương gia trước mặt. Vừa đi gần, đang muốn mở miệng, Hồ Giao liền cảm giác tay mình cổ tay bị bắt lại, ngay sau đó, Lục Vương gia đột nhiên vừa dùng lực, Hồ Giao đứng không vững, cả người ngã vào Lục Vương gia trong ngực. Hồ Giao thân thể run lên bần bật, "Vương gia." Hồ Giao đang muốn mở miệng, Lục Vương gia đại thủ đã rơi vào trên người nàng, nhanh chóng ở trên người nàng đuốt ve đi khắp. Động tác rất thô lỗ, cũng rất dùng sức. Kia thô ráp xúc cảm, đau nhức khí lực, kém chút không có nhường Hồ Giao đau lên tiếng đến. Hồ Giao trong lòng một cỗ sợ hãi cảm xúc hiện lên, nhưng lại không dám phản kháng. Toàn thân căng cứng, chỉ có thể mặc cho Lục Vương gia như thế khinh bạc. Lục Vương gia ánh mắt hờ hững, giống như là không mang theo bất kỳ một tia tình cảm. Hắn ôm ấp lấy trong ngực Hồ Giao, trên tay cường độ không giảm trái lại còn tăng, cách chế phục dùng sức nào nặng. Rất dùng sức, giống như là đang phát tiết đùa bỡn cái gì đồ chơi. Hồ Giao đau nước mắt đều nhanh xuống tới, nhưng chỉ có thể cố nhịn xuống, căn bản không dám phát ra bất mãn thanh âm đến. Vị này Lục Vương gia, tuyệt đối là người điên. Vương gia, gia, xảy ra chuyện. Hồ Giao âm thanh run rẩy, ý đồ mong muốn chuyển di sự chú ý của hắn. Lục Vương gia ánh mắt hờ hững, động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, theo y phục và áo miệng xâm nhập. Hồ Giao toàn thân run lên bần bật, ánh mắt trợ to. Nói đi. Bên hai vang lên Lục Vương gia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí. Hồ Giao toàn thân căng cứng, thân thể kia cố khó chịu cùng cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, nàng cố nén trong lòng cảm xúc, thấp giọng nói, hắn, bọn hắn bị Mật Thiên Ti người mang đi giống như đã bại lộ vương gia. A Hồ Giao run rẩy thanh âm, thấp thỏm lo âu. Dù là đã tiêu diệt tất cả chứng cứ cùng manh mối, nhưng Hồ Giao vẫn như cũ lo lắng sẽ bại lộ liên lụy tới nàng. Bất đắc dĩ, do dự mãi, nàng vẫn là tìm đến tới vị này nàng không muốn gặp nhất Lục Vương gia. Nhìn thấy vị này Lục Vương gia, nàng biết gặp phải cái gì, nhưng Hồ Giao không thể không làm như vậy. Nhưng khi Hồ Giao vừa giải thích nói xong lúc, liền cảm giác ngược chuyển đến một hồi toàn tâm đau đớn, đau nàng giật mạnh. Trước mắt Lục Vương gia, căn bản là không có đem sống chết của nàng để vào mắt. Hồ Giao thấp mắt nhìn lại, đối đầu một đôi băng lãnh mà không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt. Ai bại lộ? Lời này vừa nói ra, Hồ Giao trong lòng hiện lên một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Ta không biết rõ vương gia, tuyệt đối không phải ta. Bọn hắn giờ phút này, Hồ Giao chỉ có thể nhanh lên đem chính mình quan hệ rũ sạch, cái này cùng với nàng không hề có một chút quan hệ, nàng hoàn toàn là bị liên lụy, hai bay bạ gió. Hừ, đều là phế vật. Lục Vương gia thanh âm băng lãnh mà tràn ngập khinh thường, hắn ánh mắt đấy, lóe ra cái gì tình quang, Mật Thiên Ti khi nào bắt người? Liền, ngay hôm nay ai bắt? Tựa như là Mật Thiên Ti khôi thủ Lục Vương gia ánh mắt trầm hơn chút, hắn không tiếp tục mở miệng, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Hồ Giao nhịn xuống trong lòng cùng thân thể khó chịu, vương gia, chúng ta muốn, phải nhanh nghĩ biện pháp. Vạn nhất bọn hắn cung khai đem chúng ta bộc lộ ra đi, vậy thì kết thúc. Nghe nói như thế, Lục Vương gia lườm nàng một cái này có quan hệ gì tới ta? Băng lãnh không tình cảm chút nào ánh mắt, nhường Hồ Giao trong lòng run lên bần bật, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Lục Vương gia, đây là rũ sạch liên quan. Đúng vậy a. Chuyện này, Lục Vương gia từ đầu tới đuôi đều không có hiện thân qua. Hắn vẫn luôn là giấu ở phía sau cùng, bày mưu nghĩ kế người kia. Dù là cuối cùng thế nào cha, đều khó có khả năng tra được trên đầu của hắn. Coi như thật hoài nghi, lại có ai sẽ tin tưởng? Dù sao, trước mắt vị này chính là đường đường Lục Vương gia. Dù là vị này Lục Vương gia ở kinh thành cực kỳ không thấy được, thậm chí một mực bị người coi nhẹ, có thể hắn vẫn như cũng là vương gia. Ai dám tìm hắn gây phiền phức? Vương gia Hồ Giao âm thanh run rẩy lấy, khẩn trương không thôi, ngài trước đó không phải đã đồng ý à? Lục Vương gia nhíu mày, liếc nàng một cái, ta khi nào đã đồng ý? Lời này nhường Hồ Giao sắc mặt càng khó coi hơn. Khi nào đã đồng ý? Lục Vương gia hoàn toàn chính xác không có chính miệng bằng lòng, có thể nàng làm đây hết thảy, không đều là Lục Vương gia ra hiệu. Hồ Giao mặt xám như tro, nàng dự cảm được không ổn. Nếu là dưới mắt Lục Vương gia rũ sạch liên quan, từ bỏ nàng, vậy một khi xảy ra chuyện, nàng coi như kết thúc. Đến lúc đó, nàng cùng Hồ gia thế tất sẽ trở thành lớn nhất dê thế tội. Nghĩ đến cái này, Hồ Giao toàn thân run lẩy bẩy. Vương gia, ngươi không thể bỏ xuống ta à? Hồ Giao ánh mắt đấy tràn đầy sợ hãi vẻ cầu khẩn, ta thật là một mực đối ngươi trung thành tuyệt đối. Chương 784, Hồ Giao cùng Lục Vương gia 2, chương 784, Hồ Giao cùng Lục Vương gia 2, nàng Hồ gia có thể có được hôm nay địa vị, nàng Hồ Giao có thể bây giờ ở kinh thành có như thế phong quang địa vị, đều không thể rời bỏ vị này Lục Vương gia ở sau lưng duy trì. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể bị quá hóa liều thay Lục Vương gia làm việc. Chỉ khi nào đã mất đi Lục Vương gia phù hộ, đến lúc đó, nàng tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Vậy sao? Lục Vương gia nhìn xem trong ngực mặt mũi tràn đầy sợ hãi Hồ Giao, kia bởi vì sợ hãi mà hoa dung thất sắc khuôn mặt ngược lại có khác một phen tư vị. Hắn đưa tay nắm lướt khuôn mặt của nàng, giống như là đồ chơi giống như dường như đùa bỡn. Hồ Giao chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không dám chút nào có trở ngại cản. Yên tâm, còn cha không được trên đầu ngươi. Cho dù có Mật Thiên Ti nhúng tay, cũng không làm nên chuyện gì. Lục Vương gia ngữ khí lạnh nhạt, thưởng thức trương này sợ hãi gương mặt. Nghe nói như thế, Hồ Giao ánh mắt hơi sáng lên, thật. Ngươi đang chất vấn ta? Không, không dám. Hồ Giao vội vàng cúi đầu. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Dù là Mật Thiên Ti điều tra đến, ngươi cũng biết lông tóc không tổn hao gì. Nghe nói như thế, Hồ Giao ngạc nhiên ngẩng đầu, có thể vừa ngẩng đầu, liền đối với bên trên Lục Vương gia ánh mắt nóng bỏng, Hồ Giao trong lòng run lên. Một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Kia, liền phải nhìn ngươi có nhiều nghe lời. Lục Vương gia ngữ khí lạnh nhạt, ý vị thâm trường. Hồ Giao toàn thân run lên bần bật, "Vương gia ân." Hồ Giao dường như ý thức được cái gì, trên mặt hiện hoảng sợ cùng bối rối thân sắc. Một lúc sau, nàng đã quyết định cái gì quyết tâm. Ánh mắt đấy, dần dần toát ra một tia vũ mị phong tình. "Ta nhất định sẽ rất nghe Vương gia lời nói, chỉ hy vọng Vương gia có thể bảo hộ ta cùng Hồ gia chu toàn." Lục Vương gia liếc nàng một cái, "Không cần ta dạy cho ngươi a." Hồ Giao cắn chặt môi dưới, trên mặt hiện một vệt đỏ bừng, nàng dễ dàng lấy đứng người lên, nhìn qua trước mắt nửa nằm tại giường nằm phía trên, giống như đế vương chi tư bộ dáng Lục Vương gia. Hít thở sâu một hơi, đem một vệt rủ xuống tóc mai vẩy đến sau tai, sau đó cắn môi dưới, chậm rãi ngồi xổm quỳ xuống. Gian phòng bên trong, bầu không khí biến càng thêm mệt mỏi. Lục Vương gia thân thể ngửa ra sau, nhắm mắt lại, trên mặt toát ra vẻ mặt hài lòng. "Rất tốt, ngươi vẫn là như vậy ngoan." Lục Vương gia tán thưởng ngữ khí truyền đến, giống như là khích lệ. "Yên tâm, ngươi cái này nghe lời, ta khẳng định không nỡ bỏ ngươi xảy ra chuyện. Mật Thiên Ti bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng." Nói, Lục Vương gia lạnh nhạt nói, "Ngươi tới." Một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn thấy giờ phút này trước mắt một màn này, nhìn không chớp mắt. Đi lội Mật Thiên Ti, giải quyết hai người kia, không dùng được biện pháp gì để bọn hắn ngậm miệng. Lục Vương gia ngữ khí hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Là. Thanh âm trầm thấp vang lên, rất nhanh, đạo thân ảnh này lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi gian phòng, biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được đây hết thảy Hồ Dao, trong lòng đột nhiên buông xuống. Không biết là cái này xấu hổ một màn không có bị người nhìn thấy, còn là bởi vì không cần lo lắng bại lộ. Còn không đợi Hồ Dao tới kịp thở phào, ngay sau đó, cảm của nàng liền bị nắm, bị về sau đột nhiên co lại, ngay sau đó bị Lục Vương gia một bả nhấc lên, bắt bỏ vào trong ngực. Xoẹt. Và áo bị Tam Vương gia bạo lực xé rách ra, Hồ Dao kinh hô một tiếng, ngựa khí ngượng ngùng, vô ý thức mong muốn che. Đã thấy Lục Vương gia lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Hồ Dao động tác cứng đờ. Đi lên. Lục Vương gia ngữ khí không thể nghi ngờ. Hồ Dao cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy toát ra một tia khuất đủ. Cuối cùng, nàng hít thở sâu một hơi, vẫn là nhu thuận nghe lời ngồi xuống Lục Vương gia trên thân. Lúc chạm vào tối, Hồ Dao nện bước khập khiễng bước chân, theo Thúy Vi cư đi ra. Nàng né qua tất cả mọi người thái mắt, lặng yên không một tiếng động trải qua bên cạnh cái hẻm nhỏ. Nàng nhẹ che ngực, giống như là che cái gì. Túi đầu, nhanh chóng đi qua. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy nàng có chút phiếm hồng hốc mắt, cùng ánh mắt kia đáy toát ra khuất đục cùng không cam lòng. Thẳng đến, nàng vừa đi ra hẻm nhỏ lúc, phía trước trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào sớm có một thân ảnh đứng ở đằng kia, giống như là chờ đã lâu. Hồ Dao đột nhiên ngẩng đầu. Một giây sau, trong tầm mắt liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là ngươi? Hồ Dao ngây ngẩn cả người. Ngay tại nàng phía trước trong tầm mắt, Hứa Trọng Sơn chẳng biết lúc nào đứng dưới tàng cây, đang tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, giống như là chờ đã lâu. Hồ Dao đầu tiên là ngây người, ngay sau đó, bối rối cảm xúc theo trong nội tâm nàng dâng lên. Nàng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền biến rất bối rối. Tựa như là chính mình nhất chật vật không chịu nổi một màn, đột nhiên bị người nhìn thấy. Mà người kia, vẫn là nàng cho tới nay đều xem thường liếm cậu. Loại kia bối rối khẩn trương cùng xấu hổ cảm giác trong nháy mắt lại lần nữa đưa nàng vào khỏa, Hồ Dao đầu trống rỗng. Nếu là chuyện hôm nay truyền đi, ngày sau nàng còn thế nào ở kinh thành đặt chân? Những cái kia thế gia con em quyền quý, còn sẽ có người đem nàng để vào mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồ Dao ngữ khí rõ ràng có chút hoảng. Nàng theo bản năng bụng trộm chỉnh lý xiêm áo trên người, có thể tùy ý nàng làm sao chỉnh lý, kia bị xé xấu vạt áo đều khó mà che lấp, cùng trên người nàng vậy lưu dưới vết tích, đều bại lộ giải thích rõ lấy cái gì. Thế là, Hồ Dao thẹn quá hóa giận, nàng giận dữ muốn nói gì, đem Hứa Trọng Sơn đuổi đi. Nhưng mà, Hứa Trọng Sơn ánh mắt lại rất bình tĩnh, không có một tia cái gì khác gợn sóng, ngược lại nhiều một chút thở dài. "Ủy khuất ngươi." Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mà, lại tại Hồ Dao trong lòng dâng lên kinh thiên sóng lớn. Nàng toàn thân run lên bần bật, có cỗ tâm tình gì theo trong lòng đống nhiên hiện lên, vô cùng sống động. Nàng cố nhìn xuống, trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh, "Ngươi là đến chào phúng ta sao? Ngươi là cái thá gì? Bản tiểu thư rất tốt, không cần ngươi đến đáng thương." Nàng cương tự mong muốn che giấu chấn định, nhưng ngựa khí cùng hoảng không lựa lời vẫn là bán nàng. Nàng rất hoảng, càng xấu hổ. Đối mặt Hồ Dao chất vấn, Hứa Trọng Sơn thần tình vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có quá nhiều gợn sóng. Thậm chí, hắn đều không có càng nhiều giải thích, chỉ là nhìn qua trong tầm mắt thân hình chật vật, hốc mắt phím hồng, cắn chặt răng ngà lộ ra xấu hổ chi sắc Hồ Dao, bình tĩnh mở miệng, "Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà a." Hồ Dao trong lòng giống như là bị chạm tới cái gì tiếng lòng, nàng thân thể lại lần nữa run lên bần bật. Lập tức, nàng xoay mở đầu ánh mắt, "Không cần đến. Ngươi cút cho ta, bản tiểu thư không muốn nhìn thấy ngươi." Hồ Dao ngữ khí phẫn nộ mở miệng, sau đó, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, bước nhanh cất bước đi ra, giống như là người không việc gì như thế. Nhưng ở trải qua Hứa Trọng Sơn bên cạnh lúc, nhưng vẫn là lơ đãng vô ý thức che lấp. Mà Hứa Trọng Sơn nhưng cũng không nói gì, nhìn qua Hồ Dao rời đi bóng lưng, không nói một lời, yên lặng đi theo. Lúc chạm vào tối, hai người thân ảnh một trước một sau đi tại đầu đường trong ngõ nhỏ. Hàn Phong khẽ bước, che ngực túi đầu đi ở phía trước Hồ Dao, đã nhận ra đi theo phía sau Hứa Trọng Sơn, nàng tâm thần run rẩy. Giờ phút này, một cỗ nói không ra ủy khuất cùng chua xót cảm xúc trong nháy mắt đưa nàng vùi lấp. Chương 785, đáng thương người, 1, chương 785, đáng thương người, 1, Hồ phủ. Hồ Dao nện bước khập khiễng bộ pháp, về tới phủ thượng, cổng hạ nhân bước nhanh về phía trước, "Tiểu thư." Hạ nhân tự nhiên là nhìn thấy tiểu thư nhà mình bộ dáng chật vật, lập tức cả kinh thất sắc. "Tiểu thư, ngài đây là thế nào?" Hồ Dao không có trả lời, nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Bên ngoài phủ cách đó không xa, Hứa Trọng Sơn đứng ở đằng kia, tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, không nói một lời. Hồ Dao tâm thần run lên, hít thở sâu một hơi, nhanh chóng rời ánh mắt. Mà phủ thượng hạ nhân nhìn thấy một màn này, lập tức đoán được cái gì. "Tiểu thư, có phải hay không tiểu tử này khi dễ ngươi?" Cùng mấy tên thị vệ cùng hạ nhân để mắt tới Hứa Trọng Sơn, ánh mắt bất thiện, "Chúng ta cái này thay ngài giáo hơn hắn." Thị vệ hạ nhân đang muốn động thủ, bị Hồ Dao hô ngừng. Dừng tay. Lập tức, Hồ Dao không quay đầu lại, trực tiếp trở lại phủ thượng. Hứa Trọng Sơn đứng tại chỗ, nhìn xem Hồ Dao bóng lưng biến mất phương hướng, cùng cổng nhìn chằm chằm cảnh giác thị vệ hạ nhân. Cuối cùng không hề nói gì, quay người rời đi. Kinh thành, Khương phủ. Từ đầu năm Khương lão gia tử bệnh nặng sau, kinh thành Khương gia Khương Linh Khang cùng Khương Mẫu bọn người cùng nhau trở về Giang Nam, lưu lại lớn như vậy tòa nhà. Bây giờ Khương phủ chỉ còn sót lại chút ít thị vệ hạ nhân, ngày bình thường cực kỳ điệu thấp quận cũ é. Lần này vào kinh thành, Lâm Giang Nghiên làm việc khiêm tốn, nhưng cuối cùng cần tìm lối ra an trí Thanh Thanh bọn người. Mà Khương phủ không thể nghi ngờ là che giấu hai mắt người nơi tốt. Còn nữa, tất cả mọi người đối Khương phủ sớm đã quen biết, bất luận là Lâm Thanh Thanh, Dương Không hay là Mạt Lệ Phong Linh kia đối hoa tỉ muội, tại năm ngoái trước đó đều từng ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Khi biết Lý Phiêu Miểu đi phương Bắc tiền tuyến sau, Lâm Giang Nghiên trước tiên đến tìm tới Lâm Thanh Thanh bọn người xác nhận việc này. Mà biết được tin tức này, Lâm Thanh Thanh cũng mười phần kinh ngạc, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Kinh thành bên trong có không ít Lâm Vương phủ nhà tuyến, nhưng cũng không người nghe nói qua trưởng công chúa đi tiền tuyến. Tin tức này, để cho người ta dự kiến chưa kịp. Nghe xong Lâm Thanh Thanh báo cáo, Lâm Giang Nghiên trong lòng liền có số. Liên Lâm Vương phủ tình báo đều không có tra được tin tức này, những người khác thì càng không có khả năng biết được. Lý Phiếu Miểu nàng lần này bí mật tiến về tiền tuyến kế hoạch, coi là thật man thiên quá hải. Ý thức được cái này, Lâm Giang Niên dần dần yên lòng. Hắn lúc trước còn lo lắng Lý Phiếu Miểu kế hoạch xảy ra cái gì sai lầm, cuối cùng bị người mưu hại lợi dụng. Bây giờ xem ra, một khi chờ Lý Phiếu Miểu tới tiền tuyến, nắm giữ trong quân đại quyền, cũng không cần quá mức lo lắng. Bất luận là Lý Phiếu Miểu tại dân gian cùng hy vọng của quân trung, hay là nàng kia một thân xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực võ công, đều rất khó lại có người có thể dao động địa vị của nàng cùng ý hiếp nàng tính mệnh. Bất quá dù vậy, Lâm Giang Niên vẫn là viết một lá thư, nhường Lâm Thanh Thanh mau chóng mang đến phương Bắc tiền tuyến. Phương Bắc Hứa Châu biên cảnh, Hứa Vương phản quân cùng triều đình quân giằng co, chiến hỏa bay tán loạn. Mà hai quân bên trong tự nhiên cũng không ít Lâm Vương phủ mật thám. Vô luận như thế nào, Lý Phiếu Miểu xuất hiện ở tiền tuyến, Lâm Giang Niên tự nhiên là muốn thường xuyên nhìn chằm chằm nàng động tĩnh, để phòng xảy ra biến cố gì. Có Lâm Vương phủ âm thầm hiệp trợ, khả năng trình độ lớn nhất bảo hộ Lý Phiếu Miểu an toàn. Lâm Thanh Thanh cũng tin tưởng chuyện nghiêm trọng, đứng dậy vội vàng rời đi. Một bên khác, hôm nay Chỉ Diên cũng không tại khu phủ, nàng mang theo Mạt Lệ cùng Phong Linh đôi tỷ muội này ra cửa, không biết đi hướng nơi nào. Tại trạng vạng tối sắp trời tối xuống lúc, Hứa Trọng Sơn như thường ngày ước định tới cửa. Hắn xuất hiện tại Khương phủ cửa hồng, tiến vào trong phủ. Điện hạ. Hứa Trọng núi đến tới Lâm Giang Niên trước người, đem hôm nay chuyện đã xảy ra nói ra. Điện hạ, hôm nay ta đang định thăm dò Hồ Giao lúc, ngày đó hai người bỗng nhiên bối rối xuất hiện. Sau đó, hai người bọn họ liền bị Mật Thiên Ti bắt đi. Hồ Giao biểu hiện mười phần bối rối bất an. Hai người kia cùng hắn có quan hệ cực kỳ mật thiết. Hứa Trọng Sơn đem hôm nay chuyện đã xảy ra báo cáo ra. Lâm Giang Niên tính tính nghe, trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mật Thiên Ti hành động, hắn đã sớm biết. Thậm chí, vẫn là hôm qua Trần Thường Thanh chủ động đề cập với hắn cùng. Bây giờ Hồ Giao đối ta rất là tín nhiệm, ta hôm nay giúp nàng đốt đi không bất tín điện. Ta thừa dịp nàng không chú ý, lén lén lưu lại một phong nói. Hứa Trọng Sơn đem kia phong rún gió thư tín giao cho Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên tiếp nhận tin, cúi đầu nhìn mấy lần. Quả nhiên cùng với nàng có quan hệ. Nhìn thấy nội dung trong thư, Lâm Giang Niên khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vẻ cười lạnh. Điện hạ Hứa Trọng Sơn thì là muốn nói lại thôi. Thế nào? Ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hứa Trọng Sơn thần sắc mặt ngưng trọng nói, điện hạ ngài gặp chuyện, hoàn toàn chính xác khả năng cùng cái này Hồ Giao có quan hệ. Nhưng cái này Hồ Giao sau lưng, chỉ sợ còn có người không cần Hứa Trọng Sơn nhắc nhở. Lâm Giang Niên tự nhiên cũng hiểu biết. Cái này Hồ Giao bất quá là trong kinh một cái bình thường thế gia thiên kim, tuổi không lớn lắm, bối cảnh cũng không tính được quá hùng hậu. Huống chi theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng Lâm Giang Niên không oán không cừu. Tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì muốn chết nhằm vào Lâm Giang Niên. Nghĩ đến, cái này Hồ Giao cùng sau lưng nàng Hồ Gia đều chẳng qua là khôi lỗi, chỉ là bị người khác lợi dụng quân cờ mà thôi. Nhưng có thể tra được trên người nàng, cũng chứng minh cách chân tướng càng ngày càng gần. Xem ra, lần này lẫn vào trong đó người cũng không ít. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, hơi híp mắt lại, trong lòng suy đoán càng thêm mạnh mẽ. Hắn nhìn qua trong tay kia rún gió trên thư nội dung, như có điều suy nghĩ. Mà một bên Hứa Trọng Sơn thì lại mở miệng nói, hôm nay lúc xế chiều, ta còn trông thấy Hồ Giao đi một chuyến Thúy Vi Cư. Thúy Vi Cư. Lâm Giang Niên cảm giác nơi này có chút quen hay, cẩn thận một lần muốn, nơi này lai lịch thế nào? Hứa Trọng Sơn trầm mặc hạ, mở miệng nói, nơi đây ngày xưa từng là Bát Hoàng Tử phủ đệ. Bát Hoàng Tử. Lâm Giang Niên trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc, một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, thường xuyên đi theo lúc trước Tam Hoàng Tử phía sau cái mông, diếu võ dương ai một cái tiểu thí hải. Năm ngoái Lâm Giang Niên còn tại kinh thành lúc, cùng hắn từng có mấy lần xung đột. Lâm Giang Niên lược thi tiểu kế, đem hắn tiểu thí hải dọa cho không nhẹ. Mà tại Tam Hoàng Tử mưu phản sau khi thất bại, vị kia Bát Hoàng Tử điện hạ lá gan đều bị dọa rách ra, về sau liền rốt cuộc không dám đi ra ngoài. Hắn cùng Tam Hoàng Tử đi rất gần, sợ sẽ bị liên lụy. Nhưng rất hiển nhiên đương triều thiên tử nhân ái, cũng không có làm khó hắn cái này hoàng đệ. Tại Lý Tử Ninh đăng cơ xưng đế về sau, đem hắn phong làm vương gia, sau đó rời đi kinh sư tiến về đất phong liệt viên. Bây giờ Bát Hoàng Tử hẳn là xưng là Bát vương gia, sớm đã không tại kinh thành. Kia Thúy Vi Cư là hắn lúc trước phủ đệ, kia bây giờ rơi vào trên tay người nào? Bây giờ cái này Thúy Vi Cư tại trên tay người nào? Ta cũng không xác định, nhưng khẳng định có vấn đề. Hứa Trọng Sơn hồi tưởng lại hôm nay lúc chạm vào tối, nhìn thấy Hồ Giao lúc bộ dáng. Ngay lúc đó Hồ Giao chật vật không chịu nổi, trên mặt không có ngày xưa nửa phần kiêu ngạo. Chương 785, đáng thương người, 2, chương 785, đáng thương người, 2, nghĩ đến, bây giờ cái này Thúy Vi Cư phía sau, thế lực nhất định không đơn giản. Vô cùng có khả năng, bây giờ Thúy Vi Cư thế lực sau lưng chính là Hồ Giao chủ sự sau màn, đem hắn điều tra ra, không chừng liền có thể tra được chân tướng. Hứa Trọng Sơn chăm chú phân tích mở miệng, trải qua hai ngày này cùng Hồ Giao giao lưu ở chung, Hứa Trọng Sơn càng thêm cảm giác chính mình cách chân tướng càng gần. Lâm Giang Niên cũng tin tưởng điểm này, hắn rất nhanh gọi Dương Không, đem việc này giao cho hắn, nhường hắn mau chóng đi thăm dò một chút bây giờ Thúy Vi Cư chủ tử. Dương Không sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vội vàng rời đi. Mà Lâm Giang Niên lúc này lại nhìn về phía Hứa Trọng Sơn, hỏi hắn cùng Hồ Giao sự tình, Hứa Trọng Sơn liền đem hai ngày này chuyện xảy ra toàn bộ nói ra. Nghe tới nói, Hồ Giao hôm nay khả năng kinh nghiệm tao ngộ quá lúc, Lâm Giang Niên ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh quang. Cái này Hồ Giao một thân một mình tiến về Thúy Vi cư, chờ đợi mấy canh giờ, khi trở về quần áo không chỉnh tề, đi đường khập khiễng. Xảy ra chuyện gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Không cần nói cũng biết, mà càng quan trọng hơn là, cái này Hồ Giao cũng không phải cái gì cô gái bình thường. Hồ Gia ở kinh thành mặc dù không tính là cái gì đỉnh tiêm thế gia, nhưng cũng coi là có máu mặt, có thể khiến cho đường đường Hồ Gia đại tiểu thư chịu đựng cái loại này nhục nhã cái này Thúy Vi cư thế lực sau lưng, chỉ sợ không đơn giản. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hắn nhìn Hứa Trọng Sơn một cái, ngươi thấy thế nào? Hứa Trọng Sơn lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta không biết rõ, chỉ là cảm giác rất kỳ quái. Cái này Hồ Giao, giống như có chút đáng thương ngày đó tại Trang Viên lúc, Hứa Trọng Sơn đối vị này Trương Dương lại tâm địa ác độc nữ tử cũng không cái gì hảo cảm. Cái này Hồ Giao tâm địa ác độc, đối Triệu tiểu thư ghen ghét lại thống hận không thôi, nhường Hứa Trọng Sơn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hôm nay tại Thúy Vi cư bên ngoài nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, Hứa Trọng Sơn lại đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng thương. Lâm Giang Niên liếc hắn một cái, chế nhạo nói, thế nào? Hứa Minh đau lòng. Hứa Trọng Sơn mặt lộ vẻ mấy phần xấu hổ, thở dài, tuyệt không việc này, chẳng qua là cảm thấy nàng người này đáng hận, nhưng lại có chút đáng thương. Nói cho cùng, là hắn động lòng chắc ẩn. Bất quá, Hứa Trọng Sơn tự nhiên không phải cảm xúc nắm quyền người, phân rõ ràng phân tất. Hứa Minh hai ngày này, nhưng có lộ ra sơ hở gì? Hẳn không có. Hứa Trọng Sơn lắc đầu, hai ngày này ta biểu hiện rất tốt, nàng đối ta cũng dần dần càng ngày càng tín nhiệm, nhất là hôm nay nghĩ đến chính mình hôm nay kêu biểu hiện ra thần sắc cùng đau lòng bộ dáng, Hứa Trọng Sơn chính mình cũng tìm không ra bất kỳ sơ hở đến. Hắn hoàn toàn thuyết minh một vị nhỏ yếu hạng người đối âu yếm nữ tử yêu mà không được cái chủng loại kia thâm tình đau thương cảm giác, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ý gì theo ngươi nói như vậy? Lâm Giang Niên nghe phân tích của hắn, như có điều suy nghĩ, có lẽ chúng ta có thể đem kế liền kế tương kế tự kế. Hứa Trọng Sơn nghi hoặc hỏi, bây giờ nữ nhân kia không phải đối ngươi rất tín nhiệm sao? Nhất là hôm nay xảy ra chuyện này sau, tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng rực, lúc này nên lại rèn sắc khi còn nóng. Hứa Minh, không bằng ngươi lại hy sinh một chút. Thấy Lâm Giang Niên kia sáng rực ánh mắt nóng bỏng, Hứa Trọng Sơn đốn thời điểm có mắt lạnh, vô ý thức lui lại một bước, cảnh giác nói, điện hạ, ngươi không phải là thật muốn ta bán thân thể sao? Nếu là Hứa Minh không ngại, cũng không phải không được. Hứa Trọng Sơn, Thúy Vi cư. Màn đêm buông xuống, thanh lãnh gian phòng bên trong một mảnh vẻ bề bại. Vương gia. Ngoài cửa chuyển đến hạ nhân thanh âm. Gian phòng bên trong, Lục Vương gia nửa nằm tại giường nằm bên trên, khép mắt nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm. Thẳng đến một lúc sau, hắn mới chậm rãi dây rủi lấy theo giường nằm đứng dậy, khập khiễng đi tới cửa. Mở cửa. Ngoài cửa sớm có thị vệ chờ đã lâu. Nhìn thấy Vương gia đi ra, đều đem đầu chôn thật sâu hạ, không người lên tiếng. Đi thôi. Lục Vương gia nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu cất bước rời đi, vẫn như cũ khập khiễng. Đi rất chậm, nhìn qua cực kỳ không cân đối. Nhưng nhìn thấy một màn này thị vệ, không người lên tiếng. Thẳng đến Lục Vương gia đi ra Thúy Vi cư, ngoài cửa đỗ một chiếc xe ngựa nào đó, hai tên tư sắc thượng thừa đỡ lấy Lục Vương gia lên xe ngựa. Xe ngựa lắc lắc lái rời, mà tại ngoài xe ngựa, truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Vương gia, Lâm Vương Thế tử đã đi tới kinh thành." Nghe được tin tức này, trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Lục Vương gia đột nhiên mở mắt. "Khi nào?" Thuộc hạ hai ngày này vừa tra được, Sở Giang thành mấy ngày không có Lâm Vương Thế tử tin tức, chỉ sợ sớm đã thoát thân rời đi, hai ngày này, chúng ta người lại tại kinh thành bên ngoài phát hiện Lâm Vương Thế tử động tĩnh, chỉ sợ không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đã đến kinh thành trong xe ngựa, Lục Vương gia mở to mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong tràn đầy trầm thấp, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Tra một chút tung tích của hắn động tĩnh, điều tra thêm hắn đến kinh thành làm cái gì. Là, ngoài xe ngựa chuyển đến đáp lời âm thanh. Một lát sau, lại một thanh âm vang lên, "Vương gia." Kia Hổ Giao bên kia Lục Vương gia hít mắt, ánh mắt đầy phong mang tất lộ, một vẻ sắc bén sát ý hiện lên. "Giải quyết hết nàng, đừng để lại người sống." "Vương gia, kia dù sao cũng là Hổ gia chi nữ, nếu là giết nàng, sợ rằng sẽ gây nên ân." Ngoài xe ngựa nhất thời im bặt. Sau đó chuyển tới một thanh âm trầm thấp, là ngoài xe ngựa lại không có tiếng vang. Trong xe ngựa, Lục Vương gia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, cả người trên thân tràn đầy một cỗ nói không ra âm trầm, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ban đêm, Hồ gia nội viện tắm rửa thay quần áo qua đi, Hồ Giao ngồi trước gương đồng, nhìn qua trong gương tiểu thụy chính mình, vẻ mặt hốt hoảng, nói không ra cảm xúc, nhưng nàng có chút lo được lo mất. Rõ ràng ngày xưa căn bản sẽ không có tâm tình như vậy, có thể hôm nay chẳng biết tại sao, nàng sau khi về nhà liền nhịn không được đi tắm thay quần áo, đem trên thân nhiệm ô huế dọn dẹp sạch sẽ. Nàng thậm chí một lần xoa xoa, đem chính mình toàn thân da thịt đều xoa đỏ lên, vẫn như trước cảm giác được rất không thoải mái. Trong đầu kiểu gì cũng sẽ bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều lúc chạm vào tối, bỗng nhiên xuất hiện Hứa Trọng Sơn, cùng cái kia nhường Hồ Giao khó mà hình dung ánh mắt. Hán, là tại đáng thương chính mình sao? Vẫn là đang giễu cợt chính mình? Hán, sẽ đem chuyện hôm nay nói ra sao? Nghĩ đến cái này, Hồ Giao toàn thân nhịn không được run rẩy. Nàng nhìn qua trong gương đồng chính mình, đột nhiên cảm thấy chính mình rất dơ bẩn, bị uội. Trước kia, nàng không phải một mực như thế a? Nàng chưa hề cảm thấy dạng này có vấn đề gì, thậm chí thường thường cho rằng làm linh. Nàng Hồ Giao có nhiều mị lực, không chỉ có dẫn tới trong kinh nhiều ít tài tử quyền quý tung hô, thậm chí liền kia Lục hoàng tử điện hạ, không phải cũng bị nàng dưới gấu quần. Có thể hôm nay, lại không biết vì sao, giống như mọi thứ đều thay đổi. Kia cái gọi là hư binh, giống như đều là chính nàng lừa gạt mình giả tượng. Từ đầu đến cuối, nàng tựa hồ cũng chỉ là Lục hoàng tử đồ chơi. Một cái có chút tư sắc, có thể cung cấp hắn lấy lòng, đùa bỡn đồ chơi mà thôi. Giờ khắc này Hồ Dao, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Nàng cứ như vậy tại trước gương đồng ngồi thật lâu, thẳng đến ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng vang động tĩnh. Ai? Chương 786, diệt khẩu cùng tin cậy, 1, chương 786, diệt khẩu cùng tin cậy, 1, nghe được ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh, bên trong căn phòng Hồ Dao giật mình, giống như chim sợ cảnh cong giống như nàng đột nhiên ngẩng đầu. Tiểu thư. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nô tỳ giọng quan thiết, "Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" Hồ Dao sắc mặt lúc này mới dừng lại, "Ta không sao, chuyện gì?" Lao ra nhường nô tỳ tới một chuyến, hỏi một chút tiểu thư hôm nay xảy ra chuyện gì, vì sao sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Hồ Dao hít thở sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, trở về nói cho cha ta biết, không có việc gì, nhường hắn không cần lo lắng. "Là..." Ngoài cửa truyền đến nô tỳ trả lời, sau đó bộ pháp từ từ đi xa. Hồ Dao vẫn như cũ ngồi trước gương đồng, kinh ngạc nhìn trong gương đồng chính mình, ánh mắt thất thần, trong thoáng chốc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. "Lại còn có chuyện gì?" Hồ Dao ngữ khí hơi không kiên nhẫn, nàng tâm tình cực độ không tốt, vốn là trầm thấp, ngoài cửa bực bội tiếng vang, nhường cả người nàng tinh thần cực kỳ sụp đổ. Nhưng mà, ngoài cửa chỉ là nhẹ giọng gõ cửa, nhưng cũng không có bất kỳ tiếng vang đáp lại. "Tiểu Thúy, còn có chuyện gì?" "Không phải đã nói cho ngươi có chút tức giận?" Hồ Dao đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, đưa tay liền phải mở cửa giận dữ mắng mỏ. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, làm Hồ Dao xuất hiện tại cửa ra vào, đưa tay sắp chạm đến đại môn lúc, nàng dường như ý thức được cái gì, đột nhiên lấy lại tinh thần. "Không đúng, động tĩnh ngoài cửa không thích hợp. Tiểu Thúy đã tới qua, làm sao lại đi mà quay lại? Hơn nữa, vì sao ngoài cửa không có trả lời? Là ai?" Một cái mắt, Hồ Dao trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hôm nay hai người kia bị tóm, Hồ Dao trong lòng sinh ra cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác. Giờ phút này ở giữa, loại bất an này cảm xúc đạt đến cực điểm. "Ai?" Hồ Dao đột nhiên lui lại một bước dài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, trầm giọng trách móc. Ngoài cửa vẫn không có đáp lại, mà nguyên bản tiếng đập cửa cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Hồ Dao nhịp tim đột nhiên lọt nửa nhịp, có vấn đề. Ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra, giật ra tiếng nói liền muốn la lên ngoài viện thị vệ, "Đến thanh." Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Gian phòng đại môn bị trọng lực mạnh mẽ phá tan, một cỗ thấu xương gió mát theo ngoài cửa trong viện chút vào. Tại gió lạnh kích thích hạ, Hồ Dao toàn thân cứng ngắc, run lên. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh theo ngoài cửa xâm nhập tiến đến. Kẻ đến không thiện, có thích khách. Đây là Hồ Dao trong đầu trong chốc lát hiện lên kinh hoàng suy nghĩ, nàng đột nhiên lui lại hai, ba bước, kinh hãi nhìn chằm chằm người tới, "Ngươi là ai?" Trong tầm mắt của nàng, xuất hiện một gã người áo đen. Toàn thân bọc lấy miếng vải đen, duy chỉ có lộ ra một đôi thâm thúy băng lãnh, tràn ngập sát khí con ngươi, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. "Đến tiễn ngươi lên đường người." Người áo đen thanh âm trầm thấp, khàn khàn. Hồ Dao há mồm, mong muốn gầm rú, gây nên ngoài viện thị vệ chú ý, có thể nàng vừa hé miệng, liền trước mắt nhoáng một cái. Người áo đen xuất hiện tại trước gót chân nàng, bóp lấy nàng cổ. Hồ Dao lập tức há mồm, ngạt thở ở giữa, một chữ đều nói không nên lời. Nàng trong ánh mắt là không che giấu được kinh hãi. Nàng liều mạng giãy giụa, có thể hắn khí lực hoàn toàn không có cách nào cùng người áo đen đánh đồng, tùy ý nàng vô luận như thế nào giãy giụa, từ đầu đến cuối đều không có một chút tác dụng nào. Ngược lại càng giãy giụa, trên cổ kia cảm giác hít thở không thông càng thêm mạnh mẽ. "Thiếu vùng ấy, ngoan ngoãn chịu chết đi, khỏi bị thống khổ." Người áo đen thanh âm băng lãnh, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một quả màu đen dược hoàn. Thoáng nhìn màu đen dược hoàn, Hồ Dao biểu hiện trên mặt càng thêm hoảng sợ. Nàng cho dù làng đốc, cũng hiểu biết đây là cái gì. Đây là mong muốn đút nàng ăn độc dược, chế tạo nàng tự sát giả tượng. Há mồm, Hồ Dao gắt gao che miệng, ý đồ mong muốn chống cự. Nhưng mà, ba, người áo đen chỉ là nắm lướt cằm của nàng, nhường nàng không thể động đậy, hơi dùng lực một chút, Hồ Dao liền bị ép hé miệng. Mắt thấy người áo đen đưa tay muốn đem dược hoàn nhét vào trong miệng nàng, Hồ Dao vô lực dãy rủa lấy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng vẻ mặt. "Người nào?" Đúng lúc này, vừa rồi phá cửa động tĩnh, rốt cục đưa tới bên ngoài chú ý, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một tiếng này đột nhiên xuất hiện thanh âm, gian phòng bên trong người áo đen ánh mắt ngưng tụ, thế nào còn có người? Không phải đã đều giải quyết sao? Hồ Dao xem như Hồ Gia đại tiểu thư, công khai giết người này khó tránh khỏi có chút chương dương. Đút nàng ăn vào thuốc độc, lặng yên không một tiếng động giết chết mới là tốt nhất biện pháp. Nhưng vì sao lại đột nhiên có người quấy rầy? Ngay trong nháy mắt này ngây người, bị bóp lấy cái cầm Hồ Dao, đã dùng hết bình sinh tất cả khí lực, gầm rú lên tiếng. "Cứu! Mẹ!" Mập mờ mà bén nhọn tiếng vang từ trong phòng truyền ra. Vừa dứt lời, người áo đen sắc mặt đống nhiên biến đổi, biến cực kỳ hung ác. Mà trong viện nghe được cái này tiếng vang động tĩnh, chỉ một thoáng, một thân ảnh như lôi đình giống như xông vào gian phòng bên trong. Nguyên bản đã tuyệt vọng, hô hấp dần dần ngắt thở, đầu choáng váng Hồ Dao, mơ mơ màng màng ở giữa, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hứa Trọng Sơn. Đáng chết. Kế hoạch đột nhiên ra chỗ sơ suất, người áo đen sắc mặt đột biến. Ngoài viện thị vệ đã sớm được giải quyết, đêm nay nơi đây nên đã không có bất kỳ trạm gác ngầm. Nguyên lai tưởng rằng thiên y vô phùng, có thể hoàn mỹ giết chết cái này Hồ đại tiểu thư, không làm cho bất luận người nào chú ý, lại không nghĩ rằng không biết từ nơi nào toát ra một người, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đang tức giận hiện lên một cái mắt, người áo đen ánh mắt đáy sát ý đột nhiên hiện. Kẻ này, phải chết. Một giây sau, người áo đen buông tay ra bên trong Hồ Dao, hướng phía Hứa Trọng Sơn bỏ tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt. Giờ phút này Hứa Trọng Sơn nhìn thấy một màn này cũng là vừa sợ vừa giận. Đêm nay hắn tại gặp qua Lâm Giang Nhiên sau, theo Lâm Giang Nhiên trong miệng, ý thức biết được việc này cũng không đơn giản. Hai người kia bị Mật Thiên Ti bắt sau, còn lại như là chim sợ cảnh con hồ dao. Bất luận là Hứa Trọng Sơn vẫn là Lâm Giang Niên đều ý thức được, hồ dao nhất định là chỗ đột phá, trên người nàng nhất định còn có càng lớn bí mật. Bởi vậy, Hứa Trọng Sơn cần tiếp tục cần nút lưu tại hồ dao bên người, thừa dịp cái này đặc thù thời kỳ nghĩ biện pháp hoàn toàn chinh phục nàng, thu hoạch tín nhiệm của nàng, từ đó tìm hiểu ra nàng ẩn giấu chân chính bí mật. Đồng thời một bên khác, tại Hứa Trọng Sơn sắp trước khi rời đi, Lâm Giang Niên lại nhắc nhở một câu, nhường hắn cần phải cẩn thận, đồng thời cũng muốn làm tâm có thể sẽ có người đến đây diệt khẩu. Quả nhiên, mọi thứ đều bị điện hạ cho tính trúng. Đêm nay, quả nhiên có người muốn diệt khẩu. May mắn, đêm nay Hứa Trọng Sơn vốn là muốn thừa dịp hôm nay cơ hội chui vào hồ phủ, thừa cơ tiếp cận hồ giao. Ngược lại đã có phần hơn trước tiếp xúc, Hứa Trọng Sơn thậm chí liền lấy cớ đều nghĩ kỹ. Không nghĩ tới, vừa vặn đụng phải một màn này. Giờ phút này, làm người áo đen đánh tới lúc, Hứa Trọng Sơn toàn thân căng cứng, siết chặt nắm đấm, không lùi mà tiến tới, hai tay áo rót gió, ầm vang ra quyền hướng phía người áo đen tới gần. Người áo đen dường như không nghĩ tới Hứa Trọng Sơn lại không ý kỵ tí nào, cùng hắn cứng đối cứng chạm nhau một trường. Phanh! Hai người song quyền va chạm, Hứa Trọng phía sau núi lui một bước, ổn định thân hình. Chương 786, diệt khẩu cùng tín cậy, 2, chương 786, diệt khẩu cùng tín cậy, 2, mà đối diện người áo đen thì là tại mạnh mẽ quyền phong phía dưới, chấn hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sát mặt trắng bệnh. Mà cặp kia quyền thượng, càng là đau có chút run rẩy. Người áo đen ánh mắt đáy hiện lên một tia kinh hãi, ý thức được trước mắt kẻ này không thể khinh thường. Mau tới hỗ trợ. Người áo đen hướng về phía ngoài viện gầm nhẹ một tiếng, một giây sau, ngoài cửa trong viện có động tĩnh. Mấy đạo bóng đen theo trong viện bốn phương tám hướng lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nhà, cấp tốc hướng phía gian phòng tới gần. Không tốt. Hứa Trọng Sơn biến sắc, đêm nay những người này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ý thức được cái này, hắn không chút do dự, đột nhiên phóng ra một bước, thả người nhảy lên, hướng phía người áo đen đánh tới. Người áo đen tự biết không phải Hứa Trọng Sơn đối thủ, bước nhanh triệt thoái phía sau, tránh né Hứa Trọng Sơn thế công. Mà Hứa Trọng Sơn đang bước lui người áo đen sau, xoay người một cái đi vào bên cạnh hồ giao trước mặt, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm lấy, nhảy lên theo bên cạnh cửa sổ nhảy ra, nhanh chóng thoát đi. Ngăn lại hắn. Người áo đen ý thức được cái gì, biến sắc. Tuyệt đối không thể nhường nàng chạy. Một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Trong viện tụ tập người áo đen, cũng trước tiên hướng phía nhảy ra cửa sổ miệng Hứa Trọng Sơn cùng hồ giao đuổi theo. Có ai không? Cứu mạng. Có thích khách. Trong viện, ôm hồ giao chạy ra gian phòng Hứa Trọng Sơn, một bên nhanh chóng hướng phía ngoài viện chạy tới, một bên dồn khí đan điền, giật ra tiếng nói giống to. Trung khí 10 phần cao tiếng giống, tại ban đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai, trong nháy mắt chuyển khắp hồ phủ. Cùng lúc đó, hồ phủ trên dưới có động tĩnh. Có thích khách. Thích khách ở nơi nào? Tựa như là tiểu thư bên kia. Mau đi xem một chút. Nhanh, đi báo cáo lao ra. Trong lúc nhất thời, hồ phủ trên dưới sôi trào. Hồ gia cũng coi là kinh thành có mặt mũi thế gia, đang nghe có thích khách động tĩnh sau, trong phủ hạ nhân cùng thị vệ cũng rốt cục kịp phản ứng. Rất nhanh, những thị vệ kia liền nhìn thấy một vị nam tử xa lạ ôm tiểu thư của bọn hắn từ hậu viện xông đi ra. Không đợi kịp phản ứng, mấy đạo đằng đằng sát khí người áo đen theo sát phía sau. Không tốt, thật có thích khách. Nhanh, cản bọn họ lại. Tiểu thư bị người bắt cóc đi, mau đuổi theo bên trên cứu tiểu thư. Phủ thượng thị vệ nhao nhao rút đao, nên đón tiếp lấy, ý đồ ngăn lại những này thích khách áo đen. Nhưng mà, những này thích khách áo đen võ công xa so với hộ phủ thị vệ cao nhiều. Vừa đối mặt, những thị vệ này nhao nhao ngã xuống đất. Giờ phút này, những này thích khách áo đen cũng không tiếp tục cần giấu. Đêm nay vốn định lặng yên không một tiếng động giết chết hồ giao, nguyên bản kế hoạch mọi thứ đều thuận lợi, không nghĩ tới sẽ nửa đường toát ra một cái khách không mời mà đến. Dưới mắt, đã không lo được có thể hay không lặng yên không một tiếng động. Hồ giao bất tử, đêm nay bọn hắn những người này đều phải chết. Nghĩ đến cái này, những này thích khách áo đen đã không còn bất kỳ lưu thủ, nhao nhao rút đao như bị điên đuổi theo. Những này thích khách áo đen võ công muốn cũng không đủ, tăng thêm vỏ đã mẹ không sợ rơi điên cuồng phía dưới, hồ phủ thị vệ căn bản là ngăn không được. Ngắn ngủi trong nháy mắt, những thị vệ này lần lượt kêu thảm ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Hứa Trọng Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Những này thích khách áo đen thật là điên rồi. Chạy, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Hứa Trọng Sơn ôm hồ dao, cũng không quay đầu lại, hướng phía trước một đường phi nước đại. Giờ phút này hồ dao bị Hứa Trọng Sơn ôm vào trong ngực, mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Nàng vô ý thức ôm ấp lấy Hứa Trọng Sơn cổ, ngẩng đầu nhìn trương này khuôn mặt quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, trong lòng hiện lên một cỗ mãnh liệt an tâm cảm giác. Lại là hắn. Tại thời khắc mấu chốt, cứu nàng. Giờ khắc này hồ dao trong lòng không bị khống chế lung lay lấy một cái xúc động suy nghĩ. Tâm mắt của nàng dần dần có chút mơ hồ. Nàng ánh mắt xin bốc, cứ như vậy tùy ý co quắp tại Hứa Trọng Sơn trong ngực, không hiểu rất có cảm giác an toàn. Dù là giờ phút này sau lưng còn có thích khách theo đuổi không bỏ, nhưng hồ dao đều cảm thấy kia đã không quan trọng. Trời tối người yên, mở tối trên đường phố, thừa dịp hồ phủ náo động, thị vệ ngăn chặn những cái kia thích khách áo đen bước chân. Mặc dù không thể kéo dài bao lâu, nhưng cũng cho Hứa Trọng Sơn tranh thủ một chút thời gian. Hứa Trọng Sơn thừa cơ ôm hồ dao chạy ra hồ phủ, chui vào bên cạnh dân trạch trong hẻm nhỏ. Ở kinh thành sinh sống nhiều năm như vậy, Hứa Trọng Sơn đối kinh thành địa hình rõ như lòng bàn tay. Hắn ôm hồ dao chui vào cái hẻm nhỏ, tựa như cá đến nước, thân hình rất nhanh ẩn nấp trong bóng tối. Không bao lâu, 7-8 đạo mạnh mẽ khí tức đi theo tới gần, kia là 7-8 tên áo đen che mặt người áo đen. Giờ phút này ở giữa, bọn hắn ánh mắt cực kỳ sắc bén. Người đâu? Đi đâu? Lục soát, nhất định phải đem người tìm ra đến. Không lục ra được người, chúng ta đều phải chết. Thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, cái này 7-8 người 10 phần có tổ chức kỷ luật phân tán, xông vào hẻm nhỏ dân trạch bên trong. Giờ phút này, trời tối người yên, đèn đuốc mở tối. Một chỗ dân cư trong trạch viện. Hứa Trọng Sơn ôm Hồ Giao đi vào cửa gian phòng bên ngoài, xác nhận bốn bề vắng lặng sau, đi vào phòng, đóng cửa phòng, xác nhận không có người đuổi theo, rốt cục như chút được gánh nặng. Ngay sau đó, Hứa Trọng Sơn buông xuống Hồ Giao, ngồi xổm dưới đất, từng ngụm thở dốc. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vừa rồi đảo vòng trong thời gian lực hao tổn nghiêm trọng. Chớ nói chi là hắn còn ôm một người, tiếp tục chạy xuống đi căn bản chạy không xa. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn trước. "Ngươi, không có sao chứ?" Bên cạnh vang lên Hồ Giao giọng quan thiết. Hứa Trọng Sơn ngẩng đầu, đối đầu trong bóng tối Hồ Giao kia khẩn trương sợ hãi con ngươi. Giờ phút này ở giữa, vị này lúc trước kiêu căng Hồ đại tiểu thư, đã không có nửa điểm kiệt ngạo bất tuân. Giờ phút này áo nàng không ngay ngắn, thần sắc chật vật, ánh mắt đầy tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. "Không có việc gì." Hứa Trọng Sơn lắc đầu, "Hồ cô nương ngươi đây, ta cũng không sự tình." Hồ Giao thanh âm hơi run, ngạc nhiên nghi ngờ chưa định. Đêm nay ám sát, đối với nàng mà nói rung động rất lớn. Kém một chút, nàng liền chết. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Trọng Sơn lơ đãng nhìn nàng một cái, trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng, "Hồ cô nương, vì sao đêm nay sẽ có người áo đen muốn ám sát ngươi? Bọn hắn là lai lịch gì?" Nghe được vấn đề này, Hồ Giao trầm mặc, ánh mắt đầy tràn đầy kiêng kỵ. Nàng đêm nay vẫn luôn không an lòng, luôn cảm giác sẽ xảy ra cái đại sự gì. Quả nhiên, vẫn là nghiệp chứng. Có người muốn giết nàng, muốn giết cậu. Về phần muốn diệt nàng miệng người là ai? Trong thoáng chốc, Hồ Giao trong lòng đã có đáp án. Nàng thân thể khẽ run, ánh mắt đầy sợ hãi, thần sắc thất vọng không ngừng hiện lên. Miệng nàng môi khẽ nhếch, cuối cùng vẫn không nói gì. "Hồ cô nương." Giờ phút này ở giữa, Hứa Trọng Sơn khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, những người áo đen này lai lịch không nhỏ, bọn hắn muốn giết Hồ cô nương ngươi. Đêm nay không thể đắc thủ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần tiếp theo, khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Nghe nói như thế, Hồ Giao thân thể lại là run lên. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Trọng Sơn nhìn về phía thất hồn lạc phách Hồ Giao, rèn sắc khi còn nóng truy vấn, "Hồ cô nương, ngươi có phải hay không biết ám sát người của ngươi là ai? Ngươi nói cho ta, ta tới giúp ngươi giải quyết, rốt cuộc là người nào muốn đối ngươi thống hạ sát thủ? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi." Chương 787, Lục Vương gia tự tin, 1, chương 787, Lục Vương gia tự tin, 1, thật. Đêm nay Hồ Giao, rõ ràng có chút bị sợ hãi đến mất hồn. Dưới mắt, tao ngộ ám sát sau, thật vất vả trốn thoát, Hồ Giao chưa tỉnh hồn, đang nghe Hứa Trọng Sơn lời nói lúc, ánh mắt đấy dần dần hiện lên một tia hy vọng, ngươi thật sẽ bảo hộ ta. Đương nhiên, bây giờ Hứa Trọng Sơn đã hoàn toàn đem chính mình đưa vào nhân vật, hắn chăm chú nhìn qua Hồ Giao, "Hồ cô nương ngươi yên tâm, bất luận xảy ra cái gì, ta đều nhất định sẽ bảo hộ ngươi, trợ giúp ngươi vượt qua nan quan." Nếu là trước đó, lời nói này có lẽ còn chưa đủ lấy nhường Hồ Giao hoàn toàn tin phục. Có thể đêm nay nguy hiểm như thế giới tình huống, nàng bị Hứa Trọng Sơn cứu ra. Lại thêm mấy ngày nay ở chung phía dưới, Hồ Giao sớm đã bỏ xuống trong lòng hơn phân nửa cảnh giác. Dưới mắt tại đứng trước nguy hiểm thời điểm, Hứa Trọng Sơn như thế một phen, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hoàn toàn thắng được Hồ Giao tin cậy. Câu nói kia nói thế nào, từ xưa đến nay, giả nhất bộ cố sự chính là anh hùng cứu mỹ nhân, không biết diễn ra bao nhiêu hồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại quản dụng nhất. Hồ Giao ánh mắt rõ ràng thay đổi, nguyên bản tâm tình bất an cũng dần dần ổn định không ít. "Kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Hồ Giao có chút hoang mang lo sợ, nàng nhìn quanh liếc nhìn một phía, gian phòng bên trong đen kịt một màu yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, nhưng mơ hồ trong đó có thể nghe được cách đó không xa cách tường vây bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh. "Bọn hắn đuổi tới." "Yên tâm, bọn hắn một lát tìm không thấy." Hứa Trọng Sơn hạ giọng, trầm giọng phân tích nói, "Chúng ta chỉ cần tránh tốt, đêm nay vẫn là không cần lo lắng an nguy." Dưới mắt, ý thức được là theo Hồ Giao trong miệng thăm dò ra tốt nhất tình báo cơ hội, Hứa Trọng Sơn tâm tư nhanh chóng hoạt lạc. "Bất quá, chúng ta vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng." Hứa Trọng Sơn vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Hồ Giao, "Hồ cô đương, có thể cùng ta nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Bọn hắn rốt cuộc là người nào?" Hồ Giao sắc mặt biến hóa, nàng cắn răng, "Ta cũng không biết vậy bọn hắn vì sao muốn ám sát ngươi. Còn như thế quang minh chính đại xâm nhập nhà các ngươi." Hứa Trọng Sơn dường như nghĩ đến cái gì, có phải hay không cùng ban ngày hai người kia có quan hệ? Hồ Giao ánh mắt đấy hiện lên chần chờ, ánh mắt kinh hoàng, ta thật không biết rõ, ta cũng không biết bọn hắn tại sao phải giết ta. Hứa Trọng Sơn tự nhiên không tin, hắn trầm giọng nói, những người này võ công cũng không yếu, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Đêm nay bọn hắn không thể thành công, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ cô đương, tình cảnh của ngươi sẽ mười phần nguy hiểm. Đêm nay ngươi trong nhà đều có thể gặp chuyện, kia lần tiếp theo đâu? Ngươi cũng không thể vẫn luôn trốn tránh a. Bọn hắn không thể giết ngươi, tuyệt đối còn sẽ có lần tiếp theo. Hồ cô nương, ngươi có thể bảo chứng mỗi lần đều như thế may mắn tránh thoát sao? Hứa Trọng Sơn lời nói, nhường Hồ Giao mặt xám như cho, trắng bệnh một mảnh, nàng khẩn trương dắt lấy Hứa Trọng Sơn góc áo, "Kia, làm sao bây giờ?" "Hồ cô nương, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta mới có thể giúp ngươi." Hứa Trọng Sơn ẩn nấp ánh mắt đầy tinh quang, "Bọn hắn vì sao muốn ám sát ngươi? Là ngươi biết bí mật gì? Vẫn là trên người ngươi có đồ vật gì? Ngươi chỉ có đem những này nói cho ta, ta mới có thể giúp ngươi phân tích tình huống, bảo hộ ngươi an toàn." Hồ Giao trên mặt càng thêm do dự, dường như kinh nghiệm lấy cái gì xoắn xuýt, Hứa Trọng Sơn thấy thế, rèn sắc khi còn nóng, "Hồ cô đương, ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Ngươi nói với ta lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi nửa chữ." "Thật, thật." Hồ Giao hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm Hứa Trọng Sơn, hỏi: "Ta đối Hồ cô nương ngươi một tấm chân tình, chẳng lẽ Hồ cô nương còn chưa tin sao?" Hứa Trọng Sơn mặt mũi tràn đầy chân thành. Mà giờ khắc này Hồ Giao liên tưởng tới Hứa Trọng Sơn mấy ngày nay đối nàng biểu hiện, Hồ Giao trong lòng lại dao động không ít. Đây là bí mật của nàng, nàng không muốn nói ra đến. Nhưng dưới mắt, có thể trợ giúp nàng người, dường như cũng chỉ có Hứa Trọng núi. Càng quan trọng hơn là, đêm nay đến tột cùng là ai mong muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hồ Giao không rõ ràng, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán được. Còn có thể là ai? Hai người kia bị bắt, rất khó lại từ mật thiên ti thoát thân. Nàng bây giờ duy nhất dựa, liền chỉ có vị kia Lục Vương gia. Nhưng mà, nàng hôm nay vừa mới theo Lục Vương gia bên kia trở về. Vì đạt được Lục Vương gia trợ giúp, nàng thậm chí không tiếc lãng phí chính mình, dùng thân thể bị khúc cầu toàn làm hắn vui lòng. Nhưng mà vừa trở lại Hồ gia nàng, lập tức lọt vào ám sát diệt khẩu. Là ai làm? Hồ Giao trong lòng đã có suy đoán, chỉ là nàng không muốn đi tin tưởng. Thật là, nàng có thể gạt được chính mình sao? Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Giờ phút này Hồ Giao, ánh mắt đấy hiện lên một vẻ phẫn nộ. Nàng gắt gao cắn răng, ánh mắt đấy tràn đầy âm tàn. Chính mình nỗ lực nhiều như vậy, kết quả vẫn là bị xem như con rơi. Thật cho là, nàng chính là tốt như vậy làm sao? Nếu là hắn trước bất nhân, vậy cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Hồ Giao hít thở sâu một hơi, rốt cuộc quyết định, nàng nhìn chằm chằm Hứa Trọng Sơn, trầm giọng hỏi: "Ngươi, thật có thể giúp ta sao?" Nghe nói như thế, Hứa Trọng Sơn mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ thờ ơ, vô ngực lời thể son sắt cam đoan: "Hồ cô nương cứ việc yên tâm, tại hạ coi như đánh bạc tính mệnh, cũng tất nhiên sẽ hộ Hồ cô nương chu toàn." Chẳng biết tại sao, Hứa Trọng Sơn cảm thấy mình giống như là hoa ngôn xảo ngữ đàn ông phụ lòng. Lời này, hắn thật có thể nói ra được. Như thế ngôn từ chuẩn xác, cũng không phải là chân tâm đi lừa gạt đối phương. Mặc dù biết rõ đây hết thảy đều là hư giả, có thể nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Hứa Trọng Sơn cảm thấy vô cùng dối trá. Có thể vừa nghĩ tới việc này việc quan hệ điện hạ an nguy, Hứa Trọng Sơn rất nhanh lại đem ý niệm này bài xuất sau đầu. Hồ Giao hít thở sâu một hơi, thanh âm trầm thấp: "Việc này, can hệ trọng đại. Nếu là ngươi liên lụy vào, thậm chí khả năng liền ngươi cũng trốn không thoát. Ngươi không sợ chết sao?" Hồ Giao sáng rực nhìn chằm chằm hắn, Hứa Trọng Sơn trong lòng một lộ bộ. Nguy hiểm tính mạng. Sau lưng nàng đến tột cùng là ai? Lại có bí mật gì? Giờ phút này, Hứa Trọng Sơn ý thức được chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần, thần sắc cũng càng thêm kiên định. "Không sợ." Hứa Trọng Sơn lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Chết thì có làm sao? Chỉ cần có thể cứu Hồ cô nương, liền xem như nguy hiểm lớn hơn nữa ta còn không sợ." Nghe được Hứa Trọng Sơn kiên định trả lời, Hồ Giao trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi biến mất hầu như không còn, nàng hít thở sâu một hơi, ngữ khí hơi trầm xuống nói: "Đêm nay, ám sát ta người, có thể là Lục Vương gia." "Lục Vương gia?" Hứa Trọng Sơn nhíu mày, trong ánh mắt hiện hiện một vẻ hồ nghi, đối với xưng hô thế này cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Hiển nhiên, ngày bình thường cực ít đã nghe qua. Vị này Lục Vương gia, là lai lịch gì? Hứa Trọng Sơn trong đầu nhanh chóng tìm tòi một phen, mới rốt cục nghĩ đến cái gì. Hồ Giao trong miệng Lục Vương gia, không phải là trước đó vị Lục hoàng tử kia a? Kể từ đó, Hứa Trọng Sơn trong đầu dần dần hiện hiện một thân ảnh. Lục hoàng tử. Đây chính là một vị không sai biệt lắm đã bị người quên lãng hoàng tử, mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng ở trong kinh không có gì tồn tại cảm, thậm chí liền tiên đế đều không thích kẻ này. Chương 787, Lục Vương gia tự tin 2, chương 787, Lục Vương gia tự tin 2, nguyên nhân rất nhiều, nghe đồn là cùng kia Lục hoàng tử tiên thiên tính tàn tật, cùng tính cách có quan hệ. Về phần càng nhiều thì dính đến hoàng gia chi bí, không thể nào biết được. Hồ Giao, khi nào cùng Lục hoàng tử sinh ra gặp nhau? Phía sau sai bảo đây hết thảy người, hẳn là chính là vị Lục hoàng tử kia. Đối mặt Hứa Trọng Sơn hỏi thăm, Hồ Giao ánh mắt đấy hiện lên tức giận, nàng cắn răng, thần sắc đã hoảng sợ lại oán giận. Nàng xưa nay cũng không phải là ngồi chờ chết người, dù là khuất thân Lục Vương gia, đều chỉ là vì thu hoạch lợi ích. Trình độ nào đó, nàng lúc trước cùng Lục Vương gia bất quá là lợi ích trao đổi. Nhưng bây giờ Lục Vương gia qua sông đoạt cầu, ý đồ đưa nàng diệt cầu, cái này không thể trách nàng. Hồ Giao ngước mắt nhìn về phía Hứa Trọng Sơn, trong ánh mắt lóe ra cái gì tinh quang, đúng, chính là hắn. Đây hết thảy đều là Lục Vương gia ở sau lưng tính toán, cũng là hắn sai bảo gây nên từ đầu đến cuối, chúng ta đều chỉ là hắn lợi dụng quân cờ. Bây giờ, hắn muốn diệt ta miệng, mong muốn đem chân tướng vùi lấp, ta lại vẫn cứ không cho hắn đạt được. Đã hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hồ Giao ánh mắt đấy long lánh cừu hận hỏa diễm, cháy hừng hực. Một đêm này kinh thành cũng không bình tĩnh. Hồ Gia tao ngộ một đám thần bí thích khách áo đen tập kích, Hồ Gia đại tiểu thư chấn kinh tung tích không rõ, việc này gây nên không nhỏ náo động. Tại chuyện xảy ra sau không bao lâu, trong thành binh lính tuần tra đuổi tới, cùng những cái kia thích khách áo đen sinh ra xung đột. Nhưng thích khách áo đen võ công cực cao, binh lính tuần tra căn bản không phải đối thủ. Đợi cho Mật Thiên Ti cao thủ chạy đến lúc, bọn hắn đã thoát đi hồ phủ, tung tích không rõ. Ngay sau đó, Mật Thiên Ti trong đêm ở trong thành bắt đầu lùng bắt nhóm này thích khách hạ lạc, cùng lúc đó, Hồ Gia gia chủ vừa sợ vừa giận. Nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện thích khách dẫn tới hồ phủ lòng người bàng hoàng, mà Hồ Gia đại tiểu thư tung tích không rõ, thì càng làm cho tất cả mọi người trong lòng bất an, phụ thượng thị vệ hạ nhân trong đêm xuất động, đi tìm tiểu thư hạ lạc. Nhưng mà, không có kết quả. Tiểu thư nhà mình biến mất không còn tăm hơi giống như, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Mật Thiên Ti đang đuổi bắt hạ, điều tra bắt được mấy tên thích khách áo đen, nhưng rất nhanh kia bị bắt thích khách áo đen liền uống độc tự sát thân vong, Mật Thiên Ti không thể đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Không thu hoạch được gì. Mà một đêm này đưa tới dung chuyện, rất nhanh ở kinh thành lan tràn ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức liền truyền đến không ít người hai mắt, gây nên náo động. Bây giờ kinh thành có thể nói là lòng người bàng hoàng, phương Bắc chiến loạn, triều đình quân liên tục bại lui, tin tức không ngừng truyền đến, kinh thành giới nghiêm, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên cảnh giác. Như thế một đám thần bí thích khách công khai xuất hiện tại Hồ gia, cái này Hồ gia cũng coi như được trong kinh uy tín lâu năm thế gia, mặc dù không so được những cái kia quyền cao chức trọng đại thế gia, nhưng dầu gì cũng có máu mặt, tại thiên tử dưới chân bị tập kích, đủ để chứng minh những này thích khách áo đen cản rỡ trình độ. Tin tức tại ngày thứ hai, thậm chí truyền đến trong cung, thiên tử trong hai. Một đám thần bí thích khách. Dưỡng tâm điện bên trong, Lý Tử Ninh nghe báo cáo, ánh mắt như có điều suy nghĩ, tra được địa vị sao? Nghe nói tạm thời còn không có. Một bên thái giám tổng quản không lưng nói, nhóm này thích khách tối hôm qua xuất hiện tại Hồ gia, nghe nói là muốn giết Hồ gia vị gia chủ kia Thiên Kim. Lại còn có việc này. Lý Tử Ninh hình như có chút ngoài ý muốn. Hồ gia vị kia Thiên Kim lai lịch ra sao? Chấm thế nào không nghe nói lên qua? Thái giám tổng quản giải thích nói, Hồ gia vị tiểu thư kia tên là Hồ Giao, ở kinh thành có chút danh tiếng. Người này hình dạng tư sắc có chút không tầm thường, không đa nghi cơ quá nặng, ngày bình thường cùng trong kinh không ít con em quyền quý đều có lui tới, về phần lần này tại sao lại có thích khách sát thủ tìm tới cửa, việc này lao nô cũng không rõ lắm. Lý Tử Ninh hỏi, cái kia Hồ Giao, võ công rất lợi hại. Nghe nói cũng không biết võ công. Lý Tử Ninh hơi nhíu mày. Tối hôm qua xuất hiện tại Hồ gia thích khách sát thủ võ công không tầm thường, lợi hại như thế thích khách sát thủ, vì sao độc muốn đi giết một cái tay trói gà không chặt thế gia tiểu thư? Cái này rất hiển nhiên không thích hợp. Sợ có cái gì ẩn tình. Đi thăm dò một chút, tra rõ ràng hồi báo cho chấm. Là. Phanh. U tính băng lãnh gian phòng bên trong, bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Lãnh ý trong phòng quanh quẩn, làm người trong lòng phát lạnh. Mấy tên thích khách áo đen quỳ trên mặt đất, đầu dập lên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy, đại khí không dám thở. Tại thích khách áo đen đối diện, ngồi một vị hình dạng tuấn lãng, nhưng khí chất lại âm lãnh nam tử. Hắn nửa nằm trên ghế, trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý, làm nghe xong xuống người báo cáo sau, một bàn tay mạnh mẽ đập vào bên cạnh trên bàn gỗ, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Nương theo lấy một tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn, kia bàn gỗ ứng thanh vỡ vụn, ở vang ngã xuống đất. Ngồi các ngươi lâu như vậy, chính là như thế thầy ta làm việc. Một đám phế vật. Lục Vương ra ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Để bọn hắn đi giết một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, bọn hắn chẳng những thất thủ, thậm chí còn náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Sợ sẽ không bị người phát hiện đúng không? Lục Vương ra sắc mặt tâm trầm, nuôi như thế một đám phế vật, không chỉ có không thể giết chết Hồ Giao, thậm chí còn đánh cổ động rắn kinh động đến mật thiên ti. Kể từ đó, tình cảnh của hắn trở nên tràn ngập nguy hiểm. Một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Tất cả cút xuống dưới. Lục Vương ra lạnh giọng gầm nhẹ. Bên trong căn phòng mấy tên thích khách áo đen, như chút được gánh nặng giống như đứng dậy rời khỏi gian phòng. Đợi đến mấy người rời khỏi sau, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một bên, Vương ra, bọn hắn đều giải quyết. Lục Vương ra ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ngựa khí càng là không mang theo mảy may tình cảm. Là, dưới tay hắn, xưa nay không nuôi phế vật, huống chi là chuyện xấu phế vật. Kia, Hồ Giao bên kia, nên làm cái gì? Đạo thân ảnh này lại mở miệng hỏi lên. Lời này, nhường Lục Vương ra ánh mắt âm trầm, xuất hiện hắn trưởng khống bên ngoài ngoài ý muốn. Hồ Giao còn sống. Nữ nhân này, đích thật là uy hiếp. Nàng biết hắn quá nhiều bí mật, tối hôm qua ám sát thất bại, nàng nhất định có thể ý thức được cái gì. Vương gia, nàng chỉ sợ đã biết được tối hôm qua sự tình cùng Vương gia có quan hệ, kể từ đó, vạn nhất nàng chó cùng rất dậu, vò đã mẹ không sợ rơi, đối với chúng ta có thể cực kỳ bất lợi. Nàng không dám. Lục Vương gia ánh mắt lạnh lùng như cũ, mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt đấy lại lóe ra một tia tự tin, tính mạng của nàng nắm giữ tại trên tay của ta, nàng không dám nói ra. Lục Vương gia rất tự tin, hắn đối nữ nhân kia hiểu rất rõ, bất luận là thân thể của nàng vẫn là ý nghĩ của nàng. Nữ nhân kia tâm cơ sâu, có chút không bằng, hiểu được xem xét thời thế. Nàng rất biết nhìn mắt người sắc làm việc, cũng rất biết phục thị hắn, đây cũng là hắn một mực còn giữ duyên cớ của nàng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn đối nàng cực kỳ thấu hiểu. Nàng ái mộ hư bình, cực kỳ quan tâm mặt mũi. Trên tay mình chẳng những nắm giữ lấy tính mạng của nàng, đồng thời còn nắm trong tay nàng hầu như không có thể bí mật. Cho nên, nàng không dám phản bội. Nghĩ như vậy, Lục Vương ra ánh mắt thâm thúy, trên mặt dần dần hiện hiện một vẻ cười lạnh. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang động tĩnh. Vương gia, Hồ cô nương tới, ở ngoài cửa cầu kiến. Lời này vừa nói ra, Lục Vương gia đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản thâm thúy đôi mắt bên trong bắn ra một tia kinh ngạc. Nàng lại vẫn dám đến tìm hắn. Chương 788, uy hiếp, bức hiếp, 1, chương 788, uy hiếp, bức hiếp, 1, Vương gia. Một bên đạo thân ảnh kia, nghe phía bên ngoài bẩm báo lúc cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Vương gia, đang nhìn thấy Vương gia kia âm lãnh mà dường như sen lẫn cười lạnh thần sắc bộ dáng lúc, chấn động trong lòng. Để cho nàng đi vào. Lục Vương gia ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt bén nhọn, dường như có thể đem mọi thứ đều xem thấu. Giờ phút này Vương gia toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ để cho người ta sợn hết cả gai ốc khí tức. Giờ phút này ở giữa, ngoài cửa, Hồ Giao tinh tinh đứng ở đằng kia, nàng thần sắc tỉnh táo, ánh mắt đấy ngẫu nhiên lơ đãng lưu chuyển một tia bất an, nhưng càng nhiều vẫn là chấn định. Hôm nay nàng dám đến này chính là đã tính trước, tiến đến bẩm báo người trở về, ánh mắt phức tạp cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đi vào đi, Vương gia đang chờ ngươi. Hồ Giao hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu bước vào trong viện, đi vào gian phòng. Yên tĩnh, bốn phía nhiệt độ không khí kiềm chế, băng lãnh. Cuối thu khí hậu hay thay đổi, bầu trời âm trầm, mây đen bao phủ giữa thiên địa. Hôm nay nhiệt độ không khí dường như thấp hơn, gió lạnh gào thét, thổi trong lòng người phát lạnh. Gian phòng bên trong, khí hậu càng thêm trầm thấp. Bốn phía rất yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. làm Hồ Giao đi vào gian phòng lúc, gian phòng bên trong chỉ có vị kia Lục Vương gia đang nửa nằm tại phía trước chủ tọa trên giường êm. Quen thuộc bộ dáng, quen thuộc khí chất. Vừa đi vào, Hồ Giao liền bị cặp kia âm lanh ánh mắt để mắt tới. Gấp chằm chằm, tựa như độc xà ánh mắt đưa nàng quấn quanh, chằm chằm nàng toàn thân run lên, cả người hô hấp cứng lại. Kia cổ áp lực khí tức, nhường nàng cơ hồ không thở nổi. Nếu là ngày trước, bị như thế ánh mắt nhìn chăm chú bên trên, Hồ Giao chỉ sợ sớm bị sợ hãi đến toàn thân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Vị này Lục Vương gia áp lực thấp khí tức, cùng kia làm cho người nhìn mà phát khiếp ánh mắt, đủ để cho nàng hoảng sợ. Vậy mà hôm nay, nàng nhìn được. Đối mặt Lục Vương gia nhìn chăm chú, Hồ Giao sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khó xử, nhưng lại vẫn chấn định như cũ, trên mặt cũng không có lộ ra khiếp sợ chi sắc. Ngược lại, nàng chủ động ngẩng đầu, cùng Lục Vương gia ánh mắt đối mặt bên trên, không trốn không tránh. Rất thản nhiên đều có chút không giống nàng. Mà nàng như thế ánh mắt, cũng tự nhiên rất nhanh chọc giận Lục Vương gia. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ qua một đêm, nữ nhân này không ngờ dám nhìn thẳng hắn, thậm chí trong ánh mắt không có đối với hắn e ngại sợ hãi. Cái này khiến Lục Vương gia cảm giác nhận lấy khiêu khích, nhục nhã. Cái này trước kia đối với hắn tất cung tất kính, khuất thân hèn mọn làm hắn vui lòng nữ nhân, hôm nay cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn. Hồ Giao. Lục Vương gia lạnh giọng mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lạnh lùng ngữ khí, khiến lòng người phát lạnh. Gặp qua Vương gia. Đối mặt Lục Vương gia kia băng lãnh phẫn nộ cảm xúc, Hồ Giao thì biểu hiện cực kỳ tỉnh táo. Nàng tĩnh tĩnh nhìn qua trước mắt Lục Vương gia, ngữ khí không tiêu ngạo không tự thi, bình tĩnh lấy mở miệng. Nhưng nàng cái này thần thái, ngược lại nhường Lục Vương gia càng thêm tức giận, giận tím mặt. Trong lòng có cái gì lửa giận đang nổi lên. Ngươi lại còn dám đến thấy bản vương? Đối mặt Lục Vương gia trầm thấp mà ẩn chứa sát ý ngữ khí, Hồ Giao ngước mắt, nhìn thẳng hắn, đôi tròng mắt kia bên trong nổi lên một vệt nói không ra cười lạnh, vì sao không dám? Vương gia đều đã phái người đến ám sát ta, ta vì sao lại không dám đến? Hồ Giao ngữ khí rất bình tĩnh, nói năng có khí phách, vương gia như muốn giết ta, ta trốn tránh hữu dụng không? Lời này, không thể nghi ngờ là đem mọi thứ đều làm rõ, hoàn toàn không có đường lui. Lục Vương gia nhìn chằm chằm nàng, vậy ngươi còn dám tới? Ta tự nhiên muốn đến. Hồ Giao thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Nàng ngẩng đầu ở giữa, trong ánh mắt phảng phất có vô số cảm xúc lấp lóe. Ấp ủ, ta hôm nay đến, chính là muốn hỏi một chút vương gia. Vì sao muốn như thế đối ta? Hồ Giao thanh âm kiềm chế, mang theo vài phần bi phẫn, mấy phần chất vấn. Ta có thể từng khi nào có thật xin lỗi vương gia qua? Ta thay vương gia xuất sinh nhập tử, thay vương gia dưới lưng tất cả nổi, thậm chí hài lòng vương gia tất cả dục vọng. Ta tự nhận là đối vương gia không thẹn với lương tâm, nhưng vì sao vương gia ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, đối ta thống hạ sát thủ? Ngữ khí của nàng tràn đầy bi phẫn, ủy khuất. Nàng rất tức giận, cũng rất ủy khuất. Nàng rõ ràng đã tính dâng ra chính mình tất cả, có thể chính mình trong mắt hắn, giống như cũng chỉ là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm quân cờ. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Một khi vứt bỏ, liền không lưu tình chút nào thống hạ sát thủ. Hồ Giao trong lòng một mảnh bi thương. Đối mặt Hồ Giao chất vấn, Lục Vương gia ánh mắt thâm thúy, hờ hững. Rất hiển nhiên, trong mắt hắn Hồ Giao hoàn toàn chính xác chỉ là một quân cờ, một cái dáng điệu không tệ, có thể cung cấp hắn phát tiết dục vọng quân cờ. Chỉ thế thôi. Hắn chưa hề đem Hồ Giao để vào mắt, cũng không đem cái này nữ nhân coi là chuyện đáng kể. Hắn chỉ cần tiện tay vung lên, liền có thể đưa nàng dễ như trở bàn tay nghiền chết. Nguyên nhân chính là như thế, một quân cờ phản kích, trong mắt hắn bất quá là phí công giấy rùa. Thậm chí, sẽ còn dẫn tới trong lòng hắn nổi giận. Bản vương đã để ngươi chết, ngươi liền nên ngoan ngoãn chờ chết. Một quân cờ liền nên có quân cờ giác ngộ, còn dám phản kháng, giấy rùa, tội không thể xá. Lục Vương gia lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi nếu biết bản vương muốn giết ngươi, ngươi còn dám tới? Liền không sợ bản vương hiện tại giết ngươi? Hồ Giao nên tiếp ánh mắt của hắn, vương gia tâm ngoan thủ lạn, muốn giết ta tự nhiên dễ như trở bàn tay, ta đương nhiên tin tưởng vương gia có thủ đoạn như vậy. Nếu biết, ngươi còn dám tới? Nguyên nhân chính là biết, cho nên ta mới càng phải đến. Hồ Giao ánh mắt bén nhọn, hôm nay ta đã dám đến, cũng sẽ không sợ chết. Lục Vương gia ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắn nữ nhân này. Nàng lá gan quá lớn, dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ta biết, vương gia mánh khóe thông thiên, mong muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Coi như ta có thể trốn qua một lần, cũng tuyệt đối chạy không khỏi lần thứ hai, lần thứ ba. Hồ Giao lại không nhìn Lục Vương gia kia ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi mở miệng, ta biết quá nhiều vương gia bí mật, cho nên vương gia muốn giết ta diệt khẩu, muốn đem tất cả chứng cứ xóa đi bất quá, vương gia ngươi xóa đi không xong. Hôm nay ta dám đến nơi này, liền dự định đánh bạc tất cả, cùng nó bị vương gia ám sát, chẳng bằng quang minh chính đại chút. Lục Vương gia nghe hiểu thứ gì, sắc mặt trong chốc lát biến cực kỳ khó coi, ngươi uy hiếp bản vương. Hắn như thế nào nghe không ra Hồ Giao trong giọng nói ý tứ. Nữ nhân này hôm nay dám đến, không phải liền là có chỗ dựa, không lo ngại gì? Không dám. Hồ Giao bình tĩnh mở miệng, nhưng trong giọng nói lại không có mảy may e ngại, bất quá chỉ là muốn nhắc nhở vương gia, dù chỉ là một quân cờ, cũng là có phẫn nộ của nó, vương gia ngàn vạn lần không nên, không đem quân cờ làm người nhìn. Nàng càng là như thế đường hoàng, luôn từ chuẩn xác ngữ khí, Lục Vương gia trong lòng phẫn nộ liền càng thêm mạnh mẽ. Nữ nhân này cũng dám uy hiếp như vậy nàng, muốn chết, đáng chết. Mà giờ khắc này, Hồ Giao ánh mắt càng thêm bén nhọn, nàng đứng tại gian phòng bên trong, nhìn qua trong tầm mắt Lục Vương gia, giờ phút này ở giữa khí tức lại đè ép qua vị này vương gia. Vương gia hôm nay đương nhiên có thể giết ta, hiện tại cũng có thể giết, ta tự nhiên không phản kháng được. Bất quá chương 788, uy hiếp, bức hiếp, 2, chương 788, uy hiếp, bức hiếp, 2, chỉ cần ta vừa chết, vương gia những bí mật kia cũng sẽ không lại là bí mật. Vương gia những năm này làm ra qua những cái kia hoạt động tội ác, cũng đều đem ra công khai, bao quát Vương gia những năm này sau lưng những tiểu động tác kia. Cùng nói đến đây, Hồ Giao dừng lại một chút, ngựa khí thâm thúy, trước đây không lâu, Vương gia ám sát Lâm Vương Thế Tử một chuyện trong chốc lát, Lục Vương gia ánh mắt băng lãnh, sắc bén, sát ý tràn ngập. Hắn đột nhiên ngồi dậy, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mà, Hồ Giao thần sắc không ý kỵ tí nào, cùng Lục Vương gia đối mặt. Muốn chết. Thanh âm trầm thấp khàn khàn băng lên, giờ phút này, gian phòng bên trong khí tức kiềm chế, không khí lưu thông chậm chạp, Hồ Giao cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Một giây sau, trước mắt nàng ánh mắt nhoáng một cái, nguyên bản ngồi giường nằm bên trên Lục Vương gia đột nhiên đứng dậy, xuất hiện ở trước mắt nàng, một thanh bóp lấy cổ của nàng, dùng sức. Ngươi dám chân uy hiếp bản vương? Ngươi cho rằng dạng này, bản vương cũng không dám giết ngươi sao? Cổ bị bóp ở một phút này, một cỗ sợ hãi cảm xúc xông lên đầu. Hồ Giao sắc mặt trắng bệnh, hô hấp khó khăn, chật vật dãy rủa. Nhưng Lục Vương gia trên tay cường độ cực lớn, lớn đến nàng căn bản dãy rủa không được, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận được hô hấp càng ngày càng khó khăn. Vương gia đương nhiên có thể giết ta, nhưng mà, Hồ Giao ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây kiên định, thấy chết không sợn. Tựa như nàng hôm nay tới đây, đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Nhưng cho dù là chết, nàng cũng muốn đem vị này Lục Vương gia kéo xuống nước. Hắn không phải muốn giết người diệt khẩu, hủy diệt tất cả chứng cứ sao? Nàng hết lần này tới lần khác không cho hắn như ý. Hắn những người này sau lưng làm những cái kia hoạt động, cũng đều sẽ lộ ra ánh sáng. Thế nhân đều đã quên lãng hắn vị này Lục Vương gia, cho là hắn tính cách lạnh nhạt, không tranh không đoạt. Có thể chỉ có Hồ Giao tin tưởng, vị này Vương gia dã tâm rất lớn. Hắn toan tính mưu, vẫn luôn không nhỏ. Từ đầu đến cuối, hắn mới là giấu sâu nhất vị kia. Nguyên nhân chính là như thế, Hồ Giao chắc chắn, làm tay nàng nắm những chứng cứ này lúc, Lục Vương gia cũng không dám giết nàng. Nàng dám cược, nhưng Lục Vương gia tuyệt đối không dám. Hồ Giao thừa nhận nàng có đánh cược thành phần, nhưng cuối cùng, nàng cứ thắng. Ngay tại Hồ Giao bị gắt gao bóp cổ, sắp ngạt thở ngất đi lúc, Lục Vương gia rốt cục buông tay, buông ra nàng. Hồ Giao toàn thân sủi lơ, nằm dạp trên mặt đất, che lấy cổ, từng ngụm thở dốc, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nàng mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn, thở hổn hển, tái nhợt nhu nhược bộ dáng làm lòng người đau. Bản vương không thích nhất bị người uy hiếp. Bên hai, vang lên Lục Vương gia lạnh lùng ngữ khí, ngươi cho rằng dạng này liền có thể áp chế bản vương? Hồ Giao hít thở hồi lâu, mới khôi phục một tia khí lực, nàng gian nan ngẩng đầu, cắn răng, ta cũng chưa hề nghĩ tới uy hiếp vương gia, chỉ là muốn tự vệ, chỉ là hy vọng vương gia có thể cho ta một con đường sống. Ta không muốn chết. Bình tĩnh, nhưng lại nói năng có khí phách ngữ khí. Nàng không muốn chết, càng không muốn bị xem như một cái vứt bỏ quân cờ, cuối cùng bị diệt khẩu. Cho nên, nàng muốn cược một thanh. Lục Vương gia nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nghe lời, bản vương không giết ngươi. Nghe nói như thế, Hồ Giao trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cùng trầm trọng. Vương gia cảm thấy, lời này ta hẳn là tin sao? Lục Vương gia nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn cái gì? Ta cái gì đều không muốn. Hồ Giao hít sâu mấy hơi thở, gian nan dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên thân đến, ta hôm nay tới đây, chỉ muốn cầu vương gia thả một con đường sống. Vận mệnh của ta sớm đã cùng vương gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vương gia nếu là xảy ra chuyện, ta cũng khó thoát một kiếp. Cho nên, vương gia rất không cần phải lo lắng ta sẽ phản bội. Chỉ cần vương gia chịu thả ta một con đường sống, không đúng ta đuổi tận giết tuyệt, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán vương gia nửa điểm tin tức. Hồ Giao cực kỳ thanh tỉnh, nàng biết được, nàng chỉ là thế gia chi nữ, lấy nàng năng lực, quả quyết không có khả năng cùng vị này Lục Vương gia đối nghịch. Có thể bảo toàn tự thân, đã là may mắn lớn nhất. Mà nàng có thể làm, chính là dựa thế. Nàng nắm giữ lấy vị này vương gia bí mật lớn nhất, chính là nàng chỗ dựa lớn nhất. Hôm nay tới đây, là uy hiếp, cũng là vì tự vệ. Đồng thời, cũng vì đem vị này Lục Vương gia nội tình thăm dò. Dưới mắt, Hồ Giao có thể kết luận, Lục Vương gia quả nhiên đối nàng nắm giữ bí mật cực kỳ kiên kỵ. Nghe Hồ Giao lời nói, Lục Vương gia sắc mặt âm tình bất định, thâm thúy, trầm thấp. Trong lòng hắn rất phẫn nộ, bị nữ nhân này uy hiếp, hắn hận không thể đưa nàng giết về sau nhanh. Có thể hắn không thể làm như vậy. Nữ nhân này xác thực biết hắn rất nhiều bí mật, nàng hôm nay dám đến này, nhất định làm đủ chuẩn bị. Một khi tin tức tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến cái này, Lục Vương gia ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn vẫn là bị nữ nhân này uy hiếp. Tối hôm qua không có giết nàng, chính là lớn nhất nét bút hỏng, ngược lại nhường nữ nhân này trở thành hắn dưới mắt uy hiếp lớn nhất. Bản vương làm sao có thể tin tưởng ngươi? Lục Vương gia nhìn chằm chằm nàng. Hồ Giao bình tĩnh nói, "Bán vương gia, đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Một khi như thế, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy?" Thật là, bản vương trong lòng vẫn là bất an. Lục Vương gia nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, ánh mắt đấy có cái gì lóe ra. Hắn bỗng nhiên đưa tay, nắm Hồ Giao cái cằm, đưa nàng hướng trước người kéo một phát. Hồ Giao bị đau một tiếng, vô ý thức lảo đảo một bước, bị Lục Vương gia cưỡng chế kéo đến trước người, ánh mắt của hắn băng lãnh mà tràn đầy cực nóng, nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi là gan thật rất lớn. Ngươi cũng thành công chọc giận bản vương." Hồ Giao trong lòng trầm xuống, sắc mặt biến hóa, đang muốn nói cái gì, liền nghe được Lục Vương gia thanh âm trầm thấp vang lên. "Bản vương sẽ không giết ngươi, ngươi nói không sai, giữ lại ngươi, ngươi cũng không dám phản bội bản vương quyết định giữ lại ngươi một cái mạng. Ngươi hiểu bản vương ý tứ sao?" Cái cằm bị bóp đau nhức, Hồ Giao gian nan mở miệng, "Vương gia yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán vương gia. Tin rằng ngươi cũng không dám, phàm là ngươi dám để lộ ra đi nửa chữ, bản vương cam đoan, nhất định khiến ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được." Lục Vương gia thanh âm trầm thấp khàn khàn, âm lãnh mà làm người ta sợ hãi. Hồ Giao toàn thân run lên bần bật, nàng không hoài nghi chút nào, vị này Lục Vương gia có thể làm được. Thủ đoạn của hắn Hồ Giao sớm có kiến thức, đủ để khiến người sởn hết cả gai ốc. bất quá ngươi hôm nay uy hiếp bản vương rất không cao hứng. Lục vương gia nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, bởi vì sợ hãi mà hơi tái nhợt, hơi có vẻ hòa dung thất sắc. Như thế một gương mặt, ngược lại khơi gợi lên lục vương gia hứng thú. Hắn nhìn qua nàng hoảng sợ thân sắc, thanh âm càng trầm thấp hơn chút. Bản vương hiện tại hỏa khí rất lớn. Ánh mắt đối mặt bên trên, Hồ Giao dường như ý thức được cái gì, thân thể mềm mại run lên bần bật. Vương gia quỳ xuống. Vang lãnh mà tràn ngập không thể nghi ngờ thanh âm vang lên. Hồ Giao sắc mặt bá bạch, nàng vô ý thức dãy rủa, lại bị lục vương gia gắt gao nắm nuốt khuôn mặt, dùng sức ép một chút. Bịch. Hồ Giao hai chân mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất. Trong tầm mắt, lục vương gia ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh mà hờ hững nhìn chằm chằm nàng. Há mồm. Chương 789, Thiên đại âm mưu, 1, chương 789, Thiên đại âm mưu, 1, mật thiên ti, nhà ngục. Đen đuốc mờ nhạt, trong không khí hỗn tạp máu tươi cùng khí tức tanh hôi, kín không kẽ hở, làm cho người buồn nôn. Hay không thời gian, từ đó truyền đến trận trận kêu thảm tiếng kêu rên. Tại mờ nhạt đường đi bên trên, khắp nơi có thể thấy được ngục tốt trấn giữ, bốn phía phong bế, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong truyền thuyết, cái này mật thiên ti nhà ngục như là cháy mạnh ngục. Phàm là tiến vào nơi đây người, đều không ngoại lệ, đều sẽ bị lột bỏ một lớp da đến. So với triều đình đại lý tự, kinh triệu phủ ngục giam, mật thiên ti xem như thiên tử nanh bước, hiệu suất làm việc tự nhiên càng thêm xuất chúng. Tiếp theo cái này mật thiên ti nhà ngục thủ đoạn liền xa thanh xuất Vu Lam, bởi vậy, phàm là bất kỳ bị bắt được người ở đây, nhận tội suất cao đến 100%. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần tiến vào nơi này, liền tuyệt đối có tội. Dù là không có tội, vậy cũng phải có tội. Giờ phút này, âm trầm máu tanh khí tức quanh quẩn tại nhà ngục bên trong, không khí ngột ngạt để cho người ta không thở nổi. Rầm rầm. Ngục bên trong truyền đến một hồi xích sắt lôi kéo thanh âm. Ngay tại nhà ngục một chỗ bí trong phòng, giam giữ lấy trước đó không lâu cương trảo tới hai người kia. Giờ phút này, hai người bị đơn độc nhốt tại hai nơi nhà tù, trên thân khóa lại vết máu loang lổ xiên xích. Trên thân hai người quần áo đã rách rưới, chật vật không chịu nổi, trong không khí mùi máu tươi nồng đậm. Hiển nhiên, hai người này gặp phải mật thiên ti nhà ngục nghiêm hình thẩm vấn. Giờ phút này hai người bị trói tại trên kệ, thoi thót. Thằng đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cùng ngục tốt thanh âm cung kính. Khôi thủ. Sau đó, một vị trầm giọng nam tử thanh âm vang lên, mở cửa. Theo nhà tù đại môn mở ra, tia sáng chảy vào, nhà tù bên ngoài xuất hiện mấy thân ảnh. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Trầm giọng ngữ khí vang lên. Là. Ngoài cửa ngục tốt nghe lệnh. Rất nhanh, bốn phía an tĩnh lại. Sau đó truyền đến hai cái tiếng bước chân, hai thân ảnh đi vào nhà tù. Trong phòng này, bị xích sắt cột tù phạm khó khăn ngẩng đầu, xuyên thấu qua lộn xộn có khô giống như tóc hạ lộ ra một trương dính đầy vết máu khuôn mặt, ánh mắt đầy lóe ra hoảng sợ. Trong tầm mắt của hắn, đầu tiên xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, hình dạng tuấn lãng, thân mang một bộ lụa mỏng bào áo, hai đầu lông mày đều là quý khí. Người trẻ tuổi thần sắc nhìn qua cực kỳ hiền lành, thậm chí người vật vô hại. Có thể hắn đứng ở đằng kia, liền cho người ta một loại hình dung không được kiêng kỵ, mà càng làm cho cái này tù phạm trong lòng run lên chính là, hắn thấy được đứng tại người trẻ tuổi kia sau lưng đạo thân ảnh kia, dáng người khôi ngô cao lớn, một bộ viền vàng áo bào đen, bào áo tinh xảo, điêu khắc kim văn. Kia là mật thiên ti đặc hữu phục sức, mà cái này phục sức chủ tử là một vị ước chừng 30 tuổi nam tử, so với phía trước vị này người vật vô hại, dương quang sáng sủa người trẻ tuổi, cái này hắc bảo nam tử dung mạo tang thương, ánh mắt thâm thúy. Đồng thời, trên người có cố làm người ta sợ hãi khí tức, để cho người ta không rét mà run. Mà khi tù phạm ánh mắt rơi vào người đàn ông này trên mặt lúc, trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương. Trần Thương Thanh, Mật Thiên Ti khôi thủ. Bây giờ Mật Thiên Ti, chân chính thực quyền trưởng không giả, đương kim thiên tử bên người hùng nhân. Có thể càng làm cho cái này tù phạm càng thêm hoảng sợ lạ. Hắn trong tầm mắt Mật Thiên Ti khôi thủ, hơn nửa năm này đến nay trưởng quản Mật Thiên Ti thủ đoạn tàn nhẫn, thiết diện vô tình, khiến vô số đạo trích quyền thần nghe tin đã sợ mất mật, chịu thiên tử tin một bề đại nhân vật. Giờ phút này, lại đi theo đứng tại cái kia 20 tuổi tuổi tác phía sau nam tử, dường như lấy người đàn ông này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tu phạm nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng. Tự đi năm hoàng cung kỳ biến, Mật Thiên Ti xảy ra dung chuyển, vị này Mật Thiên Ti khôi thủ cầm quyền đến nay, liền một mực lấy thiết huyết vô tình thủ đoạn, nhanh chóng chỉnh đốn trong kinh hỗn loạn. Dưới tay hắn Mật Thiên Ti huấn luyện thành một cái tinh nhuệ nhanh bước, không biết quét sạch nhiều ít trong kinh thế lực. Những cái kia bị Mật Thiên Ti để mắt tới quan viên, cơ hồ không ai trốn thoát. Dù là những người kia hứa lấy trọng kim dụ hoặc, vị này Mật Thiên Ti khôi thủ vẫn như cũ không hề lay động. Nghe đồn hắn mặt mũi ai cũng không cho, ngày hôm nay rời đấy, ngoại trừ đương triều tiền tử bên ngoài, liền không ai có thể dùng lại gọi động người này. Bất luận là triều đình quan viên, con em thế gia, hay là giang hồ thế lực, đều đúng cái này Mật Thiên Ti kiêng rẻ không thôi. Có thể hôm nay, tu phạm ánh mắt gắt gao rơi vào trước mắt cái này chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam tử trên thân, ý đồ muốn xem mặt trên người hắn bí mật. Hắn là ai? Giờ phút này, trong phòng giam yên tĩnh ý mắng, vị này hình dạng thanh niên tuấn lãng, cất bước đi đến bị xích sắt cột tù phạm trước mặt, quan sát toàn thể hai mắt, cảm khái nói: các ngươi Mật Thiên Ti ra tay cũng đủ hung ác, đều đem người cho cha tấn thành dạng này. Trần Thương Thanh ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Mật Thiên Ti nhà ngục thủ đoạn cùng Lâm Vương phủ so sánh, vậy thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn một cái, người đều nhanh giết chết. Người trẻ tuổi nhìn trước mắt cái này cả người là máu tù phạm, có chút hăng hái đánh giá, chiêu không có. Tù phạm nhìn chằm chằm trước mắt trương này, nhìn như cười đến mức vô cùng sán lạ mặt, nhưng trong lòng hiện lên lên một cố dự cảm bất tưởng. Chẳng biết tại sao, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Người trẻ tuổi kia là ai? Ngươi là ai? Tù phạm ngữ khí khàn khàn trầm thấp, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi kia, ý đồ muốn từ trên người hắn tìm ra mánh khóe. Người này đến tột cùng là ai, có thể khiến cho Mật Thiên Ti Khôi thủ đối với hắn khách khí như thế cung kính? A, quên tự giới thiệu mình. Người trẻ tuổi cười với hắn một tiếng, ta gọi Lâm Giang Nhiên. Ngươi hẳn nghe nói qua a. Lâm Giang Nhiên. Cái tên này vừa ra, tù phạm trong đầu ầm vang nổ tung, ánh mắt đống trợ to, Lâm Vương Thế Tử. Hắn bản năng thoát ra, sắc mặt đổi biến. Khó trách như thế nhìn con mắt. Hắn chính là Lâm Vương Thế Tử. Là ngươi. Xem ra ngươi cũng nhận ra bản Thế Tử. Lâm Giang Nhiên nhíu mày, đã như vậy, ngươi cũng biết bản Thế Tử vì sao tìm ngươi a. Giờ phút này ở giữa, cái này tù phạm nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Lâm Vương Thế Tử. Lâm Vương Thế Tử khi nào tới kinh thành? Nhanh như vậy. Càng quan trọng hơn là, tù phạm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đấy kinh ngạc khó mà che giấu. Lâm Vương Thế Tử, khi nào cùng Mật Tiên Ti Khôi Thủ đi cùng nhau? Cái này Mật Tiên Ti Khôi Thủ không phải thiên tử sủng thần, làm sao lại cùng Phiên Vương Chi Tử đi gần như thế? Cái này, giờ phút này, tù phạm ánh mắt đấy tràn đầy chấn kinh, mà tại chấn kinh sau khi, chính là thật sâu tuyệt vọng. Kết thúc. Lâm Vương Thế Tử cùng Mật Tiên Ti Khôi Thủ, ai cũng không ngờ tới, có thể cấu kết cùng một chỗ. Kể từ đó, tù phạm trong lòng cuối cùng một tia may mắn ý nghĩ không còn sót lại chút gì, mặt xám như cho. Nói một chút đi, phía sau sai bảo ngươi ám sát bản Thế Tử chính là ai? Trước mắt tên này tù phạm, chính là Hứa Trọng Sơn khẩu bên trong nói tới, Hồ Giao bên người kia hai tên nam tử thần bí một trong. Ngày hôm trước thấy Trần Thường Thanh lúc, Lâm Giang Niên nhường hắn đi dò tra hai người này lai lịch thân phận cùng hành tung hạ lạc. Tại kinh thành, Mật Thiên Ti hiệu suất làm việc không nghi ngờ gì so Lâm Giang Niên dưới tay người cao nhiều. Chương 789, Thiên Đại Âm Mưu 2, chương 789, Thiên Đại Âm Mưu 2, lúc này mới không đến 2 ngày, liền đem hai người này bắt về. Còn lại, dĩ nhiên chính là cậy mở hai người này miệng. Ngươi cũng biết đây là địa phương nào, cũng không cần ôm quá nhiều hy vọng. Đến tột cùng là chính mình chủ động thừa nhận thiếu chịu chút gia nhục chi khổ, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hướng sau lưng ngươi chủ tử biểu trung tâm, vậy thì đều xem ngươi chính mình lựa chọn. Tu phạm ánh mắt đấy tràn đầy hoảng sợ, toàn thân ngăn không được run rẩy, hắn há mồm muốn nói gì, lại một chữ đều nói không nên lời. Ngươi cũng không cần nghĩ đến sẽ có người tới cứu ngươi, nơi này là Mật Thiên Ti nhà ngục. Lâm Giang Nhiên liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo, dưới gầm trời này, còn không có mấy người có thể từ nơi này cứu người đi. Huống chi, sau lưng ngươi chủ tử sẽ bằng lòng cứu ngươi a. Lâm Giang Nhiên lời nói giống như là đâm trúng tử huyệt của hắn, sắc mặt tái nhợt. Hắn tự nhiên là không ôm hy vọng, theo rơi vào Mật Thiên Ti chi thủ, liền biết xong đời. Thậm chí hắn toàn thân huyệt đạo bị khóa, ngay cả tự sát đều đã là yêu cầu xa vời. Giờ phút này, nhìn qua trước mắt vị này bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn Lâm Vương Thế Tử, hắn biết, mọi thứ đều kết thúc. Tù phạm thanh âm trầm thấp khàn khàn, ta nói, ngươi có thể tha ta một mạng không? Lâm Giang Niên thản nhiên nói, ngươi có tư cách có kẻ mặc cả sao? Tù phạm toàn thân run rẩy kịch liệt, ánh mắt tuyệt vọng, hắn cắn răng mở miệng, chỉ cần ngươi bằng lòng tha ta một mạng, thả ta rời đi kinh thành, để cho ta rời xa nơi này. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ta đem tất cả bí mật đều bàn giao giờ phút này, tên này tù phạm vì bắt lấy cuối cùng một tia cầu sinh cơ hội, hắn không nguyện ý từ bỏ. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên không có mở miệng, giống như là do dự cái gì. Ta cái gì đều nói, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, đừng có giết ta. Tù phạm tiếp tục mở miệng, thần tình kích động. Đi. Lâm Giang Niên do dự một lát, gật đầu đáp ứng, chỉ cần ngươi nói ra ngươi phía sau màn làm chủ, bản Thế Tử có thể không giết ngươi. Nghe nói như thế, tù phạm lập tức đại hỉ, nhưng lập tức lại ý thức được cái gì, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía sau lưng Trần Khôi Thủ. Kia, yeah. Trần Khôi Thủ Lâm Giang Niên cười nhạo, tiểu tử ngươi vẫn rất gà tặng. Tù phạm ngữ khí run rẩy, ta chỉ là không muốn chết. Đi, chỉ cần ngươi thành thật bàn giao, ta cam đoan ngươi nhất định có thể sống. Lâm Giang Niên mở miệng. Thật. Thế nào, ngươi cảm thấy bản Thế Tử cần phải lừa gạt ngươi? Không dám. Giờ phút này, nghe được vị này Lâm Vương Thế Tử chính miệng bằng lòng không giết chính mình, tha cho hắn một mạng lúc, vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt nhường hắn trong ánh mắt có quang. Vị này Lâm Vương Thế Tử thân phận địa vị tôn quý, đã hắn đều đã mở miệng cam đoan sẽ bảo toàn an toàn của mình. Đường đường Lâm Vương Thế Tử nhất ngôn cửu đỉnh, tổng không đến mức đi lừa gạt hắn a. Đa tạ điện hạ ân không giết. Nói đi. Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, đến cùng là ai chỉ điểm ngươi? Tù phạm hít thở sâu một hơi, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, rốt cục run rẩy thanh âm mở miệng, là Lục Vương gia. Lục Vương gia. Làm theo tù phạm trong miệng nghe được xưng hô thế này lúc, Lâm Giang Niên ánh mắt đấy bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Đối mặt, Lục Vương gia, quả nhiên là hắn. Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên một trương xa lạ khuôn mặt. Lục Vương gia. Nói đúng ra, lúc trước phải gọi Lục hoàng tử. Lâm Giang Niên cùng người này cũng không quen thuộc, thậm chí chưa từng có bất kỳ gặp nhau. Ban đầu ở kinh thành lúc, Lâm Giang Niên thậm chí chưa từng gặp qua người này. Chỉ biết hiểu, vị này Lục hoàng tử tên là Lý Trường An. Vị này Lục hoàng tử mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng người này ở kinh thành tồn tại cảm lại cực thấp, thậm chí có thể nói cơ hồ không đáng kể. Nói là trong suốt người tàng hình đều chẳng qua. Rõ ràng giống nhau thân làm hoàng tử, nhưng lại không ai đem hắn coi là chuyện đáng kể. Về phần nguyên nhân, cũng có rất nhiều. Đến một lần, vị này Lục hoàng tử chính là con thứ, mẹ của hắn chỉ là trong cung một vị cũng không được sủng ái phi tử, mẫu hệ không quyền không thế, vị này Lục hoàng tử tự nhiên là không có gì địa vị. Có hay không từ nhỏ chịu ức hiếp khó mà nói, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt khẳng định tính không được tốt. Thứ hai, thì là bởi vì vị này Lục hoàng tử thân mắc chân tật, tứ bắp chân không tốt. Về phần cái này đi đứng vấn đề là trời sinh, vẫn là ngày mai nguyên nhân liền không được biết rồi, thuộc về hoàng gia tân bí, không thể nào biết được. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến vị này lục hoàng tử từ nhỏ cũng không được sủng ái. Một cái quẻ chân hoàng tử, chuyến đi không nghi ngờ gì sẽ ném đi hoàng gia mặt mũi. Bởi vậy, vị này lục hoàng tử từ nhỏ mười phần địa thấp, thâm cư trong cung. Dù là sau khi thành niên, cũng cơ hồ ở kinh thành nghe không được bất cứ tin tức gì của hắn động tĩnh, liền phảng phất không có sự tồn tại của người này. Đối với cái này, Lâm Giang Nghiên ngược có thể hiểu được. Như loại này thân thể có tàn tật hoàng tử, trên cơ bản đại đa số đều rất dễ dàng hình thành vận mẹo tam quan, thậm chí làm ra rất nhiều thường nhân khó có thể lý giải được chuyện đến. Tại Lâm Giang Nghiên trong ấn tượng, liền từng có vị thái tử bởi vì mắc chân tật dẫn đến tâm lý vận mẹo, cuối cùng xúc động phía dưới làm ra mưu phản hành vi đến, cuối cùng ném đi thái tử chi vị. Trùng hợp chính là, vị kia thái tử cũng họ Lý. Nguyên nhân chính là vị lục hoàng tử kia địa thấp, đến mức nếu không phải có người nhắc lên, Lâm Giang Nghiên thậm chí hoàn toàn nhớ không nổi còn có như thế một người. Càng không khả năng hướng trên người người này tiến đến ngờ vực vô căn cứ. Mà giờ khắc này, theo tù phạm trong miệng đề cập Lục Vương gia, cùng Hứa Trọng Sơn theo hồ giao trong miệng chỗ tra được Lục Vương gia, xem như đối mặt. Như vậy, phía sau sai bảo chủ hoạch đây hết thảy là vị kia Lục Vương gia. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm trước mắt tù phạm, ánh mắt sáng rực, là hắn sai bảo các ngươi đến ám sát bản thế tử. Ta không biết rõ, tù phạm trong lòng run lên, chúng ta chỉ là tiểu lâu la, phụ mệnh làm việc mà thôi, là Lục Vương gia để cho ta trở liên hệ trong kinh thế gia, phối hợp bọn hắn hành động, chúng ta chỉ biết là sẽ có người đi giang nam ám sát thế tử điện hạ ngài, nhưng cụ thể là người nào làm, chúng ta cũng không biết. Đây hết thảy đều là Lục Vương gia sai bảo, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tù phạm ngự khí run run rẩy rẩy mở miệng. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm hắn, các ngươi cùng Hồ Giao là quan hệ như thế nào? Nàng ở trong đó đảm nhiệm cái gì nhân vật? Tù phạm ngữ khí run rẩy, chúng ta loại này hạ nhân là không có tư cách cùng Lục Vương gia trực tiếp liên hệ. Nhưng Hồ Giao không giống, nàng là Hồ gia đại tiểu thư, cùng Lục Vương gia quen biết. Tình báo là nàng giao cho chúng ta phụ trách phối hợp. Tù phạm run run rẩy rẩy, đem cùng Hồ Giao quan hệ nói ra. Hai người cũng cùng Lâm Giang Niên phỏng đoán không kém bao nhiêu. Hồ gia ở trong đó quả nhiên đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu, mà mấu chốt nhất thì là vị kia Lục Vương gia. Hắn là chủ sự sau màn. Vẫn là nói, cũng chỉ là đóng vai lấy một cái trong đó trọng yếu nhân vật. Giang Nam ám sát một án, Lâm Giang Niên một đường điều tra đến nay, tra được Đào gia, tra được La gia. Mà bây giờ, lại tra ra dấu ở phía sau Lục Vương gia. Càng sâu nhập tra, liên lụy thế lực thì càng nhiều. Mà theo những thế lực này dần dần nổi lên mặt nước, Lâm Giang Niên trong đầu suy đoán cũng dần dần càng thêm mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà băng lãnh. Giang Nam cái này cùng một chỗ nhằm vào hắn cùng Hứa Triều Ca ám sát phía sau, nhất định nổi lên cái gì âm mưu kinh thiên. Chương 790, lo được lo mất Triệu đại tiểu thư, 1, chương 790, lo được lo mất Triệu đại tiểu thư, 1, tiểu thư, ngươi nghe nói không? Lại là một ngày lúc chạm vào tối, Triệu phủ, nội viện. Tiểu Nguyệt nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào sân nhỏ, đi vào tiểu thư bên người, tràn đầy phấn khởi cùng tiểu thư nhà mình nói đến đây hai ngày trong kinh phát sinh chuyện lý thú. Tiểu thư ngươi còn nhớ rõ Hồ Giao sao? Nghe nói nàng đêm qua bị người ám sát, đến nay tung tích không rõ đâu. Tiểu Nguyệt thần sắc hưng phấn, mặt mày hớn hở nói. Trong nội viện, dưới mái hiên, Triệu Khê dựa vào lan can bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm. Cuối thu thời tiết, cuối cùng là biến rất lạnh, nàng thân mang một bộ vân la thêm dày váy dài, khoác trên người một cái màu trắng tròn áo, khí chất động nhân. Nhất là tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng đoán, rút đi ngày xưa ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục nữ tử vật vị. Không biết có phải hay không Tiểu Nguyệt ảo giác, nàng luôn cảm giác tiểu thư nhà mình thay đổi rất nhiều. Không thể nói là dung mạo có thay đổi gì, càng giống là khí chất đã xảy ra chuyển biến. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nói, trở thành nữ nhân về sau cần phải trải qua cải biến con đường? Tiểu Nguyệt trong lòng cảm khái. Mà hai ngày này đột nhiên xuất hiện hạ nhiệt độ, vị này luôn luôn ưa thích chân trần Triệu đại tiểu thư, hôm nay cũng là mặc vào giày thêu, bao gây lấy một đôi vân la tơ tằm ớ, mơ hồ lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân. Như thế, ngược lại càng lộ vẻ mê người. Lúc này, nghe Tiểu Nguyệt líu díu vẻ mặt hưng phấn, nghe được theo trong miệng nàng đề cập Hồ Giao, Triệu Khê khẽ nâng mắt, ánh mắt đấy hiện lên một tia ngạc nhiên, ám sát? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Nguyệt liền đem chính mình từ bên ngoài nghe được tin tức, cáo chi tiểu thư nhà mình. Hồ gia đại tiểu thư gặp chuyện tin tức rất nhanh truyền khắp trong kinh, nghe nói không chỉ có kinh động đến mật thiên ti, thậm chí còn kinh động đến trong cung thiên tử, hạ lệnh nghiêm tra việc này. Mà đến nay mới thôi, kia Hồ gia đại tiểu thư còn tung tích không rõ, không biết sống chết, ở kinh thành gây nên một mảnh xôn xao. Đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám công khai đối thế gia đại tiểu thư độc thủ? Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, Tiểu Nguyệt đương nhiên sẽ không đối với chuyện này như thế để bụng, càng sẽ không kích động như vậy, thậm chí là tâm tình biến rất vui vẻ. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn, tự nhiên là Tiểu Nguyệt đối cái kia Hồ Giao không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí còn từng có mâu thuẫn đơn đoán. Tiểu Nguyệt tự nhiên sẽ hiểu, vị kia Hồ gia đại tiểu thư một mực cùng tiểu thư nhà mình không hợp nhau. Nói đúng ra, là vị kia Hồ gia đại tiểu thư đơn phương đối nàng nhà tiểu thư ôm lấy địch ý, mà tiểu thư nhà mình thậm chí đều chẳng muốn trả lời đối phương. Tiểu thư hơn nửa năm qua này rất ít đi ra ngoài, trên cơ bản không có xuất đầu lộ diện qua. Nhưng không lấn át được, vị kia Hồ gia tiểu thư đối nhà mình tiểu thư kéo dẫm. Tiểu Nguyệt cùng Hồ Giao gặp nhau cũng không nhiều, trước kia từng đi theo tiểu thư bên người gặp qua hai mặt. Khi đó Tiểu Nguyệt liền cảm giác được, kia Hồ Giao đối nhà mình tiểu thư địch ý rất sâu. Đằng sau càng là nghe nói cái kia Hồ Giao ở kinh thành các loại trường hợp công khai trong bóng tối kéo dẫm tiểu thư nhà mình, mặc dù không có nói rõ, nhưng này ý tứ đã rất rõ ràng. Hồ Giao mượn dẫm tiểu thư nhà mình cất cao địa vị của mình, đồng thời tại tiểu thư nhà mình điệu thấp hơn nửa năm này bên trong, Tiểu Nguyệt còn nghe nói cái kia Hồ Giao ở bên ngoài bị khen xưng là cái gì kinh thành đệ nhất tài nữ. Cái này nhưng làm Tiểu Nguyệt bị chọc tức, tiểu thư nhà mình tính tình tốt, nàng còn lên mũi lên mặt. Tiểu Nguyệt mỗi lần tức giận đem chuyện này nói cho tiểu thư, Triệu Khê đối với cái này ngược nhìn rất thoáng. Nói đúng ra, không có chút nào để bụng. Hồ Gia cùng Triệu Gia ở giữa chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không thể so sánh, thân làm Triệu cùng nhau chi nữ Triệu Khê, đương nhiên sẽ không đem những này lưu ngôn phỉ ngữ để vào mắt. Nàng cũng biết cái kia Hồ Giao tồn tại, nhưng cũng không có làm một chuyện. Có thể Tiểu Nguyệt liền không giống như vậy, nàng thật là một mực tâm tâm nhậm nhậm, đem cái kia Hồ Giao nhớ ở trong lòng. Mà bây giờ khi biết Hồ Giao gặp chuyện, tung tích không rõ sau, Tiểu Nguyệt bỗng cảm giác lao thiên có mắt, trong lòng mạnh mẽ mở miệng ác ý. Nàng không phải tiểu thư, nhưng không có tiểu thư như thế lòng dạ. Ai khi dễ tiểu thư, nàng liền nguyền rủa ai. Tung tích không rõ. Nghe xong Tiểu Nguyệt lời nói, Triệu Khê như có điều suy nghĩ. Nàng ngược nhớ kỹ Hồ Giao người này, từng ở kinh thành mấy trận tụ hội bên trên gặp qua, nhưng cũng không hề có quen biết gì. Triệu Khê tự nhiên cũng có thể phát giác tới cái kia Hồ Giao đối nàng toát ra địch ý, bất quá cũng không để ở trong lòng. Thân làm Triệu cùng nhau chi nữ, loại chuyện này Triệu Khê từ nhỏ thấy nhiều. Nhất là mấy năm trước nàng ở kinh thành triển lộ sừng đầu lúc, thấy qua muôn hình muôn vẻ nhân số không hết mức, Hồ Giao cũng bất quá là đông đảo ở trong không chút nào thu hút một người. Nghe nói Hồ Giao chuyện làm ăn làm rất lớn, là điển hình kinh thương thế gia. Thế gia như vậy tại địa phương khác có lẽ có thể chiếm cứ trở thành không nhỏ thế lực, nhưng ở kinh thành loại địa phương này, cũng chỉ có thể tính được là miễn cưỡng nhập lưu. Kể từ đó, Hồ Gia như thế nào treo chọc đến sát thủ? Chỗ nào xuất hiện sát thủ, công khai ám sát Hồ Gia đại tiểu thư, khiêu chiến hoàng quyền cùng mật tiên ti quyền uy. Huống chi ám sát chính là Hồ Giao, mà không phải Hồ Gia những người khác. Cái này thật có chút không tầm thường. Triệu Khê tất nhiên là phát giác được trong đó có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ rõ ràng, cũng không có tiếp tục đi suy nghĩ. Nàng ngước mắt nhìn sát trời, lúc chạm vào tối, sát trời dần tối, lại nhanh muốn trời tối. Tiểu viện yên tĩnh, có chút cô lạnh. Một bên Tiểu Nguyệt nguyên bản còn tại tràn đầy phấn khởi cùng tiểu thư nói gì đó, đột nhiên phát giác được tiểu thư hình như có chút thất thần. Tiểu Nguyệt ý thức được cái gì, tiến đến tiểu thư bên người, cười hì hì nói, "Tiểu thư, lại đang nghĩ điện hạ rồi." Nhà đầu chết tiệt kia. Nghe nói như thế, Triệu Khê bạch nàng một cái, tức giận nói, "Ngươi lại nói hiệu nói vượn đúng không? Nô tỳ mới không có." Tiểu Nguyệt lẽ thẳng khí hùng, "Tiểu thư ngươi khẳng định là đang nghĩ điện hạ rồi, điện hạ hôm qua cũng chưa trở lại, hôm nay còn không biết có thể hay không trở về đâu." Tiểu Nguyệt nhớ tới điện hạ lúc rời đi, nói muốn đi ra ngoài làm sự tình, không xác định lúc nào thời điểm trở về. Nhìn tình huống này, tiểu thư nhà mình lại muốn phòng không gối chiếc. Điện hạ cũng thật là, sao có thể ở thời điểm này nói đi là đi, đem tiểu thư một người vứt xuống. Quá mức. Nghe được Tiểu Nguyệt nói thầm, Triệu Khê tự nhiên là tức giận trừng nàng một cái. Bất quá, trong lòng cũng hoàn toàn chính xác nổi lên mấy phần cảm xúc. Con chó kia nam nhân, vẫn thật là nói đi là đi. Mặc dù nói con chó kia nam nhân rời đi, cho Triệu Khê đầy đủ thời gian đến tỉnh táo, thật tốt suy nghĩ quan hệ giữa hai người. Sau đêm đó, lại trải qua hai ngày thời gian tỉnh táo, Triệu Khê cuối cùng tại dần dần tiêu hoa sau, bình tĩnh thản nhiên tiếp nhận sự thực. Nàng bây giờ sẽ không lại giống đêm đó như thế trốn tránh. Thậm chí nếu như Lâm Giang Niên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đều có thể thản nhiên đối mặt. Có thể con chó kia nam nhân đi qua hai ngày cũng còn không có trở về. Không phải là đem nàng vứt bỏ ở nơi này à? Ý nghĩ này hiện hiện, Triệu Khê ngược lại càng thêm lo được lo mất. Dù sao, lúc này mới vừa bị hắn ngủ, hắn liền chạy không trở lại. Cũng không phải là muốn ăn xong lau sạch nâng lên quần đường chạy a. Chương 790, lo được lo mất Triệu đại tiểu thư 2. Chương 790, lo được lo mất Triệu đại tiểu thư 2. Tuy biết hiểu con chó kia nam nhân tuyệt đối không phải là người như thế, nhưng không lấn át được Triệu Khê sẽ suy nghĩ lung tung. Hai ngày này, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ một chút loạn thất bát tao chuyện. Là một mười phần lý trí người, Triệu Khê rất khó tưởng tượng này sẽ là nàng tài giỏi đi ra chuyện. Trước kia, Triệu Khê xưa nay không cảm thấy mình sẽ đến như thế ba. Có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ nàng vẫn thật là biến thành chính mình từng ghét nhất cái loại người này. Ai? Triệu Khê im ắng khẽ thở dài. Ngước mắt ở giữa, liền thấy Tiểu Nguyệt đứng ở một bên, đang mừng khấp khởi nhìn xem nàng, vẻ mặt cười hì hì bộ dáng. Ngươi còn cười? Triệu Khê lúc này sắn tay áo dự định giáo huấn một chút cái miệng này không che đậy tiểu nô tỳ, Phản Thiên, cái này chết Tiểu Nguyệt lại hàng ngày đến trêu chọc nàng. Tiểu Nguyệt vội vàng triệt thoái phía sau, cầu xin tha thứ, tiểu thư không cần, nô tỳ sai, nô tỳ không dám, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu thư, ta sai rồi, ô ô tại bắt được Tiểu Nguyệt, mạnh mẽ giúp nàng cái mông dừng lại sau, Triệu Khê mở miệng ác khí lúc này mới buông tha nàng. Tiểu Nguyệt che lấy cái mông bị quất ba ba bộ dáng, hiển nhiên bị ác chủ tử khi dễ bộ dáng. Bên nào mát mẹ bên nào ở. Triệu Khê phất phất tay, đuổi đi nàng. A Tiểu Nguyệt ủy khuất mở miệng, che lấy cái mông rời đi tiểu viện. Hừ, tiểu thư khẳng định là cố ý lấy chính mình chút giận, đều do thế tử điện hạ. Tiểu thư hiện tại hiển nhiên bị ném bỏ oán phụ bộ dáng, không gặp được điện hạ, cho nên đem cơn giận đều chút lên trên người nàng. Đáng thương chính mình, A Tiểu Nguyệt như thế nói thầm, đi ra tiểu viện. Mới vừa đi chưa được hai bước, liền đối diện đụng tới một thân ảnh. Nói thầm cái gì đâu? Thình lình nghe được thanh âm, Tiểu Nguyệt bị giật mình kêu lên, ngẩng đầu, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, điện hạ. Thật xa liền nghe tới ngươi nói xấu ta. Lâm Giang Niên hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười. Không có, không có. Tiểu Nguyệt vội vàng gấp qua tay, vẻ mặt chuẩn dạng, vô cùng đáng thương nói, nô tỳ không dám vậy sao? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, vậy sao ngươi vẻ mặt chột dạ bộ dáng? Ta Tiểu Nguyệt cũng không nghĩ đến, sẽ đối diện đụng vào thế tử điện hạ, sợ hơn chính mình vừa rồi nói thầm bị nghe thấy được. lúc này mới vừa bị tiểu thư quất một cái mông, đợi chút nữa điện hạ sẽ không cũng tới quất nàng à. Ý nghĩ này hiện hiện, Tiểu Nguyệt sắc mặt lập tức càng đỏ, trong lòng thậm chí có vẻ mong đợi. Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian lay động đầu, khoát tay nói, ta không có. Điện hạ, ngươi tại sao trở lại? Tiểu Nguyệt linh cơ khẽ động, vội vàng nói sang chuyện khác, điện hạ, tiểu thư đang chờ ngài. Ngài không có ở đây hai ngày này, tiểu thư rất muốn ngài đâu. A, quả nhiên, nghe nói như thế, Lâm Giang Nhiên nhíu mày, nàng rất nhớ ta. Không có, không sai. Tiểu Nguyệt ngôn từ chuẩn xác, điện hạ ngài không có ở đây hai ngày này, tiểu thư luôn luôn một người ở tại trong viện mà người, còn thỉnh thoảng vụng trộm cười ngây ngô. Nô tỳ dám khẳng định, tiểu thư khẳng định là đang nghĩ điện hạ ngài. Hai ngày này điện hạ ngài không có trở về, tiểu thư tâm tình thật không tốt, vừa mới còn chiều theo nô tỳ. Điện hạ, ngài nhanh đi nhìn xem tiểu thư a. Lâm Giang Niên vốn đang không có để bụng, nghe được Tiểu Nguyệt lời nói này sau, cũng là có chút ngoài ý muốn. Triệu Khê đang suy nghĩ hắn. Lời này nếu là hỏi Triệu Khê, lấy nữ nhân kia mạnh miệng trình độ, hơn phân nửa là không có khả năng thừa nhận. Nhưng theo Tiểu Nguyệt trong miệng nhắc lên, nghe Tiểu Nguyệt kỹ càng miêu tả, liền có tin phục độ. Đi, ta đi xem một chút nàng. Ừ, Tiểu Nguyệt vốn là chột dạ, liên tục không ngừng gật đầu. Điện hạ ngài cứ việc đi thôi, yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ không nhường bất luận kẻ nào quấy rầy tới ngài cùng tiểu thư. Điện hạ cứ việc yên tâm. Tiểu viện, sắc trời càng ám. Giữa thiên địa, một mảnh mờ tối. Trong tiểu viện, cuối thu gió thỉnh thoảng gào thét. Hai ngày trước vừa mới mưa, mặt đất chưa hoàn toàn khô cạn, đầy đất lá rụng, sân nhỏ hơi có vẻ có chút lộn xộn, yên tĩnh. Dưới mái hiên, Triệu Khê yếu ớt thở dài, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi hiện ra mấy phần hoảng hốt, mấy phần thất lạc. Kia đàn ông phụ lòng, vẫn thật là bỏ xuống nàng. Thử, quả thật nam nhân không có một cái tốt. Chờ hắn lần sau đến, nhất định không thể cho hắn sắc mặt tốt. Triệu Khê thầm nghĩ lấy, thần sắc càng thêm cô đơn, lại lần nữa yếu ớt thở dài. Trời tối sau, nhiệt độ không khí thấp hơn, ban đêm gió lạnh gào thét, hàn ý đánh tới, trên người áo có chút không che nổi hàn ý. Triệu Khê chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, dưới mái hiên, kia linh lung dấu hiệu thân thể triển lộ không bỏ sót. Sau đó nàng quay người, về đến phòng, đi vào gian phòng, quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua trong viện, vẫn như cũ đen kịt một màu, trống rỗng lấy. Như cùng nàng tâm tình như thế, mở mịt hoảng hốt. Triệu Khê thu hồi con người, đóng cửa phòng lại. Phanh. Theo cửa phòng đóng cửa khẽ, đem cửa bên ngoài hàn phong cách trở. Bất quá, gian phòng bên trong vẫn như cũ có chút lạnh, không khí lạnh quanh quẩn tràn ngập bốn phía. Thang đến, làm Triệu Khê chuẩn bị quay người trở về phòng lúc, một đôi cực nóng hữu lực cánh tay bỗng nhiên từ phía sau xuyên qua, ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Ngay sau đó, một bộ quen thuộc mà nóng hổi khí tức thân thể cấp tốc tới gần, cùng nàng dính sát dựa chung một chỗ, từ phía sau đưa nàng ôm vào trong ngực, bên tai truyền đến một cô ấm áp ướt át khí tức. Cảm giác quen thuộc. Triệu Khê thân thể mềm mại run lên bần bật, lập tức, trong nháy mắt kịp phản ứng cái gì. Nàng ánh mắt đấy đầu tiên là bắn ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ nhạy cẫm, đôi mắt bên trong có thần thái. Nhưng lập tức lại nghĩ tới cái này đàn ông phụ lòng đem chính mình bỏ xuống hai ngày, lại mặt mũi tràn đầy khí phẫn đi lưng. Ở đâu ra tiểu tặc? Sau lưng, Lâm Giang Niên tiến đến Triệu Khê bên hai, đến hái hoa tặc. Triệu Khê thân thể mềm mại run lên, lập tức dùng sức dãy rủa, cắn răng khí thế hùng hổ, phi, gan to bằng trời cậu tặc, còn không mau thúc thủ chịu trói. Có tin ta hay không báo quan bắt ngươi đi ngồi tù? Lâm Giang Niên đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười, Triệu tiểu thư bỏ được bắt ta đi ngồi tù sao? Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Triệu Khê tức giận, cắn răng mở miệng, chờ nhường kinh triệu phủ bộ khoái đem ngươi cậu tặc kia chụp tới, trước tiến lại giết. T, cái này có chút hung ác. Lâm Giang Niên trong lòng cảm khái, đem trong ngực Triệu Khê vịn xoay người, túi đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một trương tinh xảo hồng nhuận tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đang cắn răng nhìn chằm chằm hắn, uyển chuyển ánh mắt bên trong có thật nhiều tâm tình rất phức tạp. Đương nhiên rõ ràng nhất là thời khắc đó ý cố giả bộ đi ra hung ác biểu lộ. Nhìn như khí thế hùng hổ, kỳ thực lại không có nửa phần lực sát thương. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nụ cười này, Triệu Khê trong nháy mắt phá công, tiếp theo tức hồn hẹn, ai bảo ngươi cười? Không cho cười, rất nghiêm túc. Cậu tặc, ngươi. Ngô Ngô Triệu Khê còn muốn cố gắng giả ra chính mình cực kỳ sinh khí bộ dáng, thật tốt giáo huấn một chút cái này cậu nam nhân. Có thể lúc này mới vừa há mồm, trong tầm mắt cậu nam nhân bỗng nhiên cúi đầu, đội vàng không kịp chuẩn bị chặn lại miệng của nàng, không cho nàng tiếp tục nói nữa. Ngô Ngô Triệu Khê mở to hai mắt, càng tức, cái này cậu nam nhân liền sẽ chắn miệng của nàng, liền không thể đổi điểm khác chiêu thức. Chương 791, thăm lại chỗ xưa, 1, chương 791, thăm lại chỗ xưa, 1, thật đúng là đừng nói, bị mồm một chiêu này nhìn như cũ, lại thật rất hữu dụng. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ một bộ rất tức giận đừng chịu bản tiểu thư thái độ Triệu đại tiểu thư, miệng bị chặn sau, còn lại lời nói toàn nuốt trở vào. Không bao lâu, nguyên bản kiên cường tính tình cũng theo thân thể cùng nhau mềm nhũn ra. Đợi đến cuối cùng, chỉ còn lại dồn dập thở trọng hô hấp, lại không có lúc trước nửa phần mạnh miệng. Ngươi liền chỉ biết ức hiếp ta đúng không? Thật lâu rời môi, Triệu Khê thân thể có chút như nhũn ra, lông hai nóng, nhịn không được đưa tay đập hắn một chút, thần sắc xấu hổ, nhưng ánh mắt lại quyến rũ động lòng người. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Giang Niên càng phát giác trong ngực Triệu Khê càng thêm tươi đẹp, khí chất xuất trần. Giữa lông mày đều là trước kia không có triển lộ qua đi ra nữ nhân vị. Còn tại phụng tiểu đâu? Lâm Giang Niên ôm nàng không phải đâu. Triệu Khê liếc xéo hắn một cái, tức giận nói, ta không thể sinh khí. Đương nhiên có thể, không có vấn đề. Lâm Giang Niên đưa nàng eo nhỏ ôm chặt hơn chút, nhường nàng thân thể áp sát vào chính mình lồng ngực. Ôm quá chặt, thở không ra hơi. Triệu Khê giãy giụa, đây không phải quá nhớ ngươi sao? A. Triệu Khê đáp lại cười lạnh một tiếng. Hắc, ngươi còn không tin? Không tin. Quyền kia thế tử chứng minh cho ngươi xem. Triệu Khê còn chưa kịp hỏi hắn làm như thế nào chứng minh, tại vừa đối đầu cái này cậu nam nhân ánh mắt lúc, đông cảm giác không ổn. Không đúng, cái này cậu nam nhân ngữ khí thần thái không đúng. Triệu Khê vô ý thức mở miệng cự tuyệt, nhưng đã tới không kịp. Lâm Giang Nhiên bỗng nhiên cong lưng, một cái tay ôm eo thon của nàng, một cái tay khác xuyên qua Triệu Khê đầu gối, một tay lấy nàng bế lên. Ngay sau đó, quay người bước nhanh hướng phía sau tấm bình phong đi đến. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Triệu Khê vội vàng giằng co. "Sát trời không còn sớm, đương nhiên là đi ngủ."
"Ta không ngủ.
Ngươi thả ta xuống, ta muốn đi tắm rửa.
Đợi chút nữa lại đi."
"Ta không cần." Cự tuyệt vô hiệu. Triệu đại tiểu thư còn ý đồ mong muốn dễ rửa thoát đi, nhưng hiển nhiên không thể trốn thành công. Rơi vào Lâm Giang Niên trong tay, tự nhiên không thể để cho nàng chạy. Lâm Giang Niên ôm nàng bước nhanh đi vào giường, đem vị này không nghe lời Triệu đại tiểu thư hướng trên giường vừa để xuống, ngay sau đó lấn người đè lên. Triệu Khê còn ý đồ không cho cái này cậu nam nhân đạt được, vừa muốn ngồi dậy, lại bị Lâm Giang Niên nhẹ nhàng đẩy, ngã xuống giường.
"Ngươi..."
Nô đang vừa muốn mở miệng, miệng lại lần nữa bị chắn, nói không ra lời, chỉ còn lại ngô ngô ý đồ bất khuất nằm thanh âm. Vừa mới bị thân tới rung chân, thể cốt vẫn chưa hoàn toàn chậm tới, lại một lần bị ngăn chặn miệng, Triệu Khê dãy rủa cường độ mắt trần có thể thấy biến chậm chạp, đến cuối cùng dãy rủa cường độ gần như tại không. Nàng hai tay vô lực chống tại Lâm Giang Niên trên lồng ngực, thân thể bởi vì khẩn trương mà xuống, ý thức nắm lấy cổ áo của hắn, hô hấp càng thêm gấp rút, ý thức dần dần chậm luân. Tục ngữ nói tốt, rất nhiều chuyện chỉ có số không lần cùng vô số lần. Chỉ cần có lần thứ nhất, vậy kế tiếp lần thứ hai, lần thứ ba đều sẽ biến thuận lý thành chương. Nguyên bản còn ôm mấy phần thể sống chết không theo tâm tính Triệu đại tiểu thư, thân thể lại dần dần biến mất tranh khí.
Đèn.
Tắt đèn bầu không khí nồng đậm đến cực điểm lúc, Triệu Khê rốt cục nhớ tới cái gì, thanh âm hơi run lấy mở miệng. Nhưng mà, Lâm Giang Niên nhắm mắt làm ngơ.
Tắt đèn.
Tắt đèn cái kia còn có cái gì ý cảnh? Sự vật tốt đẹp, liền nên đèn đuốc sáng trưng thanh thanh sở sở thưởng thức. Trong tầm mắt, Triệu Khê tuyết trắng da thịt, xinh đẹp động nhân, kia theo hô hấp không ngừng trên dưới chập trùng, phát họa ra một đạo ngạo nhân đường cong hạ, cất dấu chờ đợi Lâm Giang Niên tiến đến thăm dò bí mật. Lâm Giang Niên động tác thành thạo, như là lột cà rốt dường như, từng tầng bong ra từng màng. Thẳng đến cuối cùng, dấu ở cà rốt chỗ sâu nhất bí mật sôi nổi trên giấy.
Cái này cà rốt, thật tròn nhuận.
Triệu Khê nằm ngang, đóng chặt lại hai con ngươi, tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra hồng nhuận, sợi tóc lộn xộn, hô hấp dồn dập. Nàng dưới hai tay ý thức ôm ấp lấy Lâm Giang Niên đầu, theo Lâm Giang Niên động tác có chút dùng sức, mảnh khảnh đầu ngón tay xâm nhập hắn trong tóc, khi thì dùng sức gấp chảnh, khi thì bung ra. Thân thể cũng vô ý thức dây rủa, tiên diễm đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, ý thức đã dần dần trầm mê. Bầu không khí đến một bước này, tất cả nước chảy thành sông. Lâm Giang Niên động tác cực kỳ dịu dàng chậm chạp, không có phá hư áp ủi bầu không khí. Triệu Khê ôm thật chặt ôm Lâm Giang Niên đầu, trong thoáng chốc, dường như tung bay tại mênh mông vô bờ trên biển, theo sóng biển phiêu đãng, một mực không có giới hạn. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Một ngày này, Lâm Giang Niên thăm lại chỗ xưa. Sau nửa canh giờ, hết thảy đều kết thúc. Gian phòng một lần nữa lâm vào ưu tĩnh, càng lưu lại thở gấp gáp hô hấp, thật lâu không có lắng lại. Trong không khí tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức, trên giường nằm hai thân ảnh, không nhúc nhích, giống như là cũng bị mất khí lực. Triệu Khê là thật không còn khí lực. Nàng toàn thân phím hồng, mềm liền lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Bị dày vò lâu như vậy, chỗ nào còn có thể động được. Về phần một bên Lâm Giang Niên, thì là phối hợp với địch không động ta không động, nghiêng người cùng Triệu Khê đối mặt, ánh mắt không che giấu chút nào rơi vào trên người nàng, không ngừng trên dưới dò xét. Lửa nóng ánh mắt, nhường toàn thân sủi lơ Triệu Khê lại phát giác được một tia không ổn. Nàng dáng chống đỡ lấy thân thể, đem một bên đệm chăn xé qua, đem trên thân xuân quang che lấp.
"Còn nhìn?"
Nàng thanh âm khàn khàn, tức giận mở miệng. Nhưng ánh mắt lại không đi nhìn thẳng Lâm Giang Niên, hiển nhiên còn có chút ngượng ngùng. Mặc dù thân thể rất thành thật, nhưng nàng da mặt vẫn như cũ rất mỏng, nào có cái này cậu nam nhân như thế không muốn mặt.
"Vì cái gì không nhìn?"
Lâm Giang Niên lý trực khí chẳng nói, "Đẹp mắt như vậy, còn không thể để cho ta nhìn nhiều nhìn."
"Phi, hoa ngôn xảo ngữ."
Triệu Khê xì một tiếng, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng giữa lông mày vẫn là hiện ra một vẻ vui mừng. Ai không thích nghe khích lệ lời nói? Huống chi còn là chính mình người trong lòng tán dương.
"Còn không có nhìn đủ."
"Không có đủ." Lâm Giang Niên vừa nói, một bên sẽ bị tấm đệm xốc lên, lại chui vào, đem Triệu Khê ôm vào trong ngực, "Ta muốn hàng ngày nhìn."
"Đừng, đừng động." Triệu Khê hít sâu một hơi, cảnh cáo nói, "Ngươi chớ làm loạn, để cho ta nghỉ ngơi một chút."
"Yên tâm, ta xưa nay không làm loạn."
"Vậy ngươi bước chó để ở nơi đâu?"
"Khục, quen thuộc."
"Quen thuộc?"
Triệu Khê ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, "Sở nữ nhân nào đã thành thói quen." Lâm Giang Niên bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi muốn như thế nói chuyện lời nói, vậy thì có điểm phá hoại bầu không khí."
"Hừ."
Triệu Khê hừ nhẹ một tiếng, xoay mở đầu. Nàng tự nhiên biết lời này rất phá hư bầu không khí, cái này cậu nam nhân nữ nhân nhiều như vậy, nàng nếu là thật ghen, sao có thể ăn xong. Nhưng muốn nói không ăn lời nói, dường như cũng rất không có khả năng. Giờ phút này, gian phòng bên trong rất yên tĩnh, hai người tính tính hưởng thụ lấy khó được vớt ve an ủi. Chương 791, thăm lại chỗ xưa, 2, chương 791, thăm lại chỗ xưa, 2, Lâm Giang Niên ôm trong ngực Triệu Khê, tại bên thai nàng nhu hòa cọ lấy, tay cũng không an phận di chuyển. Triệu Khê liền biết cái này cậu nam nhân tuyệt đối sẽ làm loạn, tức giận vỗ một cái hắn móng vuốt, "Ngươi hai ngày này đi làm cái gì?"
"Làm chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tra được chút manh mối."
Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, đem hai ngày này chuyện đã xảy ra nói cho Triệu Khê nghe. Hai ngày này hoàn toàn chính xác tra được không ít manh mối, tra được Hồ Giao, bên cạnh hắn kia hai cái nam tử thần bí,
theo hai người kia trên thân, tiếp theo tra được vị kia Lục Vương gia. Manh mối cũng là càng ngày càng phức tạp. Triệu Khê đang nghe Lục Vương gia lúc, cũng là sửng sốt một chút. Lâu dài ở tại trong kinh nàng, cũng cơ hồ quên còn có như thế một vị tồn tại. Lục Vương gia, ám sát người của ngươi, cùng hắn có quan hệ. Triệu Khê như có điều suy nghĩ, như thế nào là hắn? Ai nói không phải đâu. Lâm Giang Niên thở dài, ngươi đối với người này quen biết sao? Triệu Khê lắc đầu, không quen, chỉ gặp qua vài lần, cũng là thật lâu chuyện lúc trước. Dường như nghĩ đến cái gì, Triệu Khê như có điều suy nghĩ, bất quá, người này tâm cơ rất nặng. Nói thế nào? Nói không ra. Triệu Khê nhẹ lay động đầu, nàng cùng vị kia Lục Vương gia không có quá nhiều liên hệ, vẻn vẹn gặp qua vài lần, nhưng đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Vị kia Lục Vương gia từ nhỏ thân mắc chân tật, thân thể không trọn vẹn, hoặc là bởi vì như thế, nghe đồn hắn tính cách có chút cực đoan, thường xuyên làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình đến. Thì như, Triệu Khê trong ánh mắt nổi lên một vẻ oán giận, nghe nói hắn từng đùa bỡn qua không thiếu nữ tử, những cái kia bị hắn đùa bỡn nữ tử phần lớn không có cái gì kết cục tốt, mà những chuyện này cũng sớm bị đè xuống. Triệu Khê hừ lạnh một tiếng, tóm lại, hắn không phải người tốt. Nhìn ra được, theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, vị kia Lục Vương gia hoàn toàn chính xác không phải cái gì đồ tốt. Bất quá, đã hắn đã bị phong vương, tại sao lại còn lưu tại trong kinh? Thành niên hoàng tử một khi phong vương, đều muốn lập tức rời đi kinh thành tiến về đất phong. Đại Ninh Vương triều còn lại hoàng tử đều đã sớm bị đuổi ra ngoài, vì sao vị này Lục Vương gia còn có thể an ổn lưu tại kinh thành? Đại khái, cùng vị này Lục Vương gia thân mắc tàn tật có quan hệ a. Triệu Khê mở miệng phân tích. Ân. Hắn thân mắc tàn tật, từ nhỏ đã mất đi tranh đoạt thái tử chi vị cơ hội, đối hoàng quyền không có quá nhiều uy hiếp. Ở đằng kia có chút lớn thần trong mắt, không phải bạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể nhường một cái tàn tật hoàng tử trở thành thiên tử, như thế, cho dù hắn lưu tại kinh thành cũng không tạo được bao lớn uy hiếp. Còn nữa, đương triều thiên tử nhân ái, chắc hẳn cũng là bận tâm thân tình. Vị kia Lục Vương gia từ nhỏ tính cách quái gở, thiếu khuyết yêu mến, lưu tại trong kinh cũng có thể nhiều cái chiếu ứng. Nghe Triệu Khê phân tích, Lâm Giang Niên cười nhạo, như đúng như này, Lý Tử Ninh thật đúng là không quả quyết. Cha hắn ngược không có nói sai, thật sự là hắn không thích hợp làm hoàng đế. Triệu Khê liếc nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, kia, Lý Phiếu Miểu liền thích hợp, ít ra so với hắn càng thích hợp. Lý Phiếu Miểu có lẽ không phải thích hợp nhất, nhưng tuyệt đối có thể trở thành một gã hợp cách nữ hoàng. Ít ra nàng thủ đoạn, tuyệt đối so Lý Tử Ninh gọn gàng mà linh hoạt nhiều, sẽ không lưu lại nhiều như vậy thai hoàng ẩm. Sách, quả nhiên là tình trạng ý thiếp a. Triệu Khê ngữ khí chua chua lấy, ngươi lại ăn được giấm. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn về phía nàng, không thể ăn sao? Triệu Khê hừ nhẹ một tiếng, rời khuôn mặt. Nếu là trước đó, nàng có lẽ sẽ còn không thừa nhận. Có thể từ khi hai người có tính thực chất quan hệ, bước ra cuối cùng kia bước, Triệu Khê tâm thái cũng lặng yên không một tiếng động đã xảy ra cải biến. Bây giờ nàng cũng sẽ không lại đi trốn tránh những vấn đề này, ngược lại thường xuyên có chút lẽ thẳng khí hùng, đại khái là về mặt thân phận tán đồng. Có thể ăn, đương nhiên có thể ăn. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem nàng kia tú sắc khả san khuôn mặt, nhịn không được lại đụng lên đi hôn một cái. Người Triệu Khê ánh mắt lập tức cảnh giác, sợ cái này cậu nam nhân lại làm loạn. Nàng thân thể còn không có khôi phục đâu. Bất quá, vẫn còn có chút kỳ quái. Lâm Giang Niên tiến đến Triệu Khê bên hai, một bên nhẹ nhàng hôn lấy một chút nàng kia bóng ánh sáng long lanh vành hai, nhẹ giọng mở miệng. "Ân." Triệu Khê thân thể mềm mại khẩn trương, vô ý thức nắm chặt Lâm Giang Niên cánh tay. Ngứa một chút, có chút kích thích. Ta cùng hắn không oán không kỷ, hắn vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Lần này ám sát nhằm vào không chỉ là ta, còn có vị kia Hứa Vương của chúa, ta cùng nàng nếu là chết, đối với hắn có chỗ tốt gì? Triệu Khê giãy giụa thân thể, trốn tránh Lâm Giang Niên hôn, sắc mặt phếu hồng, hỏi: "Ngươi, ý của ngươi là sau lưng của hắn, chỉ sợ còn có người. Ngươi tra được là ai?" "Còn không có." Lâm Giang Niên thở dài, giấu quá sâu, còn không có manh mối. "Vậy ngươi định làm như thế nào?" "Tiếp tục tra thôi." Lâm Giang Niên cười khẽ, lần này đã tới, tự nhiên là muốn đem chân chính giấu ở sau lưng người bắt tới. "Kia, ta có thể giúp đỡ gấp cái gì?" Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn lại, nhíu mày, "Bồi bản thế tử đi ngủ có tính không?" Người Triệu Khê tức giận nói, "Ngươi cho ta đứng đắn một chút, ta nói chăm chú." "Ta cũng là chăm chú." Lâm Giang Niên ôm nàng, "Chút chuyện nhỏ này, liền không cần làm phiền ngươi Triệu đại tiểu thư ra tay. Đợi đến thời điểm bạn nhất gặp gỡ khó khăn gì, lại tới tìm ngươi kia lão đăng trà hỗ trợ. Không cho phép mắng ta cha." Triệu Khê nhịn không được bóp hắn một chút. "Lão đăng là tên thân mật, không phải mắng." "Phi, ta không tin." Triệu Khê vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn, mà lúc này, Triệu Khê mới cảm giác trên thân sền sệt lấy, rất không thoải mái. "Không được, ta muốn đi tẩy một chút, trên thân không thoải mái." Triệu Khê giãy giụa mong muốn đứng dậy, nhưng thân thể mềm nhũn lấy, vẫn là làm không lên cái gì khí lực. "Cùng một chỗ." "Không cần." Triệu Khê lập tức nhớ tới cái gì ký ức hình tượng, đỏ mặt cự tuyệt. "Cũng không phải không có cùng nhau tắm qua, đều vợ chồng, còn thẹn thùng đâu." "Phi, ai cùng ngươi vợ chồng? Không biết xấu hổ." "Đương nhiên là ta ạ." Lâm Giang Niên tiến đến Triệu Khê bên người, thuận thế đưa nàng ôm đến trong ngực, "Đi một chút, vừa bạn cùng đi tẩy, duy trì nước." Triệu Khê khí cười, "Còn duy trì nước?" Triệu phủ chênh lệch hắn điểm này nước. Cái này cậu nam nhân, không chừng kìm nén cái gì chủ ý xấu. Bất quá, Triệu Khê trong lòng tâm tình mâu thuẫn cũng không mạnh như vậy. Có lẽ là đã sớm cùng nhau tắm qua tắm, thậm chí nàng lần thứ nhất đều vẫn là. Bởi vậy, Triệu Khê cũng không có như vậy kháng cự. Lại thêm giờ phút này toàn thân bất lực, nàng một người xác thực không đi được phòng tắm, cũng không thể hô Tiểu Nguyệt đến, nàng bộ dáng này bị Tiểu Nguyệt nhìn thấy, kia nha đầu chết tiệt kia đến dế chết nàng không thể. Như vậy, liền chỉ còn lại tìm giá hỏa này hỗ trợ. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê cũng lười buồn ấy. Đều đã thẳng thắn gặp nhau, nàng còn sợ gì chứ? Thế là, tùy ý Lâm Giang Niên đưa nàng theo dưới đệm chăn ôm ra, xuống giường. Nhưng rất nhanh, Triệu Khê lại ý thức được cái gì? Còn không có mặc quần áo đâu, ngược lại đợi chút nữa còn muốn thoát đâu. Vậy cũng không được. Ta muốn mặt. Hắc hắc, bản thế tử không cần. Triệu Khê, chương 792, mỹ thực, 1, chương 792, mỹ thực, 1, cuối thu ban đêm, hàn ý quanh quẩn. Phương Bắc chiến loạn tin tức không ngừng truyền đến trong kinh, cho dần dần bắt đầu mùa đông kinh thành lại rót một chậu nước lạnh. Tiền tuyến cấp báo, mấy ngày trước đó, tiền tuyến điều tiến đến Bình Định một chi địa phương quân cùng Hứa Vương phụ phản quân tại Trung Châu Bình Nguyên triển khai đại chiến, chi kia được vinh dự tinh nhuệ địa phương quân đại bại, quân lính tăng dã, gần như tổn thất hầu như không còn. Sau đó Hứa Vương phản quân tiến quân thần tốc, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, triều đình quân cầm giữ xuôi nam cửa ải, mạnh mẽ kéo lại Hứa Vương phản quân. Lại thêm phản quân mấy ngày liền chinh chiến, mọi mệnh không chịu nổi, cuối cùng tạm thời thối lui ngưng chiến. Một khi Hứa Vương phản quân tiến vào Trung Châu khu vực, đột phá cửa ải, liền có thể tiến quân thần tốc, thông thuận không trở ngại một đường xuôi nam đến kinh thành. Không đến 10 ngày, liền có thể uy hiếp được triều đình kinh đô an toàn. Bây giờ tin tức chưa truyền đến kinh thành, nhưng sớm muộn không đạt được. Một khi truyền đến, tất nhiên sẽ lại lần nữa gây nên dân gian càng lớn ồn ào. Vốn là lão đảo muốn ngã dân tâm, sợ sẽ lại lần nữa chấn động, mà càng nghiêm trọng hơn hậu quả, có thể xa xa không chỉ này. Triệu phủ, thư phòng. Triệu Xem tướng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua trên bàn đưa tới tình báo, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tình huống càng ngày càng không ổn, phía trước triều đình Bình Định đại quân đã triển lộ xu hướng suy tàn. Lần này mặc dù ngăn trở Hứa Vương phản quân xuôi nam, nhưng tình huống biến càng thêm nguy hiểm. Vốn là đi Bình Định triều đình đại quân, bây giờ đổi công làm thủ, mang ý nghĩa triều đình lúc trước dẹp phản bội hoạch hoàn toàn thất bại. Dưới mắt, Hứa Vương phản quân đã trở thành triều đình to lớn uy hiếp. Tiếp tục căng thẳng kéo dài thêm, tất nhiên sẽ đối triều đình cực kỳ bất lợi. Triệu cùng nhau biết rõ vị kia Hứa Vương chuẩn bị khởi binh lưu phản nhiều năm, làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Triều đình vội vàng nên chiến, tạm thời chấp vá đi ra triều đình quân, khó mà cùng Hứa Vương phản quân chống lại. Càng quan trọng hơn là, triều đình quốc khố trống rỗng, hậu cần lương đồng không đủ, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Một khi thật tới trình độ sơn cùng thủy tận, thậm chí đều không cần Hứa Vương phản quân tiến đánh, triều đình quân liền có bất ngờ làm phản phong hiểm. Chớ nói chi là sắp bắt đầu mùa đông, phương bắc khí hậu trời đông giá rét, tiền tuyến tướng sĩ thiếu khuyết chống lạnh quần áo. Trung điệp nhân tố chồng chất lên nhau, đối triều đình là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Giờ phút này, vị này Triệu cùng nhau đã sầu bạc tóc. Bây giờ tân đế đăng cơ không lâu, căn cơ bất ổn, mà nghe đồn tân đế thân thể xảy ra biến cố, càng dẫn tới trong triều vô số thần tử tâm tư linh hoạt. Thêm nữa Hứa Vương phản quân lấy Tam hoàng tử Thanh quân chắc danh nghĩa khởi binh, theo pháp lý bên trên giống nhau chiếm cứ lấy đại nghĩa. Kể từ đó ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nếu như tân đế thân thể thật đã xảy ra biến cố gì, đến lúc đó nên làm cái gì? Vạn nhất Tam hoàng tử thật mượn Hứa Vương đại quân đánh vào kinh thành, lại nên như thế nào? Trong kinh, không ít người sớm đã bắt đầu an bài đường lui. Mà thân làm Tam triều nguyên lão, bây giờ Đại Ninh Vương triều tuyệt đối hoạch tâm triều cùng nhau, hắn quyền thế ngập trời, xem như bây giờ trên triều đình người có quyền nói chuyện nhất, tự nhiên trở thành ở trong đó mấu chốt nhất nhân vật. Thái độ của hắn quyết định rất nhiều người sinh tử, thậm chí còn vô cùng có khả năng quyết định Đại Ninh Vương triều vận mệnh. Đêm dài, trong thư phòng, Triệu cùng nhau tóc hoa râm, thần sắc tràn đầy mỏi mệt, nhưng này song thâm thủy ánh mắt lại sáng vô cùng, lộ ra tinh quang. Bây giờ tình huống, dựa vào triều đình cơ hồ không cách nào chống cự Hứa Vương phản quân thế công. Mong muốn bình định, nhân thể tất yếu điều vương triều cảnh nội các châu binh lực. Nhưng mà các châu thích sứ ủng binh tự trọng, lông cánh đầy đủ, tân đế căn cơ bất ổn, triều đình mong muốn điều binh mã cũng không phải là chuyện dễ. Càng mấu chốt vẫn là triều đình không có tiền. Thiếu tiền. Đánh trận thiếu chính là ngân lượng, lương thảo. Nếu có đầy đủ quân lương, không cần lại ưu sầu những sự tình này. Triều đình làm sao sầu phản quân không cách nào bình định. Triệu cùng nhau ánh mắt thâm thúy, triều đình đã mấy lần hướng thế gia thu thuế, thậm chí là hướng dân gian thương nhân mượn lương thực, có thể cái này đều khó khăn trùng điệp, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dưới mắt duy nhất giải quyết này biện pháp địa phương, liền chỉ có Giang Nam. Giang Nam giàu có, thế gia phì chảy mỡ, tuyệt đối là một khối lớn thịt mỡ. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, triều đình từ đầu đến cuối không làm gì được Giang Nam thế gia. Huống chi là bây giờ triều đình lâm vào chiến loạn, Úc còn không mang nổi mình Úc. Vô số suy nghĩ tại vị này Triệu cùng nhau trong đầu hiện lên, lại từng cái bắt bỏ. Dưới mắt, cơ hồ đã đến vương triều sinh tử tồn vong tình trạng. Phá cục như thế nào? Lặng im, thật lâu, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, thổi giấy dán cửa sổ hoa hoa tác hưởng. Mà nguyên bản trầm mặc suy tư hồi lâu Triệu cùng nhau, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một lúc sau, hắn ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh quang. Sau đó, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa, đẩy cửa đi ra. Lao ra. Ngoài cửa, Triệu phủ quản gia Triệu Tĩnh đội vàng là lao ra phủ thêm một cái áo ngoài, lao ra, thời tiết lạnh, đã trễ thế như vậy, muốn nghỉ tạm sao? Triệu cùng nhau lắc đầu, bình tĩnh nói, suối chút đấy. Triệu Tĩnh mở miệng nói, tiểu thư hôm nay không có đi ra ngoài, nên tại phủ thượng, lao ra muốn gặp tiểu thư. Ta phái người đi hô tiểu thư tới. Không cần, ta qua xem một chút đi. Triệu cùng nhau mở miệng, cất bước hướng phía nội viện đi đến. Trời tối người yên, gió lạnh vẫn như cũ gào thét. Nội viện, ngoài cửa, đang tĩnh tĩnh đứng đấy một đạo lén lén lút lút thân ảnh, lặng lẽ sờ sờ ý đồ hướng trong viện ngắm đi, thần sắc xoắn xuýt, giống như là tại kinh nghiệm lấy cái gì dãy rủa tâm lý lộ trình. Thẳng đến, sau lưng tiếng bước chân tới gần. Tiểu Nguyệt, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ghé vào cửa sân Tiểu Nguyệt bị giật mình kêu lên, kinh hãi xoay người. Cái này quay người lại, kém chút hồn đều không có dọa rơi. "Lão, Lao gia. Xuất hiện tại Tiểu Nguyệt trong tầm mắt, chính là nhà mình Lao gia. Có tật giật mình Tiểu Nguyệt, hồn đều kém chút bị dọa không có, thanh âm đều biến lắp ba lắp bắp, "Lão, Lao gia, ngài sao lại tới đây?" Triệu cùng nhau hơi nhíu mày, nhìn trước mắt cái này lỗ mãng nha hoàn, bất quá cũng chưa để ở trong lòng. "Ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Ta Tiểu Nguyệt đang muốn mở miệng, lập tức ý thức được cái gì, trong lòng đột nhiên một lộ bộ. "Kết thúc. Lao gia không phải là tìm đến tiểu thư a? Có thể tiểu thư hiện tại còn chân điện hạ. Cái này sợ không phải sẽ bị Lao gia bắt tại trận." "Kết thúc. Nếu là Lao gia phát hiện, tiểu thư cùng điện hạ pha trộn cùng một chỗ, còn chưa thành hôn liền đã." Nghĩ đến cái này, Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Suối Nhi đã ngủ chưa? Triệu Khê cũng không chú ý Tiểu Nguyệt cúi đầu thân ảnh, mắt nhìn nội viện, cách đó không xa phòng ốc đen nhánh, không có điểm đèn. Giờ phút này, Tiểu Nguyệt khẩn trương tới cực điểm, não hải chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Đối mặt Lao gia hỏi thăm, Tiểu Nguyệt chật vật để cho mình giữ vững tỉnh táo, vô ý thức gật đầu, ngủ Tiểu Nguyệt chỉ có thể nói láo. Chương 792, Mỹ thực 2, chương 792, Mỹ thực 2, đương nhiên, cũng không thể nói là nói láo, dù sao tiểu thư sát thực ngủ, nhưng là loại nào ngủ? Lại với ai cùng một chỗ ngủ, vậy thì khó mà nói. Nhỏ, tiểu thư đã ngủ rồi. Triệu cùng nhau nhíu mày, ngươi kết bạn ta. Ta Tiểu Nguyệt trong lòng nhanh khóc, nàng sắp bị Lao gia dọa cho chết, có thể không khẩn trương sao được. Nhỏ, Tiểu Nguyệt sợ hãi. Lao gia Tiểu Nguyệt run run rẩy rẩy lấy mở miệng. Cũng may, ngày bình thường Triệu cùng nhau tại phủ thượng uy nghiêm, phủ thượng hoàn toàn chính xác có không ít người e ngại hắn, Triệu cùng nhau cũng chưa hoài nghi. Tiểu Nguyệt thử thăm dò mở miệng, "Lão, Lao gia, ngài muốn gặp tiểu thư sao? Có chuyện gì gấp? Cần nô tỳ đi đem tiểu thư đánh thức sao?" "Không cần." Triệu cùng nhau cau mày, một lúc sau, trên mặt hiện hiện một vẻ hoảng hốt, âm thầm lắc đầu. Hắn xem ra là thật giản nên hồ đồ rồi, lại sẽ nghĩ tới một bước kia. Chỉ là, kia đến tột cùng là đúng hay sai, hắn không có đáp án. Suối Nhi từ nhỏ thông minh, tiếp xúc qua không ít chính sự, ở phương diện này, có lẽ nàng có thể đưa ra một chút đề nghị. Đương nhiên càng quan trọng hơn, là Suối Nhi đối tiểu tử kia càng hiểu hơn a. Triệu cùng nhau ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước, vẫn như cũ thâm thúy. Bây giờ vương triều gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ, mong muốn phá cục, liền không thể không binh đi hiểm chiêu. Mà dưới mắt duy nhất có thể ngăn cản phương Bắc Hứa Vương phản quân, chỉ còn lại phương Nam bị kia. Cùng lúc đó, trời tối người yên. Nội viện, phòng 8. Sương mù lượn lờ, mông lung như tiên cảnh. Trong bồn tắm nước nóng thanh tịnh thấy đáy, bà quang liễm diễm. Tiểu Nguyệt trong miệng sớm đã nằm ngủ tiểu thư, giờ phút này đang đưa thân vào trong bồn tắm, không đến mảnh vải. Da thịt tuyết trắng tại nước nóng ngâm hạ phím hồng, cực kỳ yếu nộn, dường như nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp xuất thủy đến. Nhiệt khí tràn ngập, lộ ra ở mức lộc tóc xanh tiếp theo trương tinh xảo gương mặt đỏ hồng. Bộ ngực hơn phân nửa tấm che đậy tại dưới nước, vẻn vẹn lộ ra tinh xảo gợi cảm xương quai xanh, cùng theo động tác chập trùng như ẩn như hiện. Thở hào hiền hạ, Triệu Khê trước người trên mặt nước không ngừng nổi lên gợn sóng, cực kỳ hùng vĩ. "Ngươi, liền không thể thành thật một chút?" Triệu Khê thanh âm tràn ngập xấu hổ. Nàng liền biết, cái này cậu nam nhân không có an cái gì hảo tâm. Đối mặt bên cạnh con chó kia nam nhân không ngừng ném xem tới ánh mắt, Triệu Khê vô ý thức đưa tay ngăn quất ngực. Nhưng mà động tác của nàng chẳng những không có hiệu quả, ngược lại cái này cậu nam nhân ánh mắt càng nhìn thẳng. Triệu Khê vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh kịp phản ứng, cắn răng tức giận vội vàng xoay người sang chỗ khác, có thể vừa mới chuyển đã qua, lại ý thức được chính mình đằng sau khó giữ được. Cái này thật đúng là thế nào cũng đỡ không nổi. Tính toán, Triệu Khê bắt đầu không chịu cầu tiến, đều đã đến một bước này, nàng càng không ngăn lại còn có cái gì khác ý nghĩa. Lừa mình dối người mà thôi. Nghĩ như vậy, sau lưng một hồi lửa nóng khí tức gần sát. Quả nhiên, một đôi đại thủ từ phía sau ôm Triệu Khê vòng eo, cọ sát tới. "Ngươi cho ta thành thật một chút." Triệu Khê cắn răng, nhưng ngữ khí mềm nhũn, không có một chút lực uy hiếp. Mềm cả người. "Ta cái này không thật đàng hoàng sao?" Lâm Giang Nhiên một bên lẽ thẳng khí hùng mở miệng, một bên từ phía sau lại gần cúi đầu, cười hì hì nói, "Thân thể không còn khí lực a. Không động được a. Đến, ta giúp ngươi giặt tốt." Triệu Khê cúi đầu nhìn thoáng qua, cắn răng xấu hổ chất vấn, "Ngươi xác định ngươi là giúp ta tẩy?" "Không phải đâu. Ngươi có thể thay cái địa phương khác sao? Cái này đều để ngươi xoa cho ra." "Không có cách nào, dù sao cũng là nhập khẩu mỹ thực, khẳng định phải nhiều tẩy mấy lần." Triệu Khê ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến phát giác Lâm Giang Niên chế nhạo ngữ khí, lại tinh tế một suy nghĩ. "Mỹ thực, nhập khẩu." Triệu Khê ánh mắt dần dần trừng lớn, vốn là gương mặt đỏ thắm mắt trần có thể thấy phím hồng, khó thở. "Dừng. Xong. Nam, không nên tức giận. Có tin ta hay không bẻ gãy ngươi?" Triệu Khê đột nhiên đưa tay, tức hồn hẹn. "T. Nữ hiệp tha mạng, ta sai rồi." Trong bồn tắm, tràn ngập bọt nước. Náo đằng một hồi lâu sau, dần dần an tĩnh lại. Triệu Khê khắp khuôn mặt là chưa rút đi ửng đỏ, thần sắc nhìn như xấu hổ, nhưng giữa lông mày, nhưng lại lơ đãng lưu chuyển lên mỹ sắc. Vị này Triệu cùng nhau chi nữ, Triệu đại tiểu thư dường như thoát thai hoán cốt thuế biến lấy, trên thân kia cô nữ nhân mỹ ý cực kỳ xinh đẹp. Nàng ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, trong mắt lộ ra lấy một vẻ si ý, kia là tại nhìn thấy người trong lòng lúc lơ đãng toát ra thần sắc. Mà khi Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng lúc, ánh mắt đấy nồng tình lại ngược lại biến tràn ngập ý xấu hổ. Một lúc sau, sương mù tràn ngập phía dưới truyền đến Triệu Khê thanh âm sâu kín. "Nếu như bị cha ta biết, không phải cắt ngang ngươi chân chó không thể." "Sợ cái gì, gạo sống đã gạo nấu thành cơm." Lâm Giang Niên ngồi bên hồ tắm, mặt nước chìm qua hắn lồng ngực, hắn thuận thế đem Triệu Khê ôm ở trên đùi, một cái tay rơi vào nàng eo thon chi, một cái tay khác ở trên mặt nước lướt ve ở đằng kia một đôi tuyết trắng thon dài trên chất đẹp, chậm rãi rời rạc. Ngươi có chỗ dựa, không lo ngại gì đúng không? Triệu Khê nhíu hắn một cái. Làm sao lại? Ta đối với ngươi cha vẫn là rất kính trọng. Vậy ngươi trước đó còn gọi hắn Lao Đăng. Nếu là hắn không nhận ta cái này con rể, không phải liền là Lao Đăng. Triệu Khê lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, tâm tình dường như không tệ, không có cùng hắn so đo, lại nhìn hắn chằm chằm. Vậy nếu là cha ta không nhận ngươi, ngươi định làm như thế nào? Ngươi hy vọng ta làm sao bây giờ? Triệu Khê bất mãn nói, là ta đang hỏi ngươi. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, cha ngươi dù sao đường đường triệu cùng nhau, lại là ta trưởng bối, ta cũng không có thể tần hắn một trận a. Ngươi dám? Kia nếu không, chúng ta bỏ trốn. Ngươi có thể hay không nói chút thật tế? Lâm Giang Niên thở dài, mấu chốt không phải nhìn ta, là nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Ta. Triệu Khê khẽ giật mình. Ngươi nếu là không bằng lòng, ai cũng không cải biến được ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi nếu là bằng lòng, cũng ai cũng không cải biến được. Lâm Giang Niên nhìn qua nàng, nhẹ giọng thở dài, cha ngươi khẳng định là không đồng ý ta, kia là căn cứ vào Lâm Vương phủ cùng triều đình quan hệ, ta cùng cha ngươi lập trường có vấn đề. Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tin tưởng ngươi cha nhất định có thể ý thức được bản thế tử ưu tú, từ đó tán thành ta người con rể tương lai này cũng có nói. Cho nên, ta định tìm một cơ hội đi cùng cha ngươi thật tốt nói một chút, vô luận như thế nào. Lâm Giang Niên đem Triệu Khê cặp kia tuyết trắng đôi chân dài khép lại, đặt ngang ở chân của mình bên trên, cọ sát. Hắn nhìn qua con mắt của nàng, nhẹ giọng lưu tình nói, ta đều hy vọng ngươi đến lúc đó có thể quang minh chính đại gả cho ta. Giờ phút này, Triệu Khê vẻ mặt hốt hoảng, bên hai tựa hồ nghe không thấy khác tiếng vang động tĩnh. Trong đầu còn thừa quanh quẩn Lâm Giang Niên câu nói này, quang minh chính đại, gả cho hắn. Triệu Khê trong lòng phảng phất có tâm tình gì nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn theo kia bộ ngực đầy đặn nhảy ra ngoài. Ai nói muốn gả cho ngươi? Triệu Khê ánh mắt đông nhiên biến có chút bối rối, né tránh, ngựa khí cả làm khẩn trương. Đang muốn nói cái gì lúc, đông nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong chốc lát, sắc mặt nàng nóng hổi đỏ bừng, cắn răng cả giận, ngươi lần sau có thể hay không đừng đang nói ra như thế một phen thâm tình lời nói lúc làm chuyện như vậy. Không, đây không phải lộ ra ngươi mị lực lớn. Phi, sắp thôi, không muốn mặt. T. Chớ lộn xộn. Liên động. Chương 793, chân chính chủ sự sau màn. 1. Chương 793, chân chính chủ sự sau màn. 1. Kinh thành, cuối thu gió càng lúc càng lớn. Tào chiêu sau, trong hoàng cung một mảnh nghiêm nghị, phản phất có đám mây đen bao phủ tại trên hoàng thành, ép mỗi người trong lòng nặng nề. Biến thiên. Biến lại không chỉ là thiên. Bắc tuyến địa phương quân đại bại tin tức còn không có truyền vào trong kinh, nhưng đã có không ít người đã nghe được phong thanh. Hôm nay tảo triều phía trên triều đình lạnh ngắt không người, không gây một người nói. Không khí ngột ngạt đáng sợ, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Tảo triều sau, thiên tử bãi giá về dưỡng tâm điện. Cô lanh tịch tĩnh điện đường bên trong, trống rỗng, quản cù é không thôi. Khu khu cụ trận trận tiếng ho khan vang lên, ở trong đại điện tiếng vọng. Bệ hạ, coi chừng thân thể a. Thái giám tổng quản mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, bước nhanh về phía trước, phục thị lấy bệ hạ. Chấm, không có việc gì. Lý Tử Ninh ho khan một hồi lâu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn gian nan lấy mở miệng. Tự thời tiết chợt hạ xuống âm sau, thân thể của hắn xương liền ngày càng lụi bại. Phiêu miểu theo như ý lâu mang tới dược vật đã dần dần không có hiệu quả, di chứng cũng bắt đầu dần dần hiện lộ. Nhất là tại trời lạnh về sau, trong thân thể của hắn hàn ý bắt đầu có chút khắc chế không được. Hôm nay tảo triều bên trên, sắc mặt của hắn liền cực kỳ khó coi. Giáng chống đỡ lấy mở xong sớm sau đó, trở về dưỡng tâm điện, không thể kiên trì được nữa. Bệ hạ, uống trước chén canh nóng ngủ ấm thân thể a. Lão thái giám bưng ngự thiện phòng dậy vò tốt canh nóng, đi vào bên cạnh bệ hạ, phục thị bệ hạ ăn canh thuốc. Canh nóng vào bụng, dần dần làm dịu lấy Lý Tử Ninh kia đơn bạc run rẩy thân thể, trong thân thể hàn ý giảm bớt không ít. Mặt tái nhợt bên trên, nhiều một vệt huyết sắc. Nhưng hắn tình huống vẫn như cũ không thể khinh thường, lão thái giám nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Bệ hạ thể cốt thực sự quá kém, còn không biết có thể chống bao lâu. Dưới mắt, bệ hạ chính là cần tĩnh dưỡng thân thể thời điểm. Có thể bệ hạ lại hoàn toàn không để ý tới thân thể của mình tình huống, vẫn như cũ mỗi ngày cần cù chăm chỉ phê duyệt tấu chương, gượng chống lấy thân thể. Kể từ đó, bệ hạ thân thể tình huống ngày càng sa sút, vạn nhất, lão thái giám không còn dám suy nghĩ. Hắn còn muốn khuyên thứ gì, có thể bệ hạ xưa nay sẽ không nghe. Dưới gầm trời này, bây giờ đã không ai có thể khuyên động bệ hạ. Lý Tử Ninh tại sắc mặt hồng nhuận một chút sau, nhìn bên cạnh lão thái giám một cái, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng hốt cảm khái. Yên tâm đi, chấm còn sẽ không chết. Còn có rất nhiều chuyện, chờ lấy chấm đi làm. Lý Tử Ninh tự lẩm bẩm, ánh mắt đấy lo lắng cùng lo lắng lại như thế nào đều không che giấu được. Không có thời gian. Hắn nhanh không có thời gian. Lý Tử Ninh không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhưng hắn thân thể tình huống rất nghiêm trọng, hắn không xác định chính mình có thể hay không chống đến lúc kia. Hắn còn không thể chết. Ít ra, tại kế hoạch của hắn đạt thành, tại mờ mịt vẫn chưa hoàn toàn đứng vững gót chân lúc, hắn không thể chết. Nhưng bây giờ, lưu cho hắn thời gian thật không nhiều lắm. Phương Bắc tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, triều đình quân đã bình định không được Hứa Vương phản quân, địa phương quân đại bại, càng là dẫn tới trong quân sĩ khí sa sút. Dưới mắt, đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Như ở thời điểm này ra bất kỳ ngoài ý muốn, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Chấm, còn không thể chết ta. Lý Tử Ninh tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào trước bàn trưng bày lít nha lít nhít tấu chương cùng tình báo, một lần nữa giữ vững tinh thần. Hắn còn không có đem tất cả chướng ngại toàn bộ dọn sạch, hắn nhất định phải mau chóng, tại hắn khi còn sống, dọn sạch tất cả chướng ngại. Nghĩ đến cái này, Lý Tử Ninh ánh mắt dần dần biến kiên định. Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Bên cạnh lão thái giám nhìn bệ hạ một cái, cho thống khoái chạy bộ tới ngoài điện. Chỉ chốc lát sau, lão thái giám bộ pháp vội vàng trở về, đi vào Lý Tử Ninh bên hai, nhẹ giọng thứ gì. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh Lý Tử Ninh, trên mặt dần dần hiện lên vẻ khác lạ. Tiếp theo, một vệt hoảng hốt lẩm bẩm thần sắc chợt lóe lên. Hắn, cuối cùng là tới. Lý Tử Ninh trên mặt hiện hiện một vệt ý cười. Nhường hắn tới gặp châm a. Gió lạnh gào thét, trong hoàng thành, kia cổ áp lực khí tức thật lâu không có tan đi. Lâm Giang Nhiên cất bước vào cùng, đi tới Dưỡng Tâm Điện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này quen thuộc mà xa lạ cung điện, có chút hoảng hốt. Lại một lần về tới nơi này. Một năm trước, Tam hoàng tử khởi binh nưu phản, Dưỡng Tâm Điện bị trọng thương, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, nơi đây đã trùng kiến. Quen thuộc, nhưng cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưỡng Tâm Điện bên ngoài thị vệ gương mặt đã đổi một nhóm, thậm chí liền cung nữ cũng không phải trước đó những người kia. Trở lại cung điện, cho Lâm Giang Nhiên một loại cảnh còn người mất ý cảnh cảm giác. Lâm Vương Thế Tử điện hạ, bệ hạ đã đang chờ ngài, tranh thủ thời gian đi vào đi. Vang lên bên tai một cái bén nhọn công giọng, Lâm Giang Nhiên ngước mắt, cuối cùng nhìn thấy vị kia quen thuộc lao thái giám. Đi theo tại Lý Tử Ninh bên người nhiều năm một vị hoạ quan, đối Lý Tử Ninh trung thành tuyệt đối, bây giờ cũng coi là trở nên nổi bật, một bước lên trời. Nhiều tạ công công. Lâm Giang Nhiên khép cười một tiếng, sau đó cất bước bước vào Dưỡng Tâm Điện bên trong. Trong điện nhiệt độ rất cao. Ngoài cửa gió lạnh gào thét, Dưỡng Tâm Điện bên trong lại thật ấm áp, trong không khí tràn ngập nhiệt khí. Nhưng dù cho như thế, trống rỗng đại điện vẫn như cũ cho người ta một loại nói không giá cô lạnh. Đây không phải là trên thân thể lạnh, mà là đến từ trên tinh thần thấy lạnh cả người. Bạch bạch bạch. Lâm Giang Niên giẫm trên mặt đất, phát ra thanh âm vang dội. Phía trước trong tầm mắt, dần dần xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Lý Tử Ninh. Thân mang long bào Lý Tử Ninh, đang ngồi ở long trước bàn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem hắn. Quen thuộc bộ dáng, lại cùng một năm trước có biến hóa không nhỏ. Càng suy yếu, Lâm Giang Niên một cái liền nhìn ra vị này tiên tử tình trạng cơ thể rất nghiêm trọng. Khí tức không đủ, khí huyết ít ỏi, nghiêm nhiên một bộ bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa bộ dáng. Xem ra, vị này tiên tử tình huống thân thể so trong tưởng tượng càng phải nghiêm trọng nhiều. Lâm Giang Niên trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thu tầm mắt lại, chậm rãi tiến lên. Tham kiến bệ hạ. Muội phu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trên long ỷ, Lý Tử Ninh ánh mắt ấm áp, nụ cười trên mặt ôn hòa sáng lạ, tựa như nhìn thấy lão hữu, thích thú nhạy cẫng. Nói, Từ Long Y đứng dậy, đi vào Lâm Giang Niên trước mặt. Bệ hạ, không được. Lâm Giang Niên vội vàng ngăn cản, người ta quân thần có khác, bệ hạ muội phu còn cùng chấm khách khí như thế không thành. Lý Tử Ninh không nhìn Lâm Giang Niên khách khí, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, ngày đó cùng muội phu nâng cốc luân hoan, chưa từng nghĩ chớp mắt chính là một năm, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nghe Lý Tử Ninh cảm khái ngữ khí, Lâm Giang Niên trầm mặc. Vị này thiên tử tựa hồ có chút không theo sáo lộ ra bài, đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, nhường hắn ít nhiều có chút không thể nào thích ứng. Hơn một năm trước, Lâm Giang Niên mới tới kinh thành, cùng lúc ấy vẫn là thái tử Lý Tử Ninh quen biết. Hai người mới quen đã thân, nâng cốc luân hoan, Lý Tử Ninh nhận định Lâm Giang Niên vị này muội phu, mở miệng một tiếng kêu mười phần thân mật. Hai người ban đầu ở trong kinh lúc, quan hệ xác thực cực kỳ thân thiết. Ít ra mặt ngoài như thế. Chương 793, chân chính chủ sử sau màn. 2, chương 793, chân chính chủ sử sau màn. 2, nhưng đó cũng là trước kia. Bây giờ vị này ngày xưa thái tử đã là cựu ngũ chí tôn chi thân, tự không nên lại như cùng đi ngày như vậy. Nhưng vị này tiên tử dường như cũng không câu thúc những này, thần thái vẫn như cũ nhiệt tình, một năm không thấy, muội phu đã hoàn hảo. Đa tạ bệ hạ quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Muội phu khi nào tới kinh thành? Thế nào cũng không phải người thông báo một tiếng, chấm tốt phái người đi đón. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, không dám làm phiền bệ hạ. Ai, nói lời này liền khách khí, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Vị này tiên tử nhiệt tình, vượt quá Lâm Giang Niên dự kiến. Thậm chí, từ trên người hắn không nhìn thấy một chút tiên tử giá đỡ. Liên phảng phất trước mắt vị này vẫn như cũ, vẫn chỉ là lúc trước vị kia nhiệt tình thái tử điện hạ, mọi thứ đều không có biến hóa. Nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, Lý Tử Ninh thần sắc hưng phấn, ngay cả sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Hai người một hồi hàn huyên, hỏi han ân cần, Lý Tử Ninh nhiệt tình, Lâm Giang Niên được sủng ái mà lo sợ, quân thần ở giữa cực kỳ hài hòa, vui vẻ hòa thuận. Thẳng đến, Lâm Giang Niên hỏi trưởng công chúa hạ lạc. Lý Tử Ninh trầm mặc một chút, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một lúc sau, khẽ thở dài, không dối gạt muội phu, mở mịt nàng đi phương Bắc tiền tuyến. Vị này tiên tử thản nhiên, nhường Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, tiền tuyến? Trưởng công chúa điện hạ tại sao lại đi tiền tuyến? Bây giờ Hứa Vương nhu phản, cưỡng ép Tam đệ ý đồ đi xoán nghịch tiến hành, Đại Ninh Vương triều Giang Sơn đại hạ tương bình. Chấp cô phụ phụ vương kỳ vọng, một người khó mà chống lên cái này như vậy đại Giang Sơn. Mơ mịt nàng, cũng là vì thay chấm phân ưu Lý Tử Ninh thần sắc cô đơn, thở dài mở miệng, hắn cũng không có giấu giếm Lý Phiếu Miểu độc tính. Thậm chí, liên nhường Lý Phiếu Miểu tiến về tiền tuyến mục đích cũng nhất nhất cáo chi. Mà cái này cũng cùng Lâm Giang Niên suy đoán đến không kém bao nhiêu. Chấm không phải một cái hợp cách hoàng đế, ngày sau không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Lớn như vậy Giang Sơn, cuối cùng lại cần nhờ một giới nữ lưu đến dựa Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, bệ hạ không cần quá lo lắng, Hứa Vương liên hợp Tam hoàng tử mưu phản làm trái thiên hòa, danh bất chính, luôn bất thuận, thiên hạ đại nghĩa tại bệ hạ bên này, mưu kế của bọn hắn sẽ không thành công. Chấm cũng là hy vọng như thế, chỉ là Lý Tử Ninh cười khổ một tiếng, bây giờ tình huống, xa so với muội phu ngươi biết được càng nghiêm trọng hơn. Triều đình bây giờ đã bất lực bình định. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, như thế nào như thế? Muội phu có chỗ không biết, bây giờ triều đình quốc khố trống rỗng, tình huống tràn ngập nguy hiểm chấm, thật sự là hữu tâm vô lực a, không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. vị này thiên tử hôm nay biểu hiện ra phản ứng hoàn toàn ở Lâm Giang Niên ngoài ý liệu. Lý Từ Ninh không chỉ có đem Lý Phiếu Miểu hành tung mục đích nói cho hắn, thậm chí không chút nào giấu giếm bây giờ triều đình quốc cảnh. Hắn chẳng lẽ cũng không biết điều này có ý vị gì? Triều đình quốc khố trống rỗng, bình định khó khăn, át chủ bài đã xuất. Bây giờ gặp phải nguy cơ trùng trùng. Như thế dưới tình huống, hắn sao dám đem dạng này chân tướng cáo chi một vị phiên vương chi tử? Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền không sợ biết được triều đình lá bài tẩy Lâm Vương phủ thừa lúc vắng mà bảo? Lý Từ Ninh có lẽ không phải một cái thích hợp hoàng đế, nhưng tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn hoàng đế. Hắn không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Như vậy, giờ phút này Lâm Giang Niên đột nhiên có loại ảo giác. Trước mắt vị này đương triều thiên tử không giống như là tại đề phòng hắn vị này phiên vương chi tử, mà càng giống là tại kéo hắn nhập bọn. Vậy hạ, trầm mặc nửa ngày, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn qua trước mắt vị này tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã đi mau tới sinh mệnh cuối thiên tử, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn trầm giọng mở miệng, "Vậy hạ, chẳng lẽ không hiếu kỳ ta lần này trở về trong kinh mục đích?" "Tự nhiên là hiếu kỳ." Lý Từ Ninh gật đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên, cười khẽ, "Muội phu ngươi vừa trở về Lâm Vương phủ, tại sao lại bỗng nhiên đi vào kinh thành? Hẳn là có gì trọng yếu sự tình?" Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, "Hai tháng trước đó, ta tại Giang Nam Sở Giang thành tao ngộ một đám thần bí thích khách cao thủ ám sát, vậy hạ nhưng có biết việc này?" Lý Từ Ninh sắc mặt trầm xuống, chớ nghe nói, không nghĩ tới lại có như thế hung hăng ngang ngược thích khách, dám can đảm hành thích muội phu, tội đáng chết vạn lần. Không biết muội phu nhưng có thụ thương, có nghiêm trọng không? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Lý Từ Ninh kia lo lắng nhìn hắn ánh mắt, bình tĩnh nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, may mắn thần vận khí tốt, trốn qua một kiếp, không có chết tại thích khách trên tay. Vậy là tốt rồi. Lý Từ Ninh như chút được gánh nặng, thở ra một hơi, nếu là muội phu ngươi xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được, chấm chỉ sợ cũng không cách nào hướng mở mịt bằng dao. Lập tức, trên mặt hắn lại hiện hiện mấy phần giận dữ, muội phu có thể tra được thích khách hạ lạc, bọn hắn chủ sử sau màn là ai? Tra được. Lâm Giang Niên bình tĩnh gật đầu. Là ai? Lý Từ Ninh ánh mắt ngưng tụ, một vẻ sắc bén lanh ý hiện lên, muội phu cứ việc cáo chi chấm, chấm nhất định thay ngươi làm chủ, trả lại ngươi một cái công đạo. Mặc kệ đối phương là ai, chấm đều tuyệt không tha cho hắn. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nhìn qua trước mắt vị này thiên tử, thật lâu không nói gì. Ánh mắt rất bình tĩnh, thản nhiên, dần dần thâm thúy. Ân. Thấy Lâm Giang Niên không nói chuyện, Lý Từ Ninh đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, dường như phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người hắn, ánh mắt đấy nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Thẳng đến, hai người ánh mắt đối mặt. Sau đó, Lý Từ Ninh nụ cười trên mặt từng chút biến mất, dần dần biến ngưng kết. Sau đó, lâm vào trầm mặc. Hai người cứ như vậy ánh mắt nhìn nhau, bốn phía yên tĩnh. Giữa tâm điện bên trong rõ ràng thật ấm áp, lại lạnh khiến lòng người phát lạnh. Tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc, không biết rõ kéo dài bao lâu. Lý Từ Ninh thanh âm dần dần biến bình tĩnh, hắn trầm thấp mở miệng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, "Muội phu, hẳn là hoài nghi thích khách là chấm phải đi." "Không phải hoài nghi." Lâm Giang Niên ngữ khí bình tĩnh, không có một tia tâm tình chập chờn. Nhìn qua trước mắt vị này thiên tử, hắn ánh mắt phức tạp. Rất nhiều chuyện, rất sớm bắt đầu liền có dấu vết để lại. Tại dần dần cẩn thận thăm dò phía dưới, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Lúc trước còn tại Sở Giang thành, vừa tra được đảo ra lúc, Lâm Giang Niên tìm hiểu nguồn gốc điều tra phía dưới, cũng đã có suy đoán hoài nghi. Thật trùng hợp. Rất nhiều chuyện, không khỏi quá mức trùng hợp. Đủ loại trùng hợp, cùng các loại nhân tố chồng chất lên nhau, nhường Lâm Giang Niên không thể không hoài nghi lên vị này thiên tử. Thẳng đến, vị kia Lục Vương gia xuất hiện, càng cơ hồ nghiệm chứng Lâm Giang Niên tất cả suy đoán. Giờ phút này ở giữa, Lâm Giang Niên biểu hiện rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, càng không có bất kỳ tâm tình gì gợn sóng. Hắn nhìn qua trước mắt vị này thiên tử, bình tĩnh nói, "Kỳ thật, Trần Nhất Thẳng không muốn tin tưởng, mấy tháng nay vẫn muốn đem việc này tra rõ ràng. Có thể càng là hướng xuống tra, đủ loại manh mối càng nhường thần không thể không hoài nghi hôm nay vào kinh thành, thần liền muốn cả gan hỏi một chút bệ hạ có thể cho thần một hợp lý giải thích." Chương 794, quân thần giằng co, chân tướng là cái gì? 1. Chương 794, quân thần giằng co, chân tướng là cái gì? 1. Chấm, kỳ thật càng hiếu kỳ. Dưỡng tâm điện bên trong, bầu không khí càng thêm kiềm chế. Thẳng đến, Lý Từ Ninh mở miệng đánh vỡ bầu không khí. "Muội phu tại sao lại nhận định là chấm gây nên? Bệ hạ như thế thông minh, sao lại cần hỏi lại?" Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn trước mắt vị này ngày xưa hảo hữu, bây giờ cửu ngũ chí tôn, ánh mắt đấy không có chút rung động nào. Hắn hôm nay tới đây, thật là chất vấn, cũng là ngả bài. Có chút chứng cứ đã rất rõ ràng, thậm chí không cần Lâm Giang Niên lại phí miệng lưỡi đi giải thích. Việc này đã xảy ra mấy tháng, bệ hạ thật chẳng lẽ toàn bộ không sai không biết được? Hay là nói, lần này thần vào kinh thành, chẳng lẽ bệ hạ liền không có thu được một chút phong thanh? Thản nhiên bình tĩnh ngữ khí, lại đem tất cả khách sáo toàn bộ đều xé rách ra. Đều là dối trá lời nói dối. Trước mắt Lý Tử Ninh dáng vẻ nhiệt tình như vậy, nhưng hắn coi là thật không biết được Lâm Giang Niên sớm đã đi vào kinh thành. Lâm Giang Niên tự nhiên không tin, cũng như sớm đã hiện ra mặt nước manh mối trận tướng, cũng không cần hắn quay lại giải thích thêm. Trước mắt vị này thiên tử, làm gì biết rõ còn cố hỏi, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. "Muội phu, quả nhiên thản nhiên a." Lý Từ Ninh ngữ khí cảm khái. "Muội phu hôm nay tới đây, là muốn một cái chân tướng, vẫn là nói, muốn đối chấm bức thoái vị. Vậy phải xem bệ hạ già sao thái độ. Nếu như đích thật là chấm phái người ám sát muội phu hôm nay tới đây, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Lý Từ Ninh bỗng nhiên mở miệng, "Muội phu hôm nay độc thân vào cùng, đi vào chấm trước mặt, chẳng lẽ liền không sợ?" Nhìn qua trước mắt gương mặt này sắc hơi tái nhợt tuấn lãng khuôn mặt, Lâm Giang Niên thản nhiên nói, "Bệ hạ sẽ không."
"Vì sao?"
"Ngươi không dám." Bình tĩnh như trước ngữ khí, lại làm cho giờ phút này bầu không khí biến dương cùng mặt kiếm. Lý Tử Ninh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn cười ha ha hai tiếng, "Không dám."
"Đúng vậy a, chấm sát thực không dám."
Ngươi Lâm Vương phủ tay cầm trọng binh, bây giờ đối triều đình hình thành cực lớn uy hiếp, chấm sao dám quang minh chính đại giết ngươi? Phái người ám sát ngươi, lại đem cái chết của ngươi giá họa cho phương Bắc vị kia Lừa Vương, dẫn phát các ngươi hai nhà ở giữa ân oán đấu tranh, chấm ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như thế như vậy, mới càng phù hợp chấm tác phong, đúng không?" Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn chăm chú lên trước mắt trên long ỷ đạo này tuổi trẻ thân ảnh, nhàn nhạt gật đầu, "Chính là." Mà cái này, cũng là Lâm Giang Niên một mực hoài nghi, vị này đương triều thiên tử xuống tay với hắn chân chính động cơ. Nhưng hắn chết trở thành dẫn phát vương triều hai đại vương khác họ mâu thuẫn dây dẫn nổ, đối triều đình mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đích thật là một tay giỏi tính toán. Lý Tử Ninh nhịn không được cảm khái nói, một khi thành công, tất sẽ giải quyết phụ hoàng lưu lại cái này to lớn thai hoàng ẩm, vẫn có thể xem là một chiêu mượn đao giết người tinh diệu kế hoạch. Trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ thản nhiên, không có chút nào nửa phần bị vạch trần trột dạ cùng cái khác thần sắc, cực kỳ thản nhiên nhìn qua Lâm Giang Niên. Ánh mắt ấy, nói là không được phức tạp thần sắc. Một lúc sau, hắn thật sâu thở dài. Bất quá nếu như chấm nói, việc này cùng chấm không quan hệ, chắc hẳn muội phu cũng sẽ không tin tưởng a. Lâm Giang Niên từ chối cho ý kiến, vị này đương triều thiên tử không thừa nhận, cũng tại trong dự liệu của hắn. Chỉ có điều, có chút chân tướng đã đến một bước này. Dù là hắn không thừa nhận, cũng không cách nào rửa sạch hiềm nghi. Theo mấy tháng trước, tại Sở Giang Thành tra được đảo ra thế lực sau lưng lúc, viên kia hoài nghi hạt giống cũng đã gieo xuống. Giang Nam đảo ra chỉ là một cái không có ý nghĩa, không chút nào thu hút tiểu gia tộc. Cho bọn họ 100 vạn lá gan, bọn hắn cũng không dám ám sát Lâm Giang Niên. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại làm. Không nghi ngờ gì, cái này phía sau cất giấu càng sâu âm mưu. Tại cẩn thận thăm dò phía dưới, Lâm Giang Niên tra được kinh thành đảo ra, cùng lúc đó, cũng thuận thế tra được kinh thành Lữ gia. Đào gia cùng Lữ gia ở giữa có cực kỳ quan hệ thân mật, mà Lữ gia chính là Lâm Giang Niên hoài nghi nguyên nhân lớn nhất. Lữ gia vì sao có thể trốn qua một kiếp? Rõ ràng thân làm tam hoàng tử một đảng, sớm nên ngỗ nghịch hạng người, có thể hết lần này tới lần khác, Lữ gia nhưng từ trận này dùng chuyển bên trong bình yên vô sự thoát thân. Phía sau quyết định đây hết thảy, chỉ có trước mắt vị này thiên tử. Hắn bỏ qua cho Lữ gia tội ác, có thể hắn vì sao muốn bỏ qua cho Lữ gia? Coi là thật chỉ là bởi vì Lữ gia cùng thái hậu quan hệ trong đó, coi là thật chỉ là bởi vì vị này thiên tử tính cách nhân từ. Lâm Giang Niên không tin, Triệu Khê suy đoán cũng rất khó thuyết phục hắn. Duy nhất mà hết lần này tới lần khác nhất là hợp tình hợp lý giải thích, chỉ có một cái. Lữ gia ở sau lưng, cùng vị này thiên tử đạt thành một ít hiệp nghị, hay là có một loại nào đó không muốn người biết cấu kết. Cũng tỉ như nói, Giang Nam ám sát Lâm Giang Niên một án. Hai chuyện này, vẹn vẹn sách đi ra có lẽ đều không đủ để trở thành Lâm Giang Niên hoài nghi. Nhưng khi hai chuyện đặt chung một chỗ lúc, chân tướng liền vô cùng sống động. Nhắc tới giữa hai bên không có bất cứ liên hệ nào, Lâm Giang Niên tuyệt đối không tin. Cho đào ra một vạn lá gan, cho Lữ gia 1000 vạn năng lực, bọn hắn cũng quả quyết không có ám sát Lâm Giang Niên lá gan cùng năng lực. Chỉ khi nào nói, sau lưng của bọn hắn có trước mắt vị này đương triều thiên tử duy trì. Như vậy, tất cả liền đều biến hợp tình hợp lý lên. Đây cũng là Lâm Giang Niên hoài nghi. Có thể vẹn vẹn như thế, cũng là vẫn còn có thể xem như hoài nghi. Dù sao, đây hết thảy vẫn như cũng chỉ là Lâm Giang Niên đơn phương hoài nghi. Thẳng đến, Lục Vương gia tiến vào Lâm Giang Niên ánh mắt. Lục Vương gia là ai? Lâm Giang Niên cũng không tin tưởng, hắn đối với vị này tồn tại cảm cực thấp vương gia cũng không cái gì ấn tượng. Nhưng hắn thân phận lại đã định trước hắn nhất định sẽ ở trong đó đóng vai lấy cái gì trọng yếu nhân vật. Ngoại trừ Lữ gia bên ngoài, Hồ gia cũng tại Giang Nam ám sát một án bên trong thoát không ra liên quan. Bị bắt nhập mật thiên ti bên trong hai vị tiên nam tử thần bí, cũng toàn bộ bản giao tội của bọn hắn. Giang Nam ám sát một án, phía sau liên lụy thế lực không ít. Mà cái này phía sau nhân vật mấu chốt chính là vị kia Lục vương gia. Hắn là chủ đạo chủ hoạch đây hết thảy phía sau làm chủ. Thế là, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Lục vương gia vì sao muốn chủ hoạch như thế cùng một chỗ ám sát? Như thế một vị nhiều năm qua từ đầu đến cuối trong suốt vương gia, vì sao có thể ở trong kinh có như thế lực ảnh hưởng? Có thể vụng trộm sai bảo nhiều như vậy thế lực để cho hắn sử dụng. Cái này rất hiển nhiên, không thể nào nói nổi. Giải thích duy nhất cũng vô cùng sống động. Vị này Lục vương gia phía sau, còn có cao nhân chỉ điểm. Về phần vị này Lục vương gia người sau lưng là ai? Nếu như nói ngay từ đầu Lâm Giang Niên còn có điều hoài nghi đoán, thẳng đến hắn biết được vị này Lục vương gia bị phong vương, vẫn còn có thể một mực lưu tại trong kinh lúc. Tất cả hoài nghi đều chỉ hướng một cái phương hướng. Trước mắt vị này thiên tử, có lẽ mới thật sự là chủ sự sau màn. Có động cơ gây án, đồng thời cũng có năng lực chủ hoạch như thế một trận ám sát chi án, chỉ có hắn. Quả nhiên, chấm hoài nghi là lớn nhất. Lý Tử Ninh khẽ thở dài, đủ loại dấu hiệu, đều chỉ rõ việc này chính là chấm gây nên, đúng không? Như vậy Lý Tử Ninh mở miệng hỏi lên, nếu như việc này coi là thật là chấm gây nên, muội phu dự định như thế nào? Tìm bệ hạ muốn một cái công đạo. Muội phu muốn cái gì bàn giao? Chương 794, quân thần giằng co, chân tướng là cái gì? 2. Chương 794, quân thần giằng co, chân tướng là cái gì? 2. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, bệ hạ về sau sẽ biết. Chấm theo muội phu trong ánh mắt thấy được sắc ý. Lý Tử Ninh cười nói, muội phu muốn giết chấm. Lâm Giang Niên lắc đầu. Lý Tử Ninh hiếu kỳ, nếu là chấm như thế nhọc lòng đưa ngươi vào chỗ chết, muội phu ngươi không muốn báo thủ? Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bệ hạ mong muốn thần chết, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Muội phu sao phải nói chút như thế dối trá lời khách sáo? Cứ việc nói lời nói thật liền có thể. Lý Từ Linh nói, muội phu đại khái là xem ở mở miệng trên mặt mũi, mới không có đối chấm ra tay à? Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi, cũng không phủ nhận, cũng không có trả lời. Ở trong đó, hoàn toàn chính xác có Lý Phiếu Miểu nhân tố. Nếu như trước mắt vị này thiên tử không phải Lý Phiếu Miểu hoàng hình, Lâm Giang Niên hôm nay sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tự nhiên, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy khách khí. Xem ra, chấm còn phải cảm tạ mở miệng. Lý Từ Linh ánh mắt thâm thúy, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy cảm khái, chấm vị kia hoàng muội, đích thật là vị hảo muội muội a. Dường như nghĩ đến cái gì, Lý Từ Linh trên mặt hiện hiện một vẻ cảm khái, từ nhỏ, hoàng muội nàng liền không giống bình thường. Nhiều khi, nàng so chấm muốn thành thục nhiều. Thậm chí, nàng so chấm càng thích hợp vị trí này, Lý Từ Linh ngữ khí thì thào. Lâm Giang Niên không có mở miệng. Việc này, hắn đã sớm biết. Lúc trước tiên đế chưa băng hà lúc, liền từng nhiều lần nói. Năm đó hắn, hoàn toàn chính xác từng đem Lý Phiếu Miểu xem như người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng cuối cùng bởi vì Lý Phiếu Miểu nữ nhi chi thân, vẫn là từ bỏ quyết định kia. Nhưng ở trong lòng hắn, Lý Phiếu Miểu vẫn như cũng là vị trí kia chính là nhân tuyển tốt nhất. Muội phu lần này ngàn dặm xa xôi trở về kinh thành, hôm nay lại vào cùng tới gặp chấm, chính là vì việc này. Lý Từ Ninh nhìn về phía Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên nhàn nhạt gật đầu. Như vậy, muội phu trong lòng là muốn một đáp án, vẫn là mong muốn chân tướng? Có gì khác biệt? Vậy thì phải nhìn muội phu ngươi mong muốn chính là cái gì. Nhìn qua trước mắt vị này thiên tử, thần sắc hắn bình tĩnh như trước, dù là dưới mắt tất cả hoài nghi toàn bộ đều chỉ hướng trên người hắn, hắn vẫn như cũ không thích dáng vẻ, không có chút nào bất kỳ dư thừa cảm xúc. Đăng cơ một năm, vị này thiên tử trên thân nghiễm nhiên đã có mấy phần đế vương khí thế. Chân tướng. Lâm Giang Niên bình tĩnh mở miệng. Nếu là thật sự cùng nhau lời nói, vậy liền đơn giản nhiều. Lý Từ Ninh dừng lại một lát, khẽ cười một tiếng, việc này cùng chấm không quan hệ. Giang Nam ám sát muội phu một án, từ đầu đến cuối đều cùng chấm không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Chấm chưa hề nghĩ tới ám sát muội phu, đưa muội phu vào chỗ chết. Việc này phía sau, một người khác hoàn toàn. Lý Từ Ninh thanh âm bình tĩnh, thần sắc không có chút rung động nào bày tỏ chuyện này chân tướng. Đợi đến hắn sau khi nói xong, đại điện bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lâm Giang Niên không có mở miệng, hắn nhìn qua trước mắt vị này thế tử, dường như đang suy tư lời này thật giả. Mà Lý Từ Ninh giống nhau bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, nhìn qua vị này hắn trên danh nghĩa tương lai muội phu. Giống nhau, cũng là thân làm triều đình lớn nhất uy hiếp một trong phiên vương chi tử. Rốt cục, một lúc lâu sau, Lâm Giang Niên mở miệng đánh vỡ yên lặng, việc này không phải bệ hạ gây nên, lại nên là ai? Trên đời này, còn có ai có thể làm được điểm này? Việc này, chấm cũng cảm thấy kỳ quặc. Lý Từ Ninh bình tĩnh mở miệng, hắn nhìn qua trước mắt Lâm Giang Niên, việc này, chấm tự sẽ điều tra tin tưởng. Hắn ánh mắt đấy hiện hiện một vẻ sắc bén lanh ý, giờ phút này, vị này tiên tử trên người đế vương chi khí dần dần triển lộ. Nếu là muội phu tin qua, cho chấm một chút thời gian, chấm tự sẽ đem việc này điều tra tin tưởng, cho muội phu một cái công đạo. Như thế nào? Lâm Giang Niên trầm mặc. Trước mắt vị này vương triều thiên tử, nhường hắn mảy may cảm giác không thấy nửa phần thiên tử uy nghiêm. Đường đường thiên tử, lại cùng thần tử như thế thương nghị, thực sự để cho người ta khó thích ứng. Mà nguyên bản trong lòng hoài nghi Lâm Giang Niên, giờ phút này ở giữa cũng bắt đầu có chút lung lay. Hắn gặp chuyện một chuyện, coi là thật không phải vị này thiên tử gây nên. Vẫn là nói, cái này phía sau còn có càng sâu âm mưu, còn có cái gì hắn chỗ không để ý đến chi tiết. Lâm Giang Niên cau mày, vô số suy nghĩ theo trong đầu hiện lên, cuối cùng bình tĩnh lại. Tốt. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn vị này thiên tử, bình tĩnh gật đầu. Hoàn thành, gió lạnh gào thét. Người mặc khôi giáp, ngân quang sắc bén cấm quân thị vệ khiến cho bốn phía bầu không khí biến càng thêm kiềm chế. Lít nha lít nhít bệnh thành một trương to lớn hình lưới, để cho người ta không thở nổi. Giờ phút này ở giữa, trong hoàng thành, dưỡng tâm điện bên ngoài, một chỗ không chút nào thu hút dưới mái hiền, tinh tinh đứng đấy một đạo tinh xảo cạn áo thân ảnh, ngước mắt nhìn qua phía trước cách đó không xa, mà không biểu tình. Đạo này thân hình gầy gò, tựa như trong thiên địa này lớn như vậy trong hoàng thành cực kỳ không đáng chú ý một thân ảnh. Một trương gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nếu là cẩn thận quan sát, càng có thể nhìn ra mấy phần ngưng trọng cùng bất an. Như lại cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy đạo này cạn áo thân ảnh giờ phút này thân thể mềm mại căng thẳng, thể nội khí tức kiềm chế, dường như tùy theo vô cùng sống động, cùng thiên địa ở giữa khí tức ngột ngạt tạo thành chống lại. Trầm mặc, yên tĩnh, giữa thiên địa, duy chỉ có còn lại gió lạnh phiêu đãng. Thẳng đến, tiền phương của nàng trong tầm mắt, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Mà nguyên bản toàn thân căng cứng nàng, đột nhiên như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó vô ý thức phóng ra một bước, lại giống là nghĩ đến cái gì, dừng bước lại. Lại ngước mắt ở giữa, thân ảnh quen thuộc đã đến gần. Đi thôi. Lâm Giang Niên cất bước đi đến Chỉ Diên trước mặt, nhẹ giọng mở miệng. Chỉ Diên ngước mắt tĩnh tĩnh nhìn qua hắn, lại đem ánh mắt chuyển qua phía sau hắn. Sau lưng trống rỗng, không có một ai. Nàng không có mở miệng hỏi thăm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Quay người, đi theo Lâm Giang Niên bên cạnh. Hai người như thường ngày giống như một trước một sau, duy trì nửa cái thân vị, hướng phía ngoài cung đi đến. Giữa thiên địa gào thét gió lạnh, tùy ý tại hoàng thành trên quảng trường gào thét, đem hai người thân ảnh bao phủ. Cùng cái này lớn như vậy hoàng thành cùng so sánh, vẫn như cũng không đáng chú ý gió lạnh đem hai người tóc thổi lộn xộn, thiếu nữ váy bay múa, tư thế hiên ngang. Không cần khẩn trương như vậy, hắn còn không dám công khai xuống tay với ta. Dường như phát giác được bên cạnh Chỉ Diên từ đầu đến cuối cảnh giác thần sắc, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là ngước mắt nhìn về phía hắn, dường như hỏi đến cái gì. Lâm Giang Nghiên ngước mắt ngắm nhìn phía trước, lắc đầu, hắn không có thừa nhận. Nghe vậy, Chỉ Diên ngước mắt nhìn về phía hắn, là hắn sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Lâm Giang Nghiên hồi tưởng đến vừa rồi cùng vị kia thiên tử trung đụng hình tượng, là hắn làm sao? Còn không thể xác định. Nhưng Lâm Giang Nghiên có thể xác định một điểm là, cho dù không phải vị này thiên tử gây nên, nhưng Giang Nam ám sát một án, nhất định cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta giống như một mực không để ý đến cái gì trọng yếu tin tức. Dường như nghĩ đến cái này, Lâm Giang Nghiên dần dần nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ. Chương 795, Hồ Giao vận mệnh, 1, chương 795, Hồ Giao vận mệnh, 1, không để ý đến cái gì. Chỉ Diên nhìn về phía bên cạnh Lâm Giang Nghiên, nhẹ giọng mở miệng hỏi lên, cũng không quấy rầy suy nghĩ của hắn. Lâm Giang Nghiên đem hôm nay manh mối toàn bộ tập hợp, phân tích, cuối cùng vẫn cảm giác không để ý đến một ít chi tiết. Chuyện này, từ đầu đến cuối đều cực kỳ khó bề phân biệt. Dù là tất cả manh mối, tất cả chứng cứ toàn bộ đều chỉ hướng vị kia thiên tử. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Giang Nghiên hôm nay độc thân vào cùng, liền cũng là nghĩ theo vị kia thiên tử trong miệng dò xét tới chân tướng. Đáng tiếc, vẫn không có đáp án. Hôm nay vào cung, Lâm Giang Nghiên tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Thân là thần tử bước thoái vị, thậm chí cả là đối thiên tử hoài nghi đều có thể xưng đại nghịch bất đạo. Bởi vậy, dù là Lâm Giang Nghiên cự tuyệt, Chỉ Diên hôm nay vẫn là theo tới. Nàng không yên lòng Lâm Giang Nghiên một mình vào cung, dù là tin tưởng vị kia thiên tử không dám trước mặt mọi người đối Lâm Giang Nghiên độc thủ, có thể bất nhất. May mắn, tất cả bình yên vô sự. Bất quá, Lâm Giang Nghiên cũng vẫn không có đạt được kết quả mong muốn. Vị kia thiên tử biểu hiện phản ứng quá mức bình tĩnh, cũng vượt ra khỏi Lâm Giang Nghiên lúc trước. Càng quan trọng hơn là, Lâm Giang Nghiên từ đầu đến cuối đang suy tư một vấn đề. Tại phương Bắc Hứa Vương khởi binh lưu phản thời khắc mấu chốt, vị này thiên tử bỗng nhiên đối với hắn và Hứa Triều Ca ra tay, đến tột cùng là lợi nhiều hơn hại, vẫn là hại lớn hơn lợi. Kết quả, rõ ràng, đây là một chiêu cơ hiểm, nếu có thể thành công bước lên Lâm Vương phủ cùng Hứa Vương phủ đơn đoán mâu thuẫn, tự nhiên là đối triều đình cực kỳ có lợi. Chỉ khi nào thất bại, hậu quả không cần nói cũng biết. Vị này thiên tử coi là thật sẽ làm ra như thế đi hiểm sự tình. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Giang Nghiên từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta khả năng không để ý đến một chút chuyện quan trọng. Chỉ riêng sau khi nghe xong, thần sắc từ đầu đến cuối thanh lãnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, nàng nhẹ giọng mở miệng, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Ân. Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn về phía nàng, thấy Chỉ Diên bình tĩnh chậm rãi nói, vị kia Lục Vương gia. Chỉ Diên lời nói để tỉnh Lâm Giang Nghiên. Xem ra, còn phải từ trên người hắn ra tay. Lâm Giang Nghiên ánh mắt dần dần nhắm lại, vị này giấu sâu như thế Lục Vương gia, trên thân đến tuột cùng cất giấu bí mật gì? Kinh thành, Hồ phủ, phủ thượng Dương cung Bạch Kiếm, bầu không khí khẩn trương. Phủ đệ ngoài cửa, càng là nhiều hơn không ít thị vệ hạ nhân tuần tra thân ảnh. Hai ngày này, Hồ phủ ra đại sự này, gây nên trong kinh nhiệt nghị. Hồ phủ tao ngộ một nhóm thần bí thích khách dạ tập, đột kích ban đêm, Hồ gia đại tiểu thư Hồ Giao tung tích không rõ, đến nay chẳng biết đi đâu. Việc này ở kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng, xem như trong kinh thế gia một trong Hồ gia, tự nhiên cũng biến thành theo một ý nghĩa nào đó cho cười. Ngay tại Hồ phủ bên ngoài, thị vệ Dương cung Bạch Kiếm, không khí ngột ngạt lúc, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện trên đường phố, kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào Hồ phủ ngoài cửa. Ai? Hồ phủ ngoài cửa hạ nhân thị vệ trước tiên phát giác được người tới, lúc này cảnh giác tiếng quát. Có thể một giây sau làm nhìn tinh tường người tới bộ dáng lúc, bên ngoài phủ hạ nhân đều là giật nảy cả mình. Nhỏ, tiểu thư, là tiểu thư. Tiểu thư ngài còn sống. Nhanh, nhanh đi bẩm báo lao ra. Hồ phủ ngoài cửa, xuất hiện một đạo thân ảnh mệt mỏi, chính là biến mất hai ngày không thấy Hồ gia đại tiểu thư. Giờ phút này, Hồ Giao sắc mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu, ánh mắt thất thần đứng tại Hồ phủ ngoài cửa, không còn ngày xưa thần thái. Ánh mắt đấy, tràn đầy tĩnh mịch. Mà sự xuất hiện của nàng lập tức gây nên Hồ phủ xôn xao, tiểu thư tao ngộ thích khách ám sát, tung tích không rõ. Hai ngày này, Hồ phủ thị vệ cùng kinh triệu phủ bộ khoái, thậm chí liền mật thiên ti đều kinh động, vẫn như cũ không thể tìm tới tiểu thư hạ lạc. Không ít người thậm chí suy đoán, tiểu thư khả năng đã ngộ hại. Dưới mắt Hồ Giao đống nhiên khởi tử hoàn sinh tự nhiên lại lần nữa gây nên Hồ phủ trên dưới rung chuyển. Hồ phủ bên trong, một đạo nam tử trung niên ánh mắt âm trầm, bước nhanh trải qua đỉnh hành lang, đi vào nội viện. Trong nội viện đã quay chung quanh không ít người, đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Nam tử trung niên xuất hiện, lập tức khiến cái này người toàn bộ im lặng. Lao ra, một gã hạ nhân vội vàng mở miệng. Nam tử trung niên chính là Hồ gia gia chủ Hồ Bằng, Hồ Giao cha ruột. Giờ phút này, ánh mắt của hắn thâm thúy, ngữ khí trầm thấp, "Hồ Giao đâu? Tiểu thư đã trở về, ngay tại gian phòng bên trong rửa mặt." Hồ Bằng ánh mắt hơi trầm xuống, bước nhanh hướng phía nội viện đi đến, đi vào gian phòng. U tính gian phòng bên trong, Hồ Giao đang ngồi ở trước gương đồng, vừa tắm rửa thay quần áo sau nàng đổi lại một thân sạch sẽ y phục, rửa đi lúc trước chìm nổi. Có thể nàng hai mắt vẫn như cũ vô thần, thần sắc tiểu thụy, cả người hào hứng yên yên. Hai tên nha hoàn đang đứng tại trái phải hai bên, thay tiểu thư cắt tỉa tóc. Sau lưng tiếng bước chân dần dần tới gần, Hồ Giao chậm rãi ngẩng đầu, theo trong gương đồng nhìn thấy Hồ Bằng xuất hiện. "Lao ra." Hai tên nha hoàn vội vàng quay đầu, cung kính mở miệng. "Các ngươi đi xuống trước." Hồ Bằng trầm giọng nói. "Là." Hai tên nha hoàn cung kính gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. Đợi đến nha hoàn sau khi rời đi, Hồ Bằng ánh mắt mới rơi vào trước gương đồng Hồ Giao trên thân, ngựa khí hơi trầm xuống, "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngươi hai ngày này đi nơi nào? Đêm đó ám sát ngươi thích khách, đến tột cùng là lai lịch gì? Lục Vương gia bên kia, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Hồ Bằng liên tiếp chất vấn, ngựa khí bức thiết. Hồ Giao tính tính nghe, không có lên tiếng. Gặp nàng không có mở miệng, Hồ Bằng ánh mắt đấy hiện lên vẻ lo lắng, ngữ khí càng âm trầm, tại sao không nói chuyện? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai ngày này, trong kinh dư luận rung chuyển, đêm đó thích khách đến tụt cùng là lai lịch gì? Hồ Bằng không rõ ràng, nhưng mơ hồ đoán được dự cảm bất tường. Hắn thập phần lo lắng việc này sẽ dính dấp bên trên Hồ gia, một khi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Cha, quan tâm cũng chỉ là những ngày sau. Hồ Giao nhìn qua trong gương đồng chính mình kia sắc mặt trắng bệnh, cùng phụ thân tấm kia sắc mặt âm trầm. Chẳng biết tại sao, trên mặt bỗng nhiên hiện hiện một vẻ niềm ai. Nghe vậy, Hồ Bằng ánh mắt ngưng tụ, ngươi có ý tứ gì? Phụ thân làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hồ Giao trong giọng nói nhiều một vẻ trầm trọng, cha hôm nay tới, liền không kịp chờ đợi hỏi cái này một số chuyện. Cha chẳng lẽ không nên hỏi một chút, ta hai ngày này đi nơi nào? Lại kinh nghiệm cái gì sao? Cha chẳng lẽ liền một chút không quan tâm sống chết của ta sao? Hồ Giao lời nói, nhường Hồ Bằng biểu hiện trên mặt ngưng tụ, lập tức ánh mắt đấy hiện lên vẻ tức giận, ngươi đây là tại trách cứ ta. Nữ nhi không dám. Hồ Giao trong giọng nói châm chọc càng rõ ràng hơn. Ngươi ít tại trước mặt ta trang giả mồm, ngươi cũng đã biết cái này hai thiên kinh bên trong xảy ra chuyện gì. Ta Hồ Gia biến thành nhiều ít người trò cười. Hồ Bằng ánh mắt băng lãnh, những cái kia thích khách đến tột cùng là ai phái tới? Bọn hắn vì sao muốn giết ngươi? Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Hồ Giao trong lòng một mảnh mỏng mát, mặc dù sớm biết như thế. Nàng vị này trong mắt phụ thân vĩnh viễn chỉ có chính mình, chỉ có Hồ Gia lợi ích. Về phần nàng nữ như này, trong mắt hắn đều chẳng qua chỉ là lợi dụng công cụ, thậm chí cũng không sánh nổi Hồ Gia thanh danh. Chương 795, Hồ Giao vận mệnh 2, chương 795, Hồ Giao vận mệnh 2. Hồ Giao trong lòng một hồi phát lạnh, nàng cụp xuống đôi mắt, cười nạo một tiếng, ngươi không cần lo lắng như vậy, sẽ không liên lụy tới ngươi, cũng sẽ không liên lụy tới Hồ Gia. Hồ Giao ngữ khí nhường Hồ Bằng cực kỳ khó chịu, hắn cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, Lục Vương gia bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Dường như nhớ tới thống khổ gì hồi ức, Hồ Giao ánh mắt đấy hiện lên một tia hận ý, một vẻ thật sâu quán niệm. Cuối cùng, bình tĩnh lại. Cái kia bên cạnh rất tốt. Ngươi cứ việc yên tâm, Lục Vương gia vẫn như cũ sẽ đứng tại chúng ta Hồ gia phía sau, sẽ không để cho chúng ta Hồ gia trở thành mục tiêu công kích. Đêm hôm đó ám sát, một trận ngoại ý muốn mà thôi. Hồ Giao giải thích lời ít mà ý nhiều, nhưng nghe đến lời này, Hồ Bằng trong lòng viên kia treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Hắn lo lắng nhất chính là Lục Vương gia tình huống bên kia, những năm gần đây, bọn hắn Hồ gia sau lưng là Lục Vương gia làm việc, không biết rõ làm nhiều ít bẩn thỉu hoạt động. Một khi đã mất đi Lục Vương gia che chở, đến lúc đó, bọn hắn Hồ gia nhất định đại họa lâm đầu. Đã Lục Vương gia bên kia không có bất kỳ biến hóa nào, đối Hồ Bằng mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Thật sâu nhẹ nhàng thở ra sau, Hồ Bằng biểu hiện trên mặt rốt cục hòa hoãn không ít, cha cũng là vì chúng ta Hồ gia suy nghĩ, nếu là Hồ gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tất cả chúng ta đều chạy không khỏi. Ngươi hai ngày này cũng vất vả, thật tốt nghỉ tạm. Hai ngày này, liền chỗ nào đều không cần đi. Hồ Bằng căn dặn xong những ngày sau, liền quay người vội vàng rời khỏi phòng. Còn lại bên trong căn phòng Hồ Giao ngồi nguyên địa, nhìn qua trong gương đồng chính mình, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Nhân sinh của nàng hoàn toàn tựa như là một chuyện cười. Cái gì Hồ gia đại tiểu thư? Nhìn như phong quang, kỳ thực đâu? Bất quá chỉ là một cái dựa vào thân thể tranh thủ lợi ích thấp hèn nữ tử mà thôi. Nàng cùng thanh lâu những cái kia thấp hèn nữ tử lại có gì khác nhau? Cái gì Hồ gia đại tiểu thư? Nói cũng là êm hay, có thể nàng bị kia phụ thân chưa từng chân tâm chờ qua nàng. Nàng mặc dù tự tiểu sinh sống hậu đãi, trải qua người khác hâm mộ đại tiểu thư sinh hoạt. Trong mắt tất cả mọi người, nàng là ngậm lấy vững chắc thiệt xuất sinh lớn lên Hồ gia đại tiểu thư. Nhưng trên thực tế đâu? Nàng vị này phụ thân cũng không thích nàng, chưa từng có coi nàng là nữ nhi đối đãi qua. Hồ Giao từ nhỏ đã không có cảm nhận được qua bất kỳ tình thương của cha, mà nàng từ nhỏ qua những cái kia hậu đãi sinh hoạt, cuối cùng bất quá chỉ là phụ thân cho nàng một loại đầu tư, nàng là cần trả lại. Những năm này, nàng thường xuyên ẩn hiện trong kinh thượng lưu vòng tròn, kết bạn trong kinh các loại ưu tú con em thế gia, đi khắp ở đằng kia chút bối cảnh ngập trời con em quyền quý bên trong. Dựa vào nàng trương này còn tính là thanh tú gương mặt xinh đẹp, dựa vào Hồ gia đại tiểu thư thanh danh, hoàn toàn chính xác thành công hấp dẫn không ít thanh niên tài tuân chú ý lực, cũng nguyên nhân chính là như thế, là Hồ gia kéo tới không ít chỗ dựa. Mà cái này vốn là nàng thế gia như vậy đại tiểu thư hẳn là có vận mệnh. Đợi đến chọn lựa tới một vị có thể cho gia tộc mang đến to lớn lợi ích như ý lang quân, thời điểm đó nàng liền sẽ bị xem như thương phẩm hàng hóa giống như gà đi. Vận mệnh của nàng chính là như thế. Nhưng Hồ Giao không cam tâm. Nàng không muốn trở thành như thế mặc cho người định đoạt người, trở thành một cái vì gia tộc cuối cùng hy sinh chính mình đáng thương nhược nữ tử. Dựa vào cái gì, vận mệnh của nàng liền nên là như thế? Dựa vào cái gì, nàng liền phải vì gia tộc hy sinh? Cho nên, nàng ghen ghét Triệu Khê. Ghen ghét cái kia xuất thân so với nàng tốt, lớn lên so nàng xinh đẹp, so với nàng càng được hâm nên, thậm chí là liền tính cách đều so với nàng tốt nữ nhân. So với nữ nhân kia, nàng tựa như là nước bùn bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng, âm u nơi hẻo lánh bên trong chuột. Mà nữ nhân kia từ nhỏ chịu ngàn vạn sủng ái vào một thân, dung mạo của nàng xinh đẹp, trong kinh nam nhân kia không ngưỡng mộ. Thậm chí làm những cái kia ngấp nghé nàng nam tử vì thổi phồng, mà dèm pha Triệu Khê khích lệ nàng lúc, Hồ Giao mỗi lần đều có thể nhìn thấy bọn hắn ánh mắt đầy rối trá. Càng là như thế, Hồ Giao trong lòng ghen ghét liền càng thêm mạnh mẽ. Dựa vào cái gì nữ nhân kia khắp nơi ép chính mình một đầu, dựa vào cái gì giống nhau thân làm nữ tử, nàng cũng không cần bị buộc lấy thông gia, cũng không cần bị buộc lấy suốt ngày cùng những cái kia buồn nôn nam nhân liên hệ, bán thân thể của mình cùng linh hồn. Nhiều năm bên trong kiềm chế để dành cảm xúc, nhường Hồ Giao nội tâm sớm đã bặm mẹo. Nàng muốn thay đổi vận mệnh của mình, thế là, Hồ Giao làm quen lúc ấy vẫn là Lục hoàng tử Lý Trường An. Hồ Giao nguyên lai tưởng rằng, Đây là nàng cơ hội thay đổi số phận. Ngay lúc đó Lục hoàng tử tại kinh thành cực kỳ không đáng chú ý, hắn đi đứng có tàn tật, bởi vậy không được sủng ái, cũng ở kinh thành lực ảnh hưởng cực thấp. Nhưng đối Hồ Giao mà nói, nàng cũng không để ý những này. Dù là lại không thu hút, vậy cũng vẫn như cũng là hoàng tử, ngày sau vương gia. Nếu có thể trở thành sáu vương phi, nàng liền có thể thoát ly nguyên sinh gia đình, hoàn toàn trưởng khống vận mệnh của mình. Thế là, nàng chủ động tiếp cận Lục hoàng tử, dần dần rút ngắn quan hệ giữa hai người. Nàng nguyên lai tưởng rằng là cơ hội, lại không nghĩ rằng Lục hoàng tử đưa nàng kéo vào vực sâu. Mấy năm qua này, nàng không biết là Lục hoàng tử sau lưng làm qua nhiều ít chuyện, thậm chí là đem toàn bộ Hồ gia vận mệnh toàn bộ đều cột vào trên người hắn. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể đã được như nguyện, nhưng cuối cùng nàng đạt được cái gì? Cái gì đều không được đến. Giờ phút này, Hồ Giao sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lảo đảo muốn ngã, ánh mắt đấy tất cả đều là tĩnh mịch. Từ đầu đến cuối, nàng đều chỉ là một con cờ, một cái bị Lục Vương gia đùa bỡn vô tay, tùy thời phát tiết thú tính đồ chơi. Nàng kính dâng ra chính mình tất cả, nhưng cuối cùng đạt được chỉ có băng lãnh đồ đao. Hồ Giao ánh mắt đấy lóe ra ấm lãnh, cùng một cỗ thật sâu vô lực phẫn nộ. Coi như nàng tức giận nữa lại có thể thế nào? Nàng có thể cùng Đường Đường Lục Vương gia đấu. Thậm chí, dù là nàng nắm giữ lấy vị kia Lục Vương gia chí mạng bí mật, nhưng như cũng chỉ có thể tự vệ. Nàng biết, những chuyện kia hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp Lục Vương gia, thế nhưng chỉ thế thôi. Một khi nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ chết rất thảm. Thế là, dù là tay nàng nắm bí mật, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn qua Lục Vương gia mà chảo. Tại bị vị kia Lục Vương gia hành hạ 2 ngày, nàng trở về Hồ gia, có thể chờ đợi gặp phải lại là cái gì? Là phụ thân băng lạnh ánh mắt, là không có chút nào người để ý giờ phút này, vắng vẻ gian phòng bên trong, Hồ Giao trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh làm người ta sợ hãi. Mà tại thời khắc này, Hồ Giao trong đầu lại dần dần hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Làm gương mặt kia hiện hiện trong lòng lúc, nàng nguyên bản trong lòng cô lạnh, giống như là bỗng nhiên rót tuôn một dòng nước ấm. Cô này dòng nước ấm, nhưng nàng bỗng nhiên có loại xung động muốn khóc. Đây là nàng chưa từng có thể nghiệm. Trong đầu hiện hiện, là kia mấy ngày sớm chiều ở chung, là hắn đối với mình cẩn thận chiếu cố. Cùng đêm đó hung hiểm phía dưới, hắn ôm chính mình chạy trối chết cảnh tượng, cùng giờ phút này, Hồ Giao trong lòng đống nhiên có loại mãnh liệt xúc động, hiện lên tại ngực, như thế nào đều ức chế không nổi. Nàng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đấy bắn ra một tia mãnh liệt tinh quang. Nàng muốn gặp hắn. Giờ phút này, Hồ Giao đời này chưa bao giờ có loại này mạnh mẽ muốn gặp một người xúc động. Nàng đột nhiên quay người, bước nhanh đi tới cửa, mở cửa, đang muốn cất bước đi ra ngoài. Cổng, chẳng biết lúc nào nhiều hai tên thị vệ, mặt không biểu tình. Tiểu thư, lão gia có lệnh, nghiêm cấm ngài đi ra ngoài nửa bước. Chương 796, khóc tan nát cõi lòng. Một, chương 796, khóc tan nát cõi lòng. Một, kinh thành, Hứa phủ. Gia gia, phụ thân cùng tiểu muội các nàng mọi thứ đều mạnh khỏe. Mấy ngày trước đây Lâm Giang Thành tới tin, phụ thân để chúng ta ở kinh thành không cần lo lắng. Trung viện, gian phòng bên trong. Hứa lão gia tử ngồi trên giường êm, gian phòng bên trong đốt ánh lửa, bốn phía ấm áp. Hứa Trọng Sơn ngồi ở một bên, cùng gia gia hồi báo Lâm Giang Thành phụ thân gửi thư. Tự Tam hoàng tử mưu phản, Hứa gia lọt vào dính líu kém chút bị chém đầu cả nhà, may mắn Lâm Vương Thế tử xuất thủ tương trợ, cứu được bọn hắn Hứa gia một mạng. Bây giờ Hứa gia đã cực kỳ địa thấp. Vị này ngày xưa lễ bộ thượng thư lâu dài ở lại trong nhà, cực ít đi ra ngoài. Hứa lão gia tử ở kinh thành hảo hữu vốn cũng không nhiều, bây giờ thất thế sau, càng là môn đỉnh vắng vẻ. Bất quá, điều này cũng làm cho Hứa lão gia tử mừng rỡ thanh nhàn. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là không thể rời đi trong kinh, dẫn đến người một nhà tách rời, không cách nào đoàn kết. Phu thân hắn nghĩ đến kinh thành một chuyến, nhìn một chút gia gia. Hứa Trọng Sơn mở miệng, niệm lên nội dung trong bức thư. Hứa lão gia tử nghe được cái này, nhướng mày, nhẹ giọng trách móc, hồ đồ. Bây giờ trong kinh loại tình hình này, hắn còn tới kinh thành làm cái gì? Nhưng hắn tại Lâm Giang thành thật tốt đợi, bảo vệ cẩn thận chúng ta Hứa gia tổ nghiệp căn cơ so cái gì đều trọng yếu. Hứa Trọng Sơn khẽ thở dài, hắn cũng biết ý của phụ thân, tính toán thời gian, bọn hắn một nhà người cũng có mấy năm chưa từng thấy. Bây giờ phương Bắc đại loạn, kinh thành tình huống tràn ngập nguy hiểm, phụ thân cũng cực kỳ lo lắng. Lam Lam đâu? Hứa lão gia tử ngữ khí hòa hoãn, hỏi tới Hứa Lam hạ lạc. Tiểu muội bây giờ tại Giang Nam Sở Giang thành, nghe nói tại Khương gia. Khương gia? Hứa lão gia tử ánh mắt ngưng lại, sau đó giật mình, thế tử điện hạ mang nàng tới. Chính là Hứa Trọng Sơn gật đầu, hắn là theo Lâm Giang Niên trong miệng biết được tiểu muội hạ lạc, đồng thời cũng nhắc nhở gia gia, thế tử điện hạ bây giờ ngay tại kinh thành. Tại kinh thành? Nghe được tin tức này, Hứa lão gia tử rõ ràng có chút ngoài ý muốn, người đã gặp hắn? Hứa Trọng Sơn gật đầu. Hắn khi nào tới vào thành? Có mục đích gì? Hứa lão gia tử dù sao làm quan nhiều năm, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Nghe được Lâm Giang Niên trở lại kinh thành, lúc này ý thức được cái gì? Cái này ta cũng không rõ ràng. Hứa Trọng Sơn lắc đầu, nói rằng điện hạ trước đó vài ngày tao ngộ ám sát, lần này vào kinh thành, tựa hồ là đến đây điều tra chân tướng. Ám sát? Chân tướng? Hứa lão gia tử ánh mắt lạnh nhạt, cũng không nói chuyện. Gia gia, thế nào? Hứa lão gia tử khẽ thở dài, ngươi cảm thấy Đường Đường Lâm Vương Thế tử sẽ vì một lần ám sát mà tự mình ngàn dặm xa xôi trở về kinh thành đến? Năm nào ban đầu vừa mới rời đi kinh thành, nếu như chỉ là bình thường ám sát, như thế nào tự mình xuất phát tốn công tốn sức? Hứa Trọng Sơn sửng sốt, gia gia, ý của ngươi là vị này thế tử điện hạ, chỉ sợ còn có càng sâu mục đích. Hứa lão gia tử như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng. Nói, Hứa lão gia tử dừng lại, dặn dò, điện hạ đối ta Hứa gia có ân, như lần này điện hạ hữu dụng bên trên địa phương, Trọng Sơn ngươi có thể vạn không thể chối từ. Hứa Trọng Sơn gật đầu, Gia Gia yên tâm, ta biết. Hứa Lao Gia Tử gật gật đầu, khẽ thở dài một tiếng. Không có việc gì lời nói, ngươi đi xuống trước đi. Tốt, kia Gia Gia ngươi nghỉ ngơi trước. Hứa Trọng Sơn gật đầu, không tiếp tục quấy rầy Gia Gia Thanh Tu, đứng dậy rời khỏi gian phòng, đi ra sân nhỏ, đang chuẩn bị quay ngược về phòng lúc. Ngoài viện, một gã phụ thượng hạ nhân bước nhanh đi tới, thiếu gia, bên ngoài phủ có người muốn gặp ngươi. Thấy ta? Hứa Trọng Sơn có chút kỳ quái, hắn ở kinh thành cũng không cái gì tốt bạn, cũng cơ hồ cũng chưa hề người sẽ đến nhà tới tìm hắn. Chẳng lẽ là thế tử điện hạ? Là một nữ tử. Hạ nhân mở miệng nói, ngoài cửa nữ tử kia chỉ mặt gọi tên nói muốn gặp thiếu gia ngươi, giống như cùng thiếu gia ngài rất quen. Nữ tử? Hứa Trọng Sơn giật mình, hắn ở kinh thành không có gì tốt bạn, chớ nói chi là cái gì nữ tử. Tại sao có thể có nữ tử chủ động đến nhà tới tìm hắn? Có thể lập tức, Hứa Trọng Sơn trong đầu đống nhiên lóe lên cái gì linh quang, chờ một chút, nàng kêu cái gì? Hạ nhân nghĩ nghĩ, nói rằng, nàng giống như nói nàng kêu cái gì hồ dao. Đúng đúng đúng, chính là để cho cái tên này. Hạ nhân vừa gật đầu mở miệng, liền thấy thiếu gia bước nhanh hướng phía ngoài viện đi đến. Hứa phủ, ngoài cửa. Cánh cửa thạch bên cạnh, đang ngồi lấy một vị tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo tinh xảo, khí chất không tầm thường, nhưng lại có vẻ hơi chật vật. Sắc mặt nàng phím hồng, hô hấp dồn dập, thở không ra hơi, giống như là một đường chạy tới. Giờ phút này, nàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa phủ bên trong, cắn chặt môi dưới, lo lắng bất an, lại mơ hồ mang theo vài phần cái gì chờ mong, sợ hãi cùng chờ đợi cảm xúc ở trên người nàng triển lộ không bỏ sót. Thẳng đến, phía sau cửa tiếng bước chân vang lên. Hứa Trọng Sơn bước nhanh đi ra, vừa đi ra cửa phủ, một cái liền nhìn thấy ngồi cánh cửa bậc thang cái khác thân ảnh quen thuộc. Hồ Giao, Hồ tiểu thư. Hứa Trọng Sơn mở miệng, ngạc nhiên mà ngoài ý muốn. Nghe được thanh âm, Hồ Giao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đấy trong nháy mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa Trọng Sơn nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh bước chân lảo đảo một bước, đứng không vững. Hồ tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Giờ phút này Hứa Trọng Sơn có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Hồ Giao sẽ chủ động tìm tới cửa, gặp lại nàng bộ dáng chật vật, lúc này ý thức được khả năng chuyện gì xảy ra. Gặp lại nàng ngáp úng, không biết như thế nào mở miệng lúc. Hứa Trọng Sơn ngước mắt quét mắt một cái bên ngoài phủ, lập tức thu hồi ánh mắt, "Hồ tiểu thư, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, trước mau mau vào đi." Tốt. Hồ Giao như chút được gánh nặng, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, tại Hứa Trọng Sơn tiến lên nâng tiến vào Hứa phủ. Tiến vào Hứa phủ về sau, nguyên bản khẩn trương treo lấy một trái tim Hồ Giao, rốt cục như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. "Hồ tiểu thư, ngươi đây là có chuyện gì?" Một bên Hứa Trọng trên dưới núi đánh giá, mở miệng hỏi, "Ngươi hôm nay thế nào bỗng nhiên tới tìm ta? Xảy ra chuyện gì?" Ân Hồ Giao thanh âm rất nhẹ, giờ phút này nàng sớm mất ngày xưa thần thái, mặt mày đấy tràn đầy cô đơn cùng sợ hãi. "Ta là theo trong nhà trốn tới chỗ tới." Hứa Trọng Sơn cực kỳ ngoài ý muốn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? "Hồ tiểu thư, ngươi thế nào theo trong nhà trốn tới?" Ta Hồ Giao đang muốn mở miệng, cũng không biết vì sao, hốc mắt đống nhiên lập tức đỏ lên. Nàng nhìn qua trước mắt Hứa Trọng Sơn, một câu đều nói không nên lời. "Hồ tiểu thư, ngươi trước đừng khóc." Hứa Trọng Sơn có chút mờ mịt, nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng ngươi trong nhà trở mặt, vẫn là xảy ra chuyện gì hắn không biết rõ chuyện. Hứa Trọng Sơn đốn lúc nhớ tới hai ngày trước đêm đó, Hồ Giao gặp chuyện, Hứa Trọng Sơn vừa lúc xuất hiện tại Hồ phủ, cứu Hồ Giao. Sau đó, Hứa Trọng Sơn thành công mở ra trước mắt vị này Hồ tiểu thư cánh cửa lòng, theo trong miệng của nàng biết được chủ sự sau màn. Lục Vương gia. Về sau, Hứa Trọng Sơn liền đem việc này cáo tri Lâm Giang Nghiên. Chương 796, khóc tan nát cõi lòng, 2, chương 796, khóc tan nát cõi lòng, 2, đêm đó Hứa Trọng Sơn cùng Hồ Giao ở chung một chỗ, cho đến bình minh. Tới ngày thứ hai, Hồ Giao đông nhiên nói muốn đi làm một cái chính sự, sau đó liền một mình rời đi. Lại sau đó, đã đến hôm nay. Ngày đó sau khi rời đi, Hồ Giao biến mất 2 ngày, chẳng biết đi đâu. Hôm nay gặp lại nàng lúc, rõ ràng có thể nhìn ra Hồ Giao càng tiểu tụy, cả người không có tinh khí thần, có chút thất hồn lạc phách. 2 ngày này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Trọng Sơn không hiểu ra sao, mắt thấy vị này trước đó ngang ngược cản rỡ Hồ đại tiểu thư, đột nhiên biến như thế điềm đạm đáng yêu, phiếm hồng hốc mắt, tùy thời liền phải rơi xuống nước mắt. Hắn tranh thủ thời gian mở lời an ủi, mong muốn đưa nàng trấn an xuống tới. Có thể hắn như thế nhất an phủ, chẳng những không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại nhường vị này trong lòng nhẫn nhịn vài ngày bị khuất cảm xúc Hồ Giao, giờ phút này rốt cục nhịn không được. Nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng Hứa Trọng Sơn, Hồ Giao trong lòng kia mềm mại nhất giây cũng bị đột nhiên đánh một chút. Trong nháy mắt, vô số cảm xúc xông lên đầu. Một giây sau, nàng một đầu nhào vào Hứa Trọng Sơn trong ngực, khóc như mưa, khóc tan nát cõi lòng. Hứa Trọng Sơn sững sờ tại nguyên chỗ, không lúc đích. Nhìn xem trong ngực đống nhiên nhào vào tới Hồ Giao, giờ phút này trong lòng của hắn nói không ra cảm giác quái dị. Hứa Trọng Sơn thân thể có chút cứng ngắc, đầu gian nan buông xuống, nhìn qua trong ngực chủ động ôm ấp yêu thương nữ tử, trong lòng loại kia cảm giác khác thường càng thêm mạnh mẽ. Nói không ra. "Hồ tiểu thư, ngươi." Hứa Trọng Sơn cảm giác yết hầu có chút khàn khàn, hắn mong muốn nói cái gì? Có thể trong ngực nữ tử lại gắt gao ôm hắn, dường như lo lắng hắn sẽ biến mất như thế, khóc lê hoa đái vũ. "Hắn, bọn hắn đều ước như ta. Bọn hắn đều không cần ta chỉ còn lại ngươi." Hồ Giao thanh âm gào thét, vô số cảm xúc phát tiết lấy, khiến lòng người phát run. Hứa Trọng Sơn thần tình phức tạp, có chút hoảng hốt, hắn đột nhiên có chút không biết nên làm sao bây giờ. Ngay từ đầu, Hứa Trọng Sơn cũng không thích Hồ Giao, thậm chí hắn đối vị này ngang ngược càng rỡ, ái mộ hư vinh nữ nhân là 10 phần chán ghét. Giữa hai người gặp nhau, là theo lần kia trang viên tụ hội sinh ra mâu thuẫn bắt đầu. Tiếp lấy, chính là Hứa Trọng Sơn vì giúp thế tử điện hạ, bắt đầu bị trang chính mình, chủ động tiếp cận Hồ Giao. Tại hắn không ngừng cố gắng hạ, từng bước một thắng được Hồ Giao tín nhiệm, theo trong miệng của nàng nảy ra không ít bí mật. Từ vừa mới bắt đầu, Hứa Trọng Sơn cũng chỉ là xem nàng như thành lợi ích công cụ. Hắn chỗ đối nàng biểu hiện ra tốt, đều chẳng qua là diễn kịch. Hứa Trọng Sơn chưa hề coi là thật qua. Tuy nói tại hai người dần dần ở chung phía dưới, Hứa Trọng Sơn dần dần xem thấu vị này Hồ đại tiểu thư nội tình. Vị này Hồ đại tiểu thư mặc dù hoàn toàn chính xác tính cách ngang ngược càng rỡ, trên thân khuyết điểm rất nhiều, tính không được người tốt lành gì, nhưng cũng nói không lên tội ác chồng chất. Coi như nàng vẫn là người đáng thương. Nhưng dù vậy, Hứa Trọng Sơn trong lòng cũng chỉ là đối nàng nhiều hơn mấy phần đồng tình, nhưng cũng không cái khác cảm xúc. Cho đến hôm nay, dưới mắt Hồ Giao đông nhiên chủ động tìm tới cửa, đông nhiên nhào vào trong ngực hắn, khóc tan nát cõi lòng, cho Hứa Trọng Sơn khóc động. Khóc thành dạng này, cho dù Hứa Trọng Sơn là ý chí sắt đá, giờ phút này không khỏi cũng động mấy phần lòng chắc ẩn. Ngay cả Hứa phủ hạ nhân cũng động. Cái này tình huống như thế nào? Cái này ở đâu ra nữ tử? Thế nào vừa đến đã nhào vào thiếu gia nhà mình trong ngực khóc thành dạng này? Sẽ không phải là thiếu gia đối với người ta làm cái gì phát dở sự tình a? Rốt cục, tại Hồ Giao tê tâm liệt phế khóc hồi lâu sau, đem trong lòng bất ức cảm xúc toàn bộ phát tiết ra ngoài. Tại Hứa Trọng Sơn trấn an hạ, Hồ Giao dần dần tỉnh táo lại, nàng cúi đầu, vẫn như cũ ôm thật chặt Hứa Trọng Sơn, đầu tựa ở hắn tâm cậu. "Hồ tiểu thư, ngươi có thể trước thả ta ra sao?" Hứa Trọng Sơn mở miệng. Nghe nói như thế, Hồ Giao thân thể dường như gấp xuống, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường trải rộng nước mắt khuôn mặt, hốc mắt đỏ bừng, đáng thương mà run rẩy, "Ngươi có phải hay không cũng không cần ta?" Đối mặt bên trên này đôi ánh mắt, Hứa Trọng Sơn trong lòng ngày nay càng thêm nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngoại trừ ngày ấy Trang Viên ân đoán bên ngoài, hắn cùng Hồ Giao cũng không cái gì mâu thuẫn. Mà trong khoảng thời gian này đến nay hắn không ngừng lừa gạt nữ nhân này, dưới mắt gặp nàng như vậy thân sắc, thật đúng là nhường Hứa Trọng Sơn trong lòng băn khoăn. Không phải Hứa Trọng Sơn có chút rời ánh mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi trước thả ta ra, chúng ta từ từ nói có được hay không? Nghe Hứa Trọng Sơn lời nói, Hồ Giao cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm hắn, không buông tha hỏi, ngươi sẽ bỏ lại ta sao? Hồ tiểu thư yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bước xuống ngươi. Thật, thiên chân vạn xác. Hứa Trọng Sơn gật đầu. Nói láo nói quá nhiều, đến mức Hứa Trọng Sơn đều không xác định thật giả. Nhưng Hồ Giao tin. Trên mặt nàng toát ra nụ cười sáng lạn nhàn, nàng lung tung dùng sức lau mặt một cái bên trên nước mắt, nặng nề gật đầu. Lùi lại một bước, lưu luyến không rời theo Hứa Trọng Sơn trong ngực đứng dậy. Vừa rồi nhìn thấy Hứa Trọng Sơn lúc, nàng trong lòng cảm xúc nhịn không được tán phát ra. Giờ phút này dần dần tỉnh táo lại, mới ý thức tới mình làm cái gì. Hồ Giao sắc mặt dần dần đỏ bừng, nhưng trong lòng kia cô vui sướng cảm xúc lại khó nén. Hồ tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Hứa Trọng Sơn, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn qua trước mắt Hồ Giao, ngươi mới vừa nói cái gì ức hiếp ngươi, không cần ngươi nữa. Là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Hứa Trọng Sơn đầu hỏng bét, hắn vẫn là muốn trước biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, Hồ Giao trầm mặc hạ, dần dần cúi thấp đầu. Trên mặt vui sướng dần dần biến mất, nàng cắn chặt môi dưới, cắn răng run rẩy nói, ta bị phụ thân nhốt tại trong nhà, hắn không cho phép ta đi ra ngoài. Hôm nay, ta là trốn tới gặp ngươi. Hứa Trọng Sơn lúc này mới ý thức được Hồ Giao toàn thân chật vật là chuyện gì xảy ra. Phụ thân ngươi vì sao muốn cầm tù ngươi? Hắn coi ta là thành lợi ích quân cờ. Hồ Giao ánh mắt đấy hiện lên một tia oán hận, Lục Vương gia mong muốn giết ta, phụ thân hắn rất tức giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có coi ta là nữ nhi nhìn. Nói đến đây, Hồ Giao toàn thân run rẩy, nàng nhịn không được nhìn về phía Hứa Trọng Sơn, ta không muốn lại trở về. Một khi bị bắt trở về, phụ thân nhất định sẽ đem ta giao cho Lục Vương gia. Nghĩ đến chính mình trải qua tra tấn, Hồ Giao ánh mắt đấy hiện lên một tia hoảng sợ, nàng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Hứa Trọng Sơn, ngươi có thể thu giữ lại ta sao? Nhìn qua vị này vô cùng đáng thương Hồ gia đại tiểu thư, Hứa Trọng Sơn trầm mặc hạ, thở dài nói, Hồ tiểu thư nếu không chê, trước hết tạm thời tại Hứa gia ở lại a. Nữ nhân này vô cùng đáng thương thảm trạng, Hứa Trọng Sơn thật là có chút không hạ thủ được đưa nàng đuổi đi ra. Tâm tình của hắn rất phức tạp, đối trước mắt nữ nhân này nói không ra cảm xúc. Nói chán ghét a. Xem ở nàng như thế đáng thương phân thượng, kia cô chán ghét cảm xúc giảm bớt rất nhiều. Nghĩ đến, càng nhiều hẳn là đồng tình. Bất kể nói thế nào, chuyện này từ đầu đến cuối do hắn mà ra. Dưới mắt Hồ Giao không chỗ có thể đi, đưa nàng lưu lại là trước mắt tốt nhất quyết định. Chương 797, thiếu phu nhân, 1, chương 797, thiếu phu nhân, 1, Hồ Giao đống nhiên đến nhà tìm nơi nương tựa, hoàn toàn chính xác nhường Hứa Trọng Sơn có chút dự kiến chưa kịp. Bất quá tỉnh táo lại nhanh chóng cân nhắc lợi hại sau, Hứa Trọng Sơn vẫn là quyết định tạm thời đưa nàng lưu lại, trước thật tốt dàn xếp Hồ Giao. Nhương phủ thượng thị nữ chuẩn bị cho nàng cái gian phòng, lại phái người chiếu cố hầu hạ vị này Hồ đại tiểu thư. Đồng thời, trở về đi tìm lão gia tử giải thích chuyện này. Hồ Giao xuất hiện gây nên phủ thượng không nhỏ động tĩnh. Dù sao, vừa rồi Hồ Giao nhào vào Hứa Trọng Sơn trong ngực khóc như mưa cảnh tượng hình tượng đã bị phủ thượng không ít hạ nhân nhìn thấy. Phủ thượng đã có không ít hạ nhân bắt đầu vụng trộm suy đoán có phải hay không thiếu gia nhà mình bội tình bằng nghĩa. Hứa Trọng Sơn tìm tới lão gia tử, đem Hồ Giao lai lịch giải thích cho lão gia tử nghe. Bất quá, Hứa Trọng Sơn ghi nhớ Lâm Giang Niên phân phó, cũng không có đem chuyện từ đầu đến cuối toàn bộ nói ra, chỉ là nói cho lão gia tử Hồ Giao là thế tử điện hạ âm thầm nhường hắn tới gần người, cùng Hồ Giao chuyện xảy ra toàn bộ là gặp dịp thì chơi. Hứa lão gia tử tại nghe xong sau, ánh mắt ngưng lại, chằm chằm rơi vào Hứa Trọng Sơn trên thân, chỉ là gặp dịp thì chơi. Hứa lão gia tử bất thình lình chất vấn, nhường Hứa Trọng Sơn run lên, vô ý thức gật đầu, đương nhiên. Hứa lão gia tử nhìn chằm chằm Hứa Trọng Sơn nhìn ra ngoài một hồi, vừa rồi thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, bé con này, bất kể nói thế nào đều là Hồ gia đại tiểu thư, Hứa Trọng Sơn thần tình nghiêm trọng, gật đầu, "Gia gia, ta sẽ chú ý chuyện hôm nay, sẽ không truyền đi." Hồ Giao bị hắn hứa ra thu lưu chuyện này tự nhiên muốn giữ bí mật, Hứa Trọng Sơn đã mệnh lệnh hạ xuống, mệnh phụ thượng hạ nhân cấm khẩu, tuyệt đối không được đem Hồ Giao tồn tại truyền đi nửa phần. Nếu không một khi bị Hồ Giao biết được, thế tất lại trêu chọc tới phiền toái không nhỏ. "Ta chỉ không phải cái này." Hứa lão gia tử ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, "Bé con này là Hồ Gia đại tiểu thư, bây giờ cùng ngươi có tầng này quan hệ, ngươi định làm như thế nào?" "Quan hệ?" Hứa Trọng Sơn mặt lộ vẻ nghi ngờ, "Gia gia, có ý tứ gì?" Hứa lão gia tử ánh mắt thâm thúy, "Nữ hoa kia chưa xuất cát, lại lưu tại chúng ta Hứa phủ. Chuyến đi, thanh danh của nàng nên như thế nào tự xử? Nữ hoa kia ký chủ động tới tìm ngươi, ý vị như thế nào?" "Không cần nói cũng biết a." Hứa Trọng Sơn lúc này mới kịp phản ứng, "Gia gia chỉ là cái gì?" Hắn vội vàng mở miệng, "Gia gia, ta cùng nàng chỉ là gặp dịp thì chơi. Điện hạ mệnh ta tiếp cận nàng, không có ý tứ gì khác." "Ta biết." Hứa lão gia tử sâu thở dài, "Ngươi mặc dù hoặc là gặp dịp thì chơi, nhưng đối với nữ hoa kia mà nói lại không hẳn vậy. Bây giờ ngươi đưa nàng thu lưu tại chúng ta Hứa gia, đối nàng ý vị như thế nào? Đến lúc đó, ngươi dự định kết cục như thế nào?" Hứa lão gia tử lời nói, nhường Hứa Trọng Sơn sững sờ tại nguyên chỗ. "Kết cục như thế nào?" Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là chạy theo hy sinh chính mình tiếp cận Hồ Giao, về phần cuối cùng sẽ có kết quả gì, hắn không có cân nhắc qua. Đương nhiên, ngay từ đầu Hứa Trọng Sơn đã không có ý định cân nhắc qua. Hắn đối Hồ Giao không có chút nào bất kỳ hảo cảm, thậm chí đối nữ nhân này cực kỳ chán ghét đề phòng. Về phần Hồ Giao biết chân tướng sau sẽ như thế nào, Hứa Trọng Sơn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, Hứa Trọng Sơn trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận, trong lòng của hắn ý nghĩ đã xảy ra không nhỏ cải biến. Đối mặt hôm nay vị kia ở trước mặt hắn khóc như thế thương tâm Hồ Giao, Hứa Trọng Sơn hoàn toàn chính xác trong lòng động mấy phần lòng chắc ẩn. Giờ phút này ra ra nói chúng tim đen hỏi, Hứa Trọng Sơn bỗng nhiên có chút đáp không được. Hứa lão gia tử ánh mắt thâm thúy, hắn tự nhiên nhìn ra Tôn Nhi do dự. "Rất nhiều chuyện, ngươi muốn chính mình sau khi nghĩ xong quả, có một số việc, ngươi có thể hay không gánh chịu lên?" Hứa lão gia tử lại sâu sắc thở dài một mạch, lập tức mới lại nhấc lên, "Trọng Sơn, tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Tính toán, cũng tới nên thành thân niên kỷ." Hứa Trọng Sơn có chút hoảng hốt theo ra ra trong phòng đi tới, đứng tại chỗ. Hắn có chút mờ mịt, trong lòng lần thứ nhất đối với mình ý nghĩ sinh ra lung lay. Ra ra một phen, thành công nhường hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng. Hắn đem Hồ Giao lưu lại, hoàn toàn chính xác không thể xem như một cái lựa chọn sáng suốt. Thậm chí Hứa Trọng Sơn không thể không thừa nhận, hắn tại bằng lòng lưu lại Hồ Giao lúc, trong lòng kỳ thật tiềm thức có mấy phần tư tâm. Ý thức được cái này, Hứa Trọng Sơn sắc mặt khẽ biến. Ý nghĩ này, nhường hắn bị giật mình kêu lên. Đứng tại chỗ, Hứa Trọng Sơn sắc mặt ẩn tình biến ảo không ngừng. Cuối cùng, hắn hít sâu mấy hơi thở, để cho mình dần dần tỉnh táo lại. Ý thức được suy nghĩ của mình đã nhận cảm xúc ảnh hưởng, Hứa Trọng Sơn liền không tiếp tục do dự, lúc này rời đi Hứa phủ, tiến về Khương phủ đi gặp Lâm Giang Nhiên, đem hôm nay chuyện đã xảy ra nguyên bản cáo tri Lâm Giang Nhiên. Khương phủ. Làm Lâm Giang Nhiên theo Hứa Trọng Sơn khẩu nghe được tới nói Hồ Giao tìm nơi nương tựa tin tức của hắn lúc, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Xem ra, nàng hiện tại đối ngươi đã cực độ tín nhiệm. Hứa Trọng Sơn trầm giọng nói, nàng biến mất hai ngày này, trên thân nhất định chuyện gì xảy ra. Có thể khiến cho Hồ Giao mấy ngày ngắn ngủi biến thành dạng này, ngoại trừ cha nàng bên ngoài, nhất định còn có sự tình gì khác phát sinh qua. Lâm Giang Nhiên nhìn hắn một cái, nàng đi tìm vị kia Lục Vương gia. Cái gì? Hứa Trọng Sơn kinh ngạc mở to hai mắt, nàng không phải đã cùng Lục Vương gia tan vỡ sao? Lục Vương gia đều phái thích khách sát thủ đến muốn mệnh của nàng, nàng thế nào còn dám đi tìm Lục Vương gia? Lập tức, Hứa Trọng Sơn dường như ý thức được cái gì, sắc mặt biến đổi khó lường. Cho nên, là hai ngày này nàng gặp qua Lục Vương gia, cho nên mới sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn. Lâm Giang Niên nhẹ giọng cảm khái. Hồ Giao đi tìm Lục Vương gia, tự nhiên chạy không khỏi nhãn tuyến của hắn. Về phần Hồ Giao đi tìm Lục Vương gia làm gì? Lâm Giang Niên ngược lại không tin tưởng, bất quá nghĩ đến hẳn không phải là đi ôn chuyện. Nói đến, Lâm Giang Niên cũng thật bội phục nàng, như thế dưới tình huống, còn có gan tử độc thân đi tìm Lục Vương gia. Hồ Giao cùng vị kia Lục Vương gia đạt thành thỏa thuận gì? Điểm này không thể nào biết được. Bất quá, Hồ Giao là hai ngày sau mới từ Lục Vương gia nơi đó rời đi. Lúc rời đi sắc mặt tái nhợt suy yếu, đi đường run run rẩy rẩy, khập khiễng. Trong hai ngày này chuyện gì xảy ra, không thể nào biết được. Bất quá, nghĩ đến hẳn không phải là chuyện gì tốt. Lâm Giang Niên nhìn thoáng qua Hứa Trọng Sơn, gặp hắn ngồi ở một bên, thần sắc có chút hoảng hốt, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, khi thì nhíu mày, khi thì trên mặt lộ ra mấy phần ưu sầu. Bây giờ nàng đã cùng đường mặt lộ. Lâm Giang Niên mở miệng. Hồ Giao có lá gan dám chủ động đi tìm Lục Vương gia, chứng minh trên người nàng chỉ sợ có thể uy hiếp được Lục Vương gia bí mật chứng cứ. Mà Lục Vương gia không giết nàng, cũng nghiệm chứng điểm này. Nhưng này vị Lục Vương gia không có khả năng dễ dàng tha thứ Hồ Giao uy hiếp được hắn, sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Kể từ đó, Hồ Giao tình cảnh liền biến cực kỳ hung hiểm. Nếu không, nàng cũng sẽ không đi đầu quân Hứa Trọng Sơn. Chương 797, Thiếu Phu Nhân 2, chương 797, Thiếu Phu Nhân 2, ý thức được cái này Hứa Trọng Sơn, sắc mặt chẳng biết tại sao biến có chút khó coi. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi cùng với nàng gặp dịp thì chơi, cũng là thời điểm nên đã qua một đoạn thời gian. Nghe nói như vậy Hứa Trọng Sơn run lên, có chút hoảng hốt. Kết thúc? Hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền kết thúc? Thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục? Không phải nàng đã cùng Lục Vương gia tan vỡ, nên bại lộ từ lâu bại lộ, không cần thiết lại tiếp tục cùng với nàng dông dài. Vào cung gặp một lần Lý Tử Ninh, Lâm Giang Niên nghi ngờ trong lòng càng nặng. Hắn không có ý định lại tiếp tục lãng phí thời gian mang xuống, dưới mắt muốn tra rõ ràng đây hết thảy, chỉ có thể theo vị kia Lục Vương gia trên thân ra tay. Về phần Hồ Giao, bất quá là một cái bị lợi dụng quân cờ, làm nàng khai ra Lục Vương gia sau, nàng giá trị lợi dụng đã không nhiều lắm, không đáng Lâm Giang Niên lại đi để bụng. Bất quá, trên người nàng có lẽ còn có cái gì liên quan tới Lục Vương gia bí mật, Lâm Giang Niên dự định tự mình đi điều tra một phen. Hứa Trọng Sơn bỗng nhiên có chút bất an, hắn do dự một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi: "Kia điện hạ, ngươi dự định xử trí như thế nào nàng?" Nàng tuy chỉ là bị lợi dụng một quân cờ, nhưng cuối cùng tham dự lần này ám sát chi án. Lâm Giang Niên ánh mắt nhắm lại, một vệt lanh ý hiện lên. Mà Hứa Trọng Sơn tại phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt đáy sát ý lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu trầm xuống. Không biết duyên cớ. Hứa phủ, yên tĩnh. Bên cạnh viện, Hồ Giao tắm rửa thay quần áo, tại phủ thượng nha hoàn hầu hạ đổi thân sạch sẽ y phục, nàng ngồi bệ cửa sổ trước, kinh ngạc nhìn qua sân nhỏ. "Các ngươi, thiếu gia đâu?" Một lúc sau, lấy lại tinh thần Hồ Giao nhịn không được mở miệng hỏi lên nha hoàn. "Thiếu gia đi ra ngoài một chuyến, trễ giờ trở về." Bên cạnh nha hoàn nhỏ giọng trả lời, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá vị đại tiểu thư này. Dáng dấp rất xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt, xem xét chính là đại hộ nhân gia tiểu thư. Đây chính là thiếu gia mang về nữ tử a. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy thiếu gia mang cô gái xa lạ trở về đâu, chẳng lẽ sau này sẽ là thiếu phu nhân? Nha hoàn nhìn ra thần, thẳng đến Hồ Giao lại mở miệng, "Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Nha hoàn lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút khẩn trương. Nhưng lập tức vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư, ngươi theo chúng ta nhà thiếu gia là quan hệ như thế nào nha?" "Quan hệ thế nào?" Vấn đề này, nhường Hồ Giao khẽ giật mình, nàng ngay tại suy tư, liền nghe được nha hoàn hưng phấn mở miệng, "Ngài vẫn là thiếu gia nhà ta mang về cái thứ nhất nữ từ đâu, nhiều năm như vậy lần đầu, ngươi khẳng định chính là ta nhà thiếu gia người yêu a." Nha hoàn lời nói, nhường Hồ Giao có chút hoảng hốt. "Nàng là người đầu tiên a?" "Thì ra." Hồ Giao vẻ mặt hốt hoảng, một vệt lơ đãng vẻ mừng rỡ xông lên đầu. Nhìn qua trước mắt hiếu kỳ nha hoàn, Hồ Giao dùng sức nhẹ gật đầu, "Không sai." Nghe vậy, nha hoàn lập tức mở to hai mắt, "Vậy ngươi chẳng phải là chính là chúng ta tương lai thiếu phu nhân?" Nha hoàn nói, ánh mắt càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ, "Quá tốt rồi, thiếu gia rốt cục muốn thành hôn, về sau chúng ta Hứa gia có thiếu phu nhân." Nhìn qua nha hoàn thần sắc nhạy cẫm bộ dáng, Hồ Giao tâm tình cũng biến rất không tệ. "Thiếu phu nhân a?" Nghe giống như cũng không tệ. Hồ Giao trong lòng thì thào, nói không ra cảm giác, nhưng nghĩ tới lúc lại không hiểu an tâm. Nếu là lúc trước, Hứa Trọng chân núi bản nhập không được mắt của nàng, lấy nàng tầm mắt xuống dốc Hứa gia căn bản không xứng với nàng, nàng cũng sẽ không con mắt nhìn nhiều Hứa Trọng Sơn một cái. Nhưng tại trải qua nhiều như vậy sau, có lẽ là chán nản cho tới bây giờ trình độ hành động bất đắc dĩ, lại có lẽ là nàng tham luyến đêm đó Hứa Trọng Sơn cho an toàn của nàng cảm giác. Bây giờ Hồ Giao ý nghĩ trong lòng đã lặng yên không một tiếng động đã xảy ra cải biến, nàng đỗng nhiên có chút chờ mong, nếu là quả thật gả cho hắn sẽ là như thế nào cảnh tượng? Hẳn là sẽ rất tốt đẹp a. Hồ Giao kinh ngạc nhìn tưởng tượng lấy, trên mặt lơ đãng toát ra một vệt nụ cười sán lạn, ý tiếng bước chân dần dần vang lên. "Thiếu gia." Bên hai truyền đến nha hoàn ngạc nhiên thanh âm. Hồ Giao đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trong viện trong tầm mắt, Hứa Trọng Sơn đang hướng phía trong nội viện đi tới. Hồ Giao trên mặt giống nhau hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nàng đứng dậy bước nhanh tiến lên đón. "Hồ tiểu thư." Hứa Trọng núi đến tới dưới mái hiên, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn mừng rỡ Hồ Giao, ánh mắt có chút phức tạp. "Người đi đâu vậy?" Hồ Giao đã ngạc nhiên mừng rỡ, lại thấp giọng hỏi. "Ta ra ngoài làm chút chuyện." Chẳng biết tại sao, Hứa Trọng Sơn có chút không dám cùng Hồ Giao ánh mắt đối mặt, trong lòng kia cố chột dạ cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Một bên nha hoàn nhìn thấy một màn này, vụ trộm đánh giá hai mắt, sau đó trốn đi, không quấy rầy thiếu gia cùng tương lai thiếu phu nhân vuốt ve an ủi. Đợi đến nha hoàn vụ trộm sau khi rời đi, Hứa Trọng Sơn nhìn qua Hồ Giao, trầm mặc hạ, "Ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi." Giờ phút này Hồ Giao còn đắm chìm trong gã cho Hứa Trọng Sơn mỹ hảo hình tượng bên trong, "Chuyện gì?" "Có người muốn gặp ngươi một mặt." Hứa Trọng Sơn do dự, vẫn là mở miệng. "Thấy ta?" Hồ Giao mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, "Ai?" Hứa Trọng Sơn không có mở miệng, chỉ là hướng bên cạnh đi một bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hồ Giao ánh mắt cũng vô ý thức theo Hứa Trọng Sơn sau lưng ánh mắt nhìn lại, rất nhanh, chẳng biết lúc nào trong tầm mắt trên hành lang nhiều một thân ảnh. Một vị cùng nàng tuổi tác tương tự nam tử, đang chậm rãi đến gần, hình dạng tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lưỡi biếng vi khí, nhìn rất quen mắt. Hồ Giao chỉ là liếc mắt nhìn, cảm thấy trong tầm mắt vị này đột nhiên xuất hiện nam tử khá quen. "Hắn là ai?" Hồ Giao vô ý thức nhìn Hứa Trọng Sơn một cái, trên mặt nghi hoặc càng đậm. "Ngươi làm thật không nhận ra ta sao?" Lưỡi biếng ngữ khí truyền đến, Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần trước mặt. Nghe nói như thế, Hồ Giao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi. Trong đầu hiện lên cái gì linh quang, một trương khuôn mặt quen thuộc cùng danh tự, đột nhiên đối mặt hảo. Một giây sau, Hồ Giao ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ hốt hoảng thần sắc hiện lên, người trước mắt trương này tuấn lãng mà khuôn mặt quen thuộc, nhường Hồ Giao trong nháy mắt liên tưởng tới một người. "Ngươi là Lâm Vương Thế Tử?" Làm hô lên âm thanh lúc, Hồ Giao sắc mặt chỉ một thoáng không có bất kỳ huyết sắc. "Lâm Vương Thế Tử?" Một năm trước, Hồ Giao từng tại Lữ gia trưởng tử Lữ Hiên đại hôn phía trên gặp qua Lâm Giang Niên một mặt. Chỉ có điều lúc ấy Hồ Giao ở cách xa, chỉ xa xa nhìn vài lần, đem Lâm Giang Niên bộ dáng đại khái đi lại. Về sau, liền cũng quên không sai biệt lắm. Thẳng đến dưới mắt, tại phát hiện gương mặt này càng ngày càng quen thuộc lúc, dần dần câu lên Hồ Giao xa xưa ký ức. Mà trong trí nhớ tấm kia mơ hồ mặt, dần dần đối đầu. Nghĩ tới, tất cả đều nghĩ tới, hắn chính là Lâm Vương Thế Tử. chính là hắn. Giờ phút này, Hồ Giao sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt khó coi, tái nhợt không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Nàng đầu trống rỗng, Lâm Vương Thế Tử tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao lại đến? Còn có, dường như ý thức được cái gì, Hồ Giao đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía Hứa Trọng Sơn. Giờ phút này, nàng ánh mắt đấy tràn đầy không thể tin. Ngươi,